Chương 601, phân công hợp tác. Chương 601, phân công hợp tác xác thực. Úc Nhược Thân làm vạn tộc chi thành thành chủ, trải qua các loại thí luyện tự nhiên không ít. Hắn rất nhanh cũng ý thức được, trận này cưỡng chế thí luyện điểm khó khăn chân chính, không ở chỗ người chơi khác đồ đao. Chân chính chí mạng là cái này thí luyện bản thân quy tắc. Vòng thứ nhất thí luyện, nhìn qua rất đơn giản, chỉ cần đánh giết một tên người chơi liền có thể thông quan. Nhưng nếu như vòng thứ hai muốn giết 10 tên người chơi, vòng thứ ba muốn giết 100 tên người chơi đâu? Lại hoặc là, cho dù vòng thứ nhì, vòng thứ ba thậm chí đằng sau mỗi một vòng, đều chỉ cần đánh giết một tên người chơi. Nhưng chỉ cần thí luyện vòng số đủ nhiều lời nói. Như vậy người chơi số lượng, ít nhất là mỗi một vòng giảm phân nửa. Thì như giả thiết ban đầu có 16 tên người chơi. Như vậy có thể sống đến vòng thứ nhì người chơi, nhiều nhất 8 tên. Có thể sống đến vòng thứ ba người chơi, nhiều nhất 4 tên. Vòng thứ tư lúc, thì nhiều nhất chỉ còn 2 tên người chơi. Tới vòng thứ năm lúc, chỉ còn 1 tên người chơi. Như vậy cái này duy nhất 1 tên người chơi, muốn thế nào thông qua nhất định phải đánh giết một người cưỡng chế thí luyện. Không có người giết, như vậy thí luyện chắc chắn thất bại. Kia một tên sau cùng người chơi cũng sẽ bị gạt bỏ. Cho nên, cho dù lúc này tham dự cưỡng chế thí luyện người chơi số lượng tương đối nhiều, vượt xa khỏi giả thiết bên trong 16 tên cái số này, nhưng dựa theo mỗi vòng người chơi số lượng giảm phân nửa tính số dưới, bọn hắn cuối cùng số mệnh chỉ sợ cũng vẫn là một tên sau cùng người chơi chết tại một vòng cuối cùng. Cho nên mới nói, trận này cưỡng chế thí luyện chân chính kinh khủng, không phải tới từ người chơi đồ đao, mà là cái này thí luyện bản thân quy tắc. Úp được cùng Tiên Cửu đều là kinh nghiệm phong phú đại lão, cũng không cần thương nghị thứ gì, rất nhanh liền đạt thành chung nhận thức, bọn hắn cần tìm kiếm nghi cách, trước đem người chơi số lượng gắn bó ở. Cũng chính là ban đầu hỗn loạn nhất mấy vòng thí luyện bên trong, tận lực đem người chơi số lượng giảm bớt, khống chế đang đến gần 50 trình độ. Cũng chính là, tận lực mỗi một tên người chơi chỉ đánh giết một người. Mà loại cục diện này trường khống, đối hai vị đại lão mà nói, cũng là không tính khó khăn. Hai người đều không cần thương nghị thứ gì, liền rất nhanh làm ra quyết định, ốp được trực tiếp lão xưng muốn đem hai nơi nhân quả giới vực tách ra thiết trí, lấy bảo đảm có thể chứa đựng càng nhiều người chơi. Tiếp lấy liền quả nhiên hành động, lấy tốc độ cực nhanh đem song trọng nhân quả giới vực cách ra bố trí, sau đó lại cấp tốc đem một nửa người chơi di chuyển tới một chỗ khác nhân quả giới vực bên trong, lại sau đó Thiên Vũ bỏ chỗ kia nhân quả giới vực, trực tiếp đem một nhóm kia người chơi không chế lại, lại từ một nửa khác người chơi thực hiện đánh giết. Cứ như vậy, vòng thứ nhất thí luyện kết thúc sau, quả nhiên sống sót gần như một nửa người chơi, mà sống sót tới cái này một nửa người chơi, rất nhanh cũng ý thức được chính mình đối mặt cục diện, không phải đại lao buông tha bọn hắn, mà là bọn hắn còn sống, có lợi cho hai vị đại lao sống được càng lâu. Nghĩ rõ ràng những này, tâm tình tuyệt vọng liền cấp tốc tràn ngập toàn bộ giới vực chiến trường. Mà cái này cưỡng chế thí luyện vòng thứ hai, quả nhiên cùng Úc Nhược Thiên Cựu phỏng đoán như thế. Đinh, chúc mừng ngươi thông qua thí luyện vòng thứ nhất, thành công mở ra thí luyện vòng thứ hai. Thí luyện vòng thứ hai nhiệm vụ, đánh giết một tên người chơi. Vòng thứ hai giới hạn thời gian, 10 phút. Thí luyện ban thưởng, thẻ thân phận, phong ấn bản, đánh giết người chơi số. Thất bại trừng phạt, cưỡng chế gạt bỏ. Quả nhiên, nhiệm vụ không thay đổi, thời hạn không thay đổi, ban thưởng không thay đổi. Mà dạng này tiếp tục nữa, sống đến vòng thứ ba người chơi số lượng, đem tiếp tục giảm phân nửa. Đương nhiên, cũng có cái đường lạc quan người chơi, còn tại kia âm thầm của cục, vòng thứ hai cũng là chỉ đánh giết một tên người chơi liền có thể thông quan. Cũng không biết cái này cưỡng chế thí luyện đến tuột cùng có bao nhiêu vòng. Vấn đề này, Úc Nhược cũng đã hỏi Hạ Thiên Cửu. Thiên Cửu không có trực tiếp trả lời, mà là chỉ cấp ra bốn chữ, không thể lạc quan. Úc Nhược cũng là dạng này cảm thấy, có thể ban thưởng thẻ thân phận cưỡng chế thí luyện, chỉ sợ từ vừa mới bắt đầu, liền không định nhường bất luận kẻ nào còn sống mang đi cái gọi là thẻ thân phận. Cái này cưỡng chế thí luyện, trên bản chất căn bản chính là cái cưỡng chế tử cục. Cho nên bóng đen kia sở thuộc thế lực mục đích chính là để bọn hắn tất cả người chơi chết ở chỗ này. Bất quá, bất luận vạn tộc chi thành thành chủ vẫn là hoàng tuyển chi chủ, hai vị này đều là thường thấy sóng to gió lớn hạng người. Đặc biệt sống 10 vạn năm thiên cửu, càng là không chỉ một lần cưỡng ép từ trong tuyệt cảnh tìm ra sinh cơ. Tại trong sự nhận thức của hắn, dưới gầm trời này liền không có 100% tuyệt đối tử cục. Cho nên trận này cưỡng chế thí luyện tất nhiên cũng có một chút hy vọng sống. Huống chi nếu như hắn vừa mới suy đoán không sai, vị yêu nhân tộc người chơi thẻ thân phận cũng là thông qua loại này cưỡng chế thí luyện được đến. Vậy cũng gián tiếp bằng chứng, cái này cưỡng chế thí luyện xác thực có một chút hy vọng sống. Cho nên hiện tại điểm khó khăn chân chính ngay tại ở, bọn hắn có thể hay không ở sau đó cái này đến cái khác 10 phút bên trong, tìm ra kia một tia đánh vỡ tử cục sinh cơ. Những này suy nghĩ, cấp tốc tại Thiên Cửu trong đầu lưu chuyển. Rất nhanh, hắn liền nhằm vào trận này thí luyện, làm ra một cái sơ bộ nhất phá cục phán đoán, hiện tại vòng thứ 2 thí luyện, nếu như chúng ta tiếp tục bảo trì một vòng trước hành vi hình thức, như vậy không hề nghi ngờ, tỷ lệ lớn sẽ đi hướng một đầu tử lộ. Cho nên chúng ta cần ở sau đó mỗi một vòng thực tập bên trong, đi từ thí luyện quy tắc bản thân, tìm kiếm phá cục chi pháp. Như vậy khả thi phá cục mạch suy nghĩ liền rất rõ ràng, đầu tiên cái thứ nhất mạch suy nghĩ, ở chỗ tìm kiếm thí luyện bản thân quy tắc lỗ thủng. Có lẽ chúng ta có thể nếm thử, có hay không người chơi có thể tại không vừa lòng đánh giết một tên người chơi dưới tình huống, cũng sống đến vòng tiếp theo thực tập. Tỷ như người chơi A tại một vòng này thí luyện một giây sau cùng đánh giết người chơi B, sau đó vòng thứ 3 thí luyện lúc, nếm thử nhường người chơi B phục sinh. Dạng này, vòng thứ 3 lúc, là phán định A người chơi bị gạt bỏ. Vẫn là B người chơi bị gạt bỏ. Vẫn là AB người chơi đều bị gạt bỏ. Cùng loại này tìm kiếm quy tắc lỗ thủng thí nghiệm, có thể tại mỗi một vòng thí luyện bên trong đi tiến hành nếm thử. Tiếp theo cái thứ hai mạch suy nghĩ, chúng ta có thể tại mỗi vòng người chơi số lượng ít ra giảm phân nửa cố định quy tắc bên trong, nghĩ biện pháp chống rông sáng tạo người chơi. Tỷ như, chúng ta mỗi một vòng lấy được phong ấn bản thẻ thân phận có thể hay không sớm giải phóng, để chúng ta người chơi tại thí luyện quá trình bên trong, liền nắm giữ đa trọng thân phận, sau đó lợi dụng thẻ thân phận cơ chế, đi sáng tạo càng nhiều giả tính người chơi, đi lần tránh gạt bỏ hiệu quả. Lại tỷ như, cái này giới vực chiến trường bên trên còn có chút hung thú, chúng ta có thể hay không nghĩ biện pháp nhường những hung thú kia tiến hóa thành người chơi. Càng thậm chí hơn, không biết do chúng ta những này người chơi trong chủng tộc có hay không sinh sôi chu kỳ đặc biệt ngắn, để bọn hắn trực tiếp nếm thử tại thí luyện quá trình bên trong tiến hành sinh sôi. Đương nhiên, Thiên Cửu lời nói này đi ra, người chơi khác đều là một mặt một lời khó nói hết biểu lộ. Cái này đặc meo mở ra cái gì trò đùa a? Trực tiếp tại thí luyện quá trình bên trong sinh sôi. Đương nhiên, kỳ thật cách nói này, trên lý luận là đi đến thông. Vạn tộc chi lớn, không thiếu cái lạ. Đúng là có loại kia sinh sôi năng lực siêu tuyệt chủng tộc, có thể trong thời gian rất ngắn sản xuất người chơi mới. Có thể những cái kia sinh sôi năng lực càng mạnh chủng tộc, huyết mạch đẳng cấp cũng liền càng kéo hông. Cho nên những chủng tộc kia duy nhất ưu thế cũng chính là người chơi số lượng. Phương diện khác sẽ có các loại tiên tiên không đủ. Tỷ như có chút đoạn mệnh trùng hệ chủng tộc, toàn bộ chủng tộc sinh sôi năng lực là mạnh, có thể người chơi tuổi thọ hạn mức cao nhất thậm chí không đủ một năm. Ngày thường lại nhiều, có thể không chịu nổi chết được nhanh a nếu như nơi đây thí luyện bên trên, thật có loại kia sinh sôi năng lực siêu tuyệt chủng tộc tại. Như vậy bọn hắn cũng là xác thực có thể sống lâu rất nhiều vòng, làm không tốt cũng thật có hy vọng trèo chống tới hoàn toàn thông quan. Nhưng vấn đề là, có tư cách xem như kẻ xâm lược đổ bộ chỗ này giới vực chiến trường, cơ bản đều là huyết mạch đẳng cấp không thấp chủng tộc cường thế. Đừng nói siêu tuyệt sinh sôi năng lực, bọn hắn chủng tộc thực lực cường đại, sinh sôi năng lực tự nhiên là tại vạn tộc sắp xếp đếm ngược trình độ. Cho nên, trực tiếp tại thí luyện quá trình bên trong dựa vào sinh sôi gia tăng người chơi số lượng. Đúng là trên lý luận có thể thực hiện, trên thực tế chính là cái lý luận. Đương nhiên, Thiên Cửu cũng chỉ là đưa ra cái mạch suy nghĩ. Hắn cũng không để ý những người khác nghĩ như thế nào, lại phối hợp phân tích nói, loại thứ ba mạch suy nghĩ thì là đơn giản nhất thô bạo, không phải tìm kiếm quy tắc bản thân lỗ thủng, mà là trực tiếp nghĩ biện pháp đánh vỡ quy tắc. Tỷ như thường thấy nhất đánh vỡ quy tắc mạch suy nghĩ là dùng quy tắc đánh vỡ quy tắc. Lại tỷ như, các ngươi cũng có thể tiếp thu ý kiến quần chúng suy nghĩ một chút, còn có cái gì có khả năng có thể đánh phá quy tắc? Có lẽ thật là kinh nghiệm quá nhiều. Thiên Cửu trình bày những ngày thời điểm, ngữ khí lại có loại không hiểu bình tĩnh cùng bình tĩnh. Dường như vừa mới còn nói ra không thể là con hắn, liệu định chính mình sẽ không chết. Mà loại an tĩnh này cùng bình tĩnh, cũng ít nhiều trấn an một chút thiên kiêu người chơi, nhường tràn ngập tại thí luyện người chơi ở giữa tuyệt vọng cảm xúc, cũng giảm đi không ít. Những cái kia tâm tính kiên định người chơi, quả nhiên liền theo Thiên Cửu mạch suy nghĩ đi suy tư. Bọn hắn chủ yếu ý nghĩ, vẫn là Thiên Cửu nói lên loại thứ nhất cùng loại thứ ba mạch suy nghĩ. Cũng chính là, hoặc là từ nội bộ, tìm kiếm quy tắc lỗ thủng, hoặc là từ ngoại bộ, tìm kiếm đánh vỡ quy tắc chi pháp. Nhưng nói thật, cái này hai mạch suy nghĩ, cơ bản đều là cấp độ nghịch thiên độ khó. Dùng quy tắc đánh vỡ quy tắc, nói đến nhẹ nhõm, nhưng tại trận những này người chơi bên trong, chỉ sợ cũng liền Hoàng Tuyển chi chủ cùng vạn tộc thành chủ, thuộc về miễn cưỡng tiếp xúc đến quy tắc cấp năng lực đỉnh cấp đại lao. Cũng chỉ hắn hai, có như vậy một tia hy vọng mong manh, khả năng dùng quy tắc đánh vỡ quy tắc. Người chơi khác, dù là lại thế nào ngút trời kỳ tài, chỉ sợ cũng đều là hy vọng xa vời. Đến mức đi tìm quy tắc lỗ thủng, vậy cũng tất nhiên phải dùng một vòng người chơi hy sinh, đi nếm thử tìm đòi. Mà bọn hắn nhiều như vậy người chơi, có thể gắn bó nhiều ít vòng thí luyện đâu? Thú tộc bên trong không có toán học cái này khái niệm. Đương nhiên, dù sao thân làm người chơi tiền để chính là khai trí cho nên dù là vạn tộc không có toán học khái niệm, nhưng cơ sở nhân chia cộng trừ, thú tộc người chơi vẫn là hiểu được một điểm quy luật. Nhưng đại đa số thú tộc, hiển nhiên không hiểu rõ chỉ số hàm số kinh khủng. Bọn hắn phần lớn vẫn cảm thấy, lấy bọn hắn gần trăm vạn cấp người chơi số lượng, mỗi một vòng chỉ giết một tên người chơi lời nói, hẳn là có thể chống đỡ thí luyện gắn bó rất nhiều vòng. Bất quá, thế hệ trước thú tộc người chơi, trong lòng vẫn có chút khái niệm, rất nhanh liền có một vị trước đó cùng ốc nhược cùng một chỗ đứng lơ lửng trên không vạn tộc chi thành cao tầng, đạt được một cái kết luận, ta vừa mới tâm tính toán một cái, đại khái 20 cái 2 tăng theo cấp số nhân, số lượng liền sẽ đột phá tới trăm vạn cấp. Nói cách khác, coi như trận này cưỡng chế thí luyện mỗi một vòng quy tắc không thay đổi, đều chỉ cần giết một người mới có thể sống sót. Vậy chúng ta người chơi số lượng cũng vẫn là sống không qua 20 vòng. Cũng chính là, chúng ta tìm kiếm phá cục chi pháp thời gian, nhiều nhất không cao hơn 200 phút. Chỉ là 3 giờ, vài chục lần thí nghiệm cơ hội. Chúng ta thật có thể tìm tới phá cục chi pháp sao? Phen này kết luận cho ra sau, nguyên bản có chút được Bồ Yên tuyệt vọng cảm xúc, lần nữa cuồn cuộn lên. Thiên Vũ quấn tại một thân áo bào đen bên trong lặng im mắng, không có ai biết hắn suy nghĩ cái gì. Mà trầm mặc thật lâu ốc nhược, lúc này cũng làm rõ cục diện, khôi phục thân làm thượng vị giả tỉnh táo. Rất nhanh, ánh mắt của hắn đảo qua tất cả vòng thứ 2 thí luyện người chơi, trầm giọng nói, hiện tại đã các vị đã đối với thế cục có cơ bản chung nhận thức, như vậy ta hy vọng chúng ta có thể đoàn kết lại, cộng đồng tìm kiếm phá cục chi pháp. Mà bị ta chọn chúng, sống đến cái này vòng thứ 2 thí luyện các ngươi, hoặc là đến từ trường sinh học viện, hoặc là cũng tới từ các loại chủng tộc mạnh mẽ hoặc thế lực. Tóm lại, các ngươi là chúng ta toàn bộ vạn tộc, đứng đầu nhất một nhóm kia thiên kiêu. Cho nên, ta không hy vọng bị riêng phần mình chủng tộc cho kỳ vọng cao các ngươi, chỉ có thể giống con ruồi không đầu như thế, hối hận. Ở chỗ này, ta bằng lòng lấy vạn tộc chi thành chủ thân phận hướng các ngươi cam đoan. Phàm là có thể còn sống thông quan trận này cưỡng chế thí luyện người chơi, chắc chắn được đến vạn tộc chi thành, thậm chí toàn bộ trật tự liên minh phong phú ban thưởng. Tiếp theo, phàm là ở sau đó mỗi một vòng thí luyện bên trong, làm ra trọng đại cống hiến người chơi, cũng sẽ thu hoạch được càng thêm phần thưởng phong phú. bao quát nhưng không giới hạn trong, cho các ngươi chủng tộc thắng được vào ở vạn tộc chi thành thậm chí trật tự chi địa cơ hội. Cái này bánh nướng một họa, không ít người chơi cảm xúc đều bị điều động. Trong nháy mắt để bọn hắn cảm thấy, chính mình đối mặt không còn là một trận tử cục, mà là một lần khiêu chiến. Bất quá, Úc Nhược rất nhanh lại bổ sung, đương nhiên, tất cả ban thưởng có thể thực hiện tiền đề, là trong chúng ta, thật sự có người có thể còn sống thông quan lần luyện tập này. Nói xong, hắn cũng không cho người chơi khác suy tư thời gian, trực tiếp hung hăng an bài nói, chúng ta tất cả người chơi, hiện tại trước đơn giản phân công một chút, tiểu tổ thứ nhất, phụ trách tập trung nghiên cứu phong ấn bản thể thân phận nếm thử có thể hay không giải trừ phong ấn, hoặc là từ phong ấn bản thể thân phận bên trong lục lọi ra cái gì. Tiểu tổ thứ hai thì phụ trách thu thập giới vực chiến trường bên trên hung thú tin tức, nhìn những hung thú kia bên trong có khả năng hay không tiến hóa thành người chơi, hoặc là có hay không có thể lợi dụng địa phương. Tổ thứ ba phụ trách thiết kế các loại tìm kiếm quy tắc lô thủng thí nghiệm, tỉ như hoàng tuyển chi chủ nêu ví dụ phục sinh, hoặc là cái khác các loại không đánh giết người chơi lại có thể tránh thoát quy tắc gạt bỏ ý nghĩ, chỉ cần muốn đi ra đều có thể nếm thử. Thứ tư tiểu tổ bằng vào ta cùng hoàng tuyển chi chủ làm chủ tâm cốt, nếm thử tìm kiếm đánh vỡ quy tắc thủ đoạn. Đương nhiên, người chơi khác nếu là có cái gì đánh vỡ quy tắc mạch suy nghĩ, cũng có thể chủ động nói ra, từ chúng ta tiến hành nếm thử. Rất nhanh, tại Úc Nhược đều đâu vào đấy an bài xuống, vòng thứ hai may mắn còn sống sót từng cái người chơi, thật đúng là tạo thành phân công minh sắc từng cái tiểu tổ. Mà bởi vì tất cả mạch suy nghĩ đưa ra, đều có thể đại biểu cho công hiến. Thế là rất nhanh có đại lượng người chơi đưa ra các loại tiên mã hành không ý nghĩ. Trong đó trầm mặc thật lâu Thiên Cửu bỗng nhiên đưa ra, ta nhớ được lần này giới vực chiến tranh là xâm lược trận doanh phần thưởng không ít đặc thù bản quay. Còn có, chương 602, khôi phục huyễn tinh la thử, chương 602, khôi phục huyễn tinh la thử. Thiên Cửu ánh mắt bỗng nhiên rơi vào đến từ Mưa Miêu tộc Bưu Ngộ trên thân. Lặng im một lát, hắn thình lình toát ra một câu, cũng không biết Mưa Miêu tộc dùng kim sắc bản quay hợp thành thải sắc bản quay, có thể hay không là trận này cưỡng chế thí luyện, cung cấp phá cục chi pháp. Lời này vừa ra, hiện trường tĩnh mịch một lát. Lại bởi vì Thiên Cửu một thân áo bào đen, không ai có thể thấy rõ hắn thần sắc trên mặt, ngược lại khiến cho hắn nhìn qua càng thêm nguy hiểm. Mà bị hắn để mắt tới Bưu Ngộ, cả người bỗng nhiên cứng đờ. Hắn vô ý thức hướng thành chủ Úc Nhược phương hướng rời một bước nhỏ. Bất quá rất nhanh, hắn tỉnh táo lại, một mặt ngượng ngùng nói, hoàng tuyển chi chủ chẳng lẽ quên. Chúng ta đổ bộ lần này giới vực chiến trường lúc, tất cả đạo cụ đều không thể mang theo tới. Cho nên thải sắc bàn quay gì gì đó, đương nhiên cũng không có khả năng có. Bất quá kim sắc bàn quay, xem như giới vực chiến trường bản thân đối chiến thắng trận doanh ban thường, cũng là xác thực nắm giữ tại bảng điểm số người chơi trong tay. Nói, Vũ Ngộ làm sơ do dự, liền chủ động nộp hắn lấy được kim sắc bàn quay. Đại nghĩa lâm nhiên nói, nếu như chiến trường ban thưởng kim sắc bàn quay, thật có thể trợ lực chúng ta đánh vỡ trận này cưỡng chế thí luyện kiến tạo từ cục. Ta đương nhiên hết sức vui vẻ dâng lên ta lấy được kim sắc bàn quay. Hắn kiểu nói này, còn những người khác bảng điểm số thu hoạch được kim sắc bàn quay người chơi, tự nhiên không dám rơi xuống, cũng nhao nhao dâng lên bọn hắn lấy được kim sắc bàn quay. Kim sắc bàn quay tất nhiên chân quý, nhưng cùng mạng nhỏ so sánh, tự nhiên không tính là cái gì. Nếu có thể từ trận này cưỡng chế thí luyện bên trong sống mà đi ra đi. Như vậy dựa theo ước nhược cam kết, bọn hắn có khả năng lấy được ban thưởng, hoàn toàn không phải chỉ là kim sắc bàn quay có khả năng so sánh. Thậm chí, bảng điểm số đệ nhất người chơi cũng chủ động dâng ra hắn từ chiến trường ban thưởng bên trong lấy được đặc thù bàn quay. Thế là rất nhanh, Thiên Cửu trong tay thu vào không ít kim sắc bàn quay cùng một cái đặc thù bàn quay. Ước nhược chú ý lực cũng rơi vào viên kia đặc thù bàn quay bên trên, muốn nói cái này giới vực chiến trường ban thưởng đặc thù bàn quay bên trên, có thể hay không có gì ghê gớm đặc thù tuyệt hạng. Nhưng mà đảo qua liếc mắt liền phát hiện, viên kia đặc thù bàn quay đặt ở đặc thù bàn quay bên trong, thật không có cái gì đặc thù. Nó phía trên chỉ có 3 cái đặc thù tuyển hạng, một cái là kẻ chết thay, một cái là hợp thành thẻ, một cái là thẻ thân phận. Cái này coi như có thể rút ra thẻ thân phận đối phá cục cũng không có tác dụng con mẹ gì cả. Bất quá, Úc Nhược nhìn chằm chằm kia đặc thù tuyển hạng bên trong hợp thành thẻ lại nhịn không được ánh mắt khẽ nhúc đích. Một giây sau, hắn liền hướng Thiên Cửu nói, nếu như có thể rút ra chương này hợp thành thẻ, lại dùng hợp thành thẻ đối chọn vẹn 10 chương phong ấn bản thẻ thân phận tiến hành hợp thành. Như vậy căn cứ đặc thù tuyển hạng thuộc về đặc tính, cuối cùng hợp thành thẻ thân phận đem đồng bộ thuộc về hợp thành thẻ chủ nhân. Nói như vậy không chừng, phong ấn hiệu quả cũng biết như vậy giải trừ, mà hợp thành bản thẻ thân phận nói không chừng thật có thể đưa đến cái gì diệu dụng. Nói ra lời nói này lúc, Úc Nhược ngữ khí khó tránh khỏi có chút chấn động. Dù sao, toàn bộ vạn tộc trong lịch sử hẳn là còn chưa bao giờ có hợp thành thẻ thân phận án lệ a. Không, không phải hẳn là mà là nhất định. Nhất định chưa từng có tiền lệ như vậy. Dù sao, thẻ thân phận xuất hiện tại đặc thù bản quay bên trên xác suất, cũng bị người chơi rút đến xác suất, thực sự thấp tới không hợp thói thường. Cùng một cái người chơi có thể rút đến một chương thẻ thân phận xác suất, liền đã thấp tới không hợp thói thường. Huống chi, cần tuần tự rút ra 10 cái thẻ thân phận lại rút ra một chương hợp thành thẻ. Dạng này, khả năng đối 10 cái thẻ thân phận tiến hành hợp thành. Dạng này nghịch thiên xác suất điệp ra xuống tới, cơ bản sẽ cùng tại. Tuyệt đối không thể. Cho nên Úc Nhược vô cùng đắc tin, vạn tộc trong lịch sử, từ xưa đến nay, tất nhiên không có khả năng có tiền lệ như vậy. Nhưng là hiện tại, đại lượng phong ấn bản thẻ thân phận là có sẵn. Bọn hắn chỉ cần một chương hợp thành thẻ, liền có thể hoàn thành cái này tiền vô cổ nhân hậu vô lai giải hành động vĩ đại. Đồng thời dạng này hành động vĩ đại, nói không chừng thật có xác suất trợ giúp bọn hắn phá cục. Như vậy hiện tại vấn đề là, kia đặc thù bản quay bên trên hợp thành thẻ có thể bị rút ra sao? Nếu như nắm giữ lớn cơ số, cũng chính là phóng nhãn toàn bộ vạn tộc. Như vậy có thể rút ra hợp thành thẻ người chơi, không phải là không có. Có thể vấn đề bây giờ là, bọn hắn chỉ có cái này một cái đặc thù bản quay. từ đó rút ra hợp thành thẻ xác suất vẫn là thật quá thấp. Hơn nữa, một khi rút ra thất bại, như vậy cái này duy nhất đặc thù bản quay cũng sẽ không còn tồn tại. Bọn hắn không có cơ hội thứ hai. Úc Nhược Thật vất vả sinh ra điểm này hy vọng, bị thấp đến đáng thương xác suất, tới tắt hơn phân nửa. Bất quá trong lòng hắn vẫn là hy vọng. Có lẽ trong tuyệt cảnh thiên cửu, thật có thể từ đặc thù bản quay bên trên rút ra tấm kia hợp thành thẻ đâu. Dù sao vị này hoàng tuyển chi chủ, tại toàn bộ vạn tộc đỉnh tiêm đại lao trong suy nghĩ, cũng cơ bản đồng đẳng với truyền kỳ giống như tồn tại. Hắn một cái liền chủng tộc đều diệt tuyệt chó nhà có tang, lại có thể một mình từ vô số trong tuyệt cảnh sống sót, còn sống 10 năm. Như vậy lần này tuyệt cảnh, hắn hẳn là cũng có thể sống sót ra. Nhưng mà, Thiên Cửu giống như là không biết rõ Úc Nhược suy nghĩ trong lòng giống như. Sự chú ý của hắn chỉ ở viên kia đặc thù bản quay bên trên dừng lại chốc lát, liền lại hướng Vưu Nộ nói, xác thực, từ đổ bộ nơi đây giới vực chiến trường lúc không cách nào mang theo đạo cụ góc độ, ngươi xác thực không cách nào mang theo thải sắc bản quay đổ bộ nơi đây chiến trường. Thiên Cửu cố ý dừng một chút, mới vừa tiếp tục nói, nhưng có chút tình huống, tựa hồ là ngoại lệ. Tỷ như ta cái này một thân áo bào đen, không phải cũng dẫn tới chỗ này giới vực chiến trường bên trên. Tỷ như nơi này chú tộc người chơi có thể trực tiếp luyện ra hồn tinh loại này đạo cụ. Hai cái này tỷ như, Thiên Cửu nói đến ý vị thâm trường, mà hắn cách hắc bảo ánh mắt thì hướng Vưu Nộ thả ra áp lực lớn lao. Vưu Nộ cả người không hiểu cứng ngắc. Hắn cảm giác cố này áp lực so trước đó bị Hoàng Tuyển Chi chủ uy áp chấn nhiếp tới nằm dạp trên mặt đất lúc áp lực còn kinh khủng hơn. Chỉ là loại này kinh khủng cũng không trực tiếp tác dụng tại nội thể của hắn, mà là đánh xuyên tinh thần của hắn. Vưu Nộ cả người lui về sau nửa bước, thanh âm cứng ngắc nói, ta không biết rõ ngươi có ý tứ gì. Không biết. Thiên Cửu ngữ khí nhẹ nhàng, có thể trong đó uy hiếp ngưng bị lại có như thực chất. Vưu Nộ lại lui hai bước. Thiên Cửu thanh âm giống đuổi theo hắn ma quỷ, như vậy ngươi không cần thiết sống đến vòng thứ ba thí luyện rồi nương theo lấy đạo thanh âm này. Vưu Nộ cả người liền bị một cỗ vô hình kình phong cho cưỡng ép đẩy ra nhân quả giới vực phạm vi, mà hiện tượng như vậy biểu thị Vưu Nộ người này có thể bị đánh giết. Thoát ly nhân quả giới vực phạm vi, Vưu Nộ cũng rốt cục ý thức được Thiên Cửu cùng hắn đùa thật. Hắn muốn là bị đánh tan tâm thần, lúc này càng thêm rối tung lên. Thế là tại Thiên Cửu cũng đuổi theo ra nhân quả giới vực, dường như một giây sau thật muốn đưa hắn đi thời điểm chết. Vưu Nộ rốt cục cao giọng la lên, đại lao ta sai rồi, ta thẳng thắn thải sắc bàn bay ta có thể lấy được. Cơ hồ ngay tại hắn hô lên câu này trong nháy mắt, cả người hắn liền bị Thiên Cửu bắt trở lại nhân quả giới vực bên trong. Lúc này khoảng cách vòng thứ ba thí luyện đã không dư thừa bao nhiêu thời gian. Thiên Cửu liền đưa ra 10 viên kim sắc bàn quay, nói thẳng, vậy thì bớt nói nhảm, trực tiếp bắt đầu ngươi biểu diễn. Vưu Nộ nghe hắn như thế thanh âm như đinh chém sắt, lại nhìn về phía kia 10 viên kim sắc bàn quay. Lúc này rốt cục vững tin, bí mật của hắn hay là toàn bộ mưa miêu tộc cực lực ẩn giấu bí mật, căn bản không có dấu giếm được Hoàng Tuyển Chi chủ ánh mắt. Vưu Nộ hít sâu một hơi, cả người ngoại hình cùng ngũ quan liền đột nhiên biến hóa, cũng chính là trong nháy mắt, dường như biến thành một người khác. Tình cảnh như vậy cũng làm cho ở đây người chơi trong nháy mắt ý thức được, Vưu Nộ thế mà cũng có thứ hai thân phận. Bất quá, theo hồn tinh kết hợp chuyên môn mệnh bản có thể sáng tạo thứ hai thân phận tin tức lặng yên truyền bá. Thứ hai thân phận loại này nguyên bản hiếm có hiệu quả, bây giờ có thể đưa tới chấn động, tự nhiên kém xa trước. Vưu Nộ cái này thứ hai thân phận, chỉ sợ cũng chính là lợi dụng chú tộc người chơi luyện ra hồn tinh, phối hợp kẻ chết thay tuân gia chuyên môn mệnh bản, mới lấy sáng tạo. Bất quá, một màn kế tiếp liền mạnh mẽ chấn kinh ở đây tất cả người chơi. Chỉ thấy Vưu Nộ kia xấu xí thứ hai thân phận, rất nhanh liền tại bạn chúng nhìn chừng chừng hạ khôi phục hình thú. Mà hắn hình thú, Úc Nhược cái thứ nhất nhận ra đến, đây là Huyễn Tinh La Thử. Ngắn ngủi rung động qua đi, Úc Nhược cũng là rất nhanh chấn định lại. Đã Mưa Miêu tộc đã từng nuôi dưỡng qua toàn bộ Huyễn Tinh La Thử tộc. Như vậy giảng đạo lý, Mưa Miêu tộc phong phú nội tình bên trong, tồn tại một chút đến từ Huyễn Tinh La Thử tộc chuyên môn mệnh bản, cũng không hiếm lạ. Mà có chuyên môn mệnh bản, lại phối hợp chú tộc hồn tinh. Như vậy Mưa Miêu tộc sáng tạo lấy Huyễn Tinh La Thử tộc là chủng tộc thứ hai thân phận, tự nhiên hợp tình lý. Chỉ là, Úc Nhược trong lòng chân chính ngạc nhiên là, Thiên Cửu là làm sao biết, Vưu Nộ nắm giữ Huyễn Tinh La Thử tộc thứ hai thân phận. Còn có trước mặt hắn lộ ra, hắn biết một vị nhân tộc người chơi đa trọng thân phận. Chẳng lẽ hắn nắm giữ xem thấu người chơi cái khác thân phận thủ đoạn? Cái này, không thể nào. Úc Nhược trong lòng không khỏi đối Thiên Cửu thủ đoạn cảm thấy kiêng kỵ, mà Vưu Nộ cũng không quan tâm ở đây người khác cái nhìn, trực tiếp liền cắt lấy thật dài chuột cái đuôi. Hắn không có trực tiếp thao tác 10 viên kim sắc bàn quay, mà là hướng Thiên Cửu nói, ta đầu này cái đuôi, xác thực có nhất định xác suất có thể hợp thành sáng chói sắc bàn quay. Nhưng càng lớn xác suất là hợp thành thất bại, thậm chí xác suất thất bại khả năng có thể so với tử viên kia đặc thù bản quay bên trên rút ra hợp thành thẻ. Nhưng mà Thiên Cửu căn bản không thèm để ý giải thích của hắn, trực tiếp thúc giục nói, bớt nói nhảm, bắt đầu ngươi biểu diễn. Xác thực thời gian cấp bách, Úc Nhược cho dù hiếu kỳ cũng vẫn là không thể không mang theo người chơi khác, là sắp đến vòng thứ ba thí luyện làm chuẩn bị. Đương nhiên cái gọi là chuẩn bị cũng chính là muốn tiếp tục hy sinh hết một nửa người chơi, đồng thời lần này hy sinh quá trình bên trong an bài một bộ phận người chơi tiến hành tìm kiếm quy tắc lỗ thủng thí nghiệm. Mà toàn thân đen nhánh chuột trạng Vưu Nộ liền dùng cái kia tựa như lưới hái dài móng vớt nắm lấy gai đuôi, hướng thẳng đến 10 viên kim sắc bản quay ở trung tâm xuyên thấu. Bất quá trong nháy mắt, hắn liền giống chuỗi đường hồ lô xuyên dường như, đem kia trọn vẹn 10 viên kim sắc bản quay toàn bộ xuyên tại đầu kia gãy mất đuôi chuột bên trên. Đương nhiên, nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, kỳ thật bản quay cũng không có bị xuyên thấu, mà là đuôi chuột tại bản quay vị trí cắt thành một đoạn một đoạn. Kia một đoạn một đoạn, sâu chuỗi lên 10 viên kim sắc bản quay, hình thành kim sắc bản quay bị xuyên thấu ảo giác. Mà theo Bưu Nộ cầm đuôi chuột đột nhiên hất lên, đầu kia cắt thành một đoạn đuôi chuột liền bỗng nhiên rung động. 10 viên kim sắc bàn quay cấp tốc chồng lên nhau, bộc phát ra lóa mắt chói mắt kim sắc quang hoa. Nhìn qua, chồng lên nhau 10 viên bàn quay, dường như thành càng nặng nghề một cái. Kia cố manh liệt quang hoa đan vào một chỗ, cũng là thật sự là toát ra như cầu vồng giống như rực rỡ hào quang bảy màu. Thật giống như có một đạo lăng kính, đem nguyên bản kim sắc quang chiết xạ thành đủ mọi màu sắc. Như thế sáng chói chói mắt hình tượng, tự nhiên hấp dẫn cơ hồ tất cả ánh mắt. Những cái kia bị hy sinh một nửa người chơi, thậm chí cảm khái với mình trước khi chết, may mắn nhìn thấy hình ảnh như vậy. Duy chỉ có Bưu Nộ, lại tại người chơi khác si sững sờ trong ánh mắt khẽ lắc đầu, thán giọng nói, quả nhiên là thất bại. Theo hắn câu này cảm khái, liền thấy viên kia từ 10 cái kim sắc bàn quay trùng điệp mà thành nặng nghề bàn quay bên trên, lại dọc theo kim quang bên trong thải sắc quang hoa mà sinh ra đạo đạo vết nứt màu đen. Thậm chí những cái kia quỷ dị vết nứt màu đen, còn cấp tốc thôn phệ kim quang cùng thải sắc quang hoa. Rất nhanh, bao trùm tại bàn quay bên trên toàn bộ quang hoa, liền trong thời gian cực ngắn, bị hút vào vết nứt màu đen bên trong. Toàn bộ kim sắc bàn quay không chỉ có đã mất đi nguyên bản kim quang, lộ ra ảm đạm vô quang. Những cái kia vết nứt màu đen cũng không có theo hấp thu kim quang mà được chữa trị. Nói ngắn gọn cũng chính là, cái này bàn quay đã nứt ra. Từ góc độ này nhìn, xác thực có thể trực tiếp đạt được hợp thành thất bại kết luận. Nhưng mà Thiên Cửu ánh mắt không hề chớp mắt định ở đằng kia che kín vết rách ảm đạm bàn quay bên trên. Hắn rất trực quan cảm thụ tới, viên kia ảm đạm nặng nề bàn quay cũng không phải là đơn thuần ảm đạm. Nó ảm đạm khiến cho nó nhìn qua giống một loại đặc thù thổ nhưỡng, mà bàn quay bên trên những cái kia vết rách thì giống như là có đồ vật gì đang muốn từ thổ nhưỡng bên trong phá đất mà lên. Đang ngạc nhiên nghi ngờ lấy, liền thấy khẳng định hợp thành thất bại Bưu Nộ, rồi ra huyễn tinh la thử sắc bén liêm đao chạm mà bước, chuẩn bị đem xuyên qua bàn quay đuôi chuột thu hồi đi. Thiên Cửu lúc này ngăn cản hắn, thuận thế hỏi một câu, rút về cái đuôi sẽ xảy ra cái gì? Bưu Nộ sửng sốt một chút, nhưng vẫn là thẳng thắn trả lời, khối này xuất hiện vết rách bàn quay sẽ hoàn toàn vỡ vụn. Cảm thấy Thiên Cửu có thể là không cam tâm, hắn lại bổ sung, một khi bàn quay xuất hiện vết rách, liền đã chứng minh là hợp thành thất bại. Thành công hợp thành thải sắc bàn quay quá trình bên trong, bàn quay bên trên là sẽ không xuất hiện vết rách, mà là những cái kia thải sắc quang hoa sẽ thay thế kim quang bám vào tại bàn quay phía trên. Đồng thời những cái kia thải sắc quang hoa sẽ giống như là vật sống như thế, tại bàn quay thượng lưu động, làm cho cả bàn quay hình thành một loại rất kỳ lạ quang hoa, nhìn qua mười phần thần kỳ. Mà cái này mai trải rộng vết rách bàn quay, hiển nhiên là hợp thành thất bại. Bưu Nộ còn muốn nói, hắn xác thực không cần thiết lừa gạt Thiên Cửu. Bất luận hắn phải chăng tự nguyện hợp thành bàn quay, nhưng đã lựa chọn hợp thành, vậy hắn đương nhiên là hy vọng có thể hợp thành thành công. Dù sao, nếu thật có thể hợp thành thành công, có lẽ cũng là một đầu phá cục sinh lộ. Nhưng mà, hắn giải thích những này, Thiên Cửu lại tựa hồ như đều không nghe lọt tai. Chỉ thấy kia áo bào đen bên trong duỗi ra một cái tay, một mực nắm chặt cây kia cắm ở bàn quay trung tâm đuôi chuột. Thiên Cửu ánh mắt thì chết tử địa nhìn chăm chú về phía kia bàn quay phía trên màu đen kẽ nứt bên trong. Chương 603, rút ra vỡ vụn bàn quay chương 603, rút ra vỡ vụn bàn quay lúc này, khoảng cách cưỡng chế thí luyện vòng thứ 2 kết thúc, đã chỉ còn lại không tới một phút. Thế là, cho dù Bưu Nộ lại thế nào nghi hoặc tại Thiên Cửu phản ứng, hắn cũng không thể không là sinh mệnh của mình an toàn cân nhắc. Bưu Nộ lúc này liền muốn thoát ly nhân quả giới vực, đi hoàn thành đánh giết một tên người chơi giữ gốc nhiệm vụ, lấy bảo đảm thông quan. Nhưng mà, hắn vừa mới chuẩn bị hướng nhân quả giới vực bên ngoài lách mình mà đi, cả người lại bị một bàn tay lớn nắm lấy. Ngay sau đó, hắn căn bản không kịp có bất kỳ phản ứng nào, liền giống như bị một cô man lực cho ném ra ngoài. Bưu Nộ cả người đều làm động. Sau đó rất nhanh hắn ý thức được, hắn cũng không phải là tại bị ném ra nhân quả giới vực, mà là bị cố lực đạo kia ném về kia hợp thành thất bại ảm đạm bàn quay bên trong. Chuẩn xác hơn nói, hắn tựa như là bị ném vào kia ảm đạm bàn quay bên trên đạo đạo màu đen kẽ nước bên trong. Trong nháy mắt đó, Bưu Nộ cả người đều là tuyệt vọng sụp đổ. Dù sao, Mưa Miêu tộc tổ tông tại Huyễn Tinh La thử tộc còn chưa diệt tuyệt thời điểm, liền không ngừng thử qua thải sắc bàn quay hợp thành. Tự nhiên cũng đối bàn quay hợp thành thất bại tình huống, tiến hành qua các loại thí nghiệm tính nghiên cứu. Từ những cái kia trong nghiên cứu cơ bản có thể xác định, kia bàn quay bên trên màu đen cái nước, xác thực không chỉ có thể thôn vệ bàn quay phóng thích ra những cái kia kim quang cùng thải mang, càng là tại toàn bộ bàn quay hoàn toàn ảm đạm sau, có thể thôn vệ thế gian vật. Nhưng vấn đề là, Mưa Miêu tộc tổ tông thử qua, ném vào bàn quay kẽ nước bên trong bất kỳ vật thể đều sẽ hoàn toàn mất liên lạc, lại không từ kẽ nước bên trong khả năng ra ngoài. Ít ra, tại toàn bộ Mưa Miêu tộc trong lịch sử, tất cả ném vào kẽ nước bên trong tất cả đều rốt cuộc cũng không có đi ra. Mà bây giờ, Bưu Nộ, hắn bị Thiên Cửu ném vào kia kẽ nước bên trong. Cái này đập neo, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ khác nhau ở chỗ nào. Bưu Nộ cuối cùng bị thôn vẹ ý niệm, cơ hội nhận định Thiên Cửu chính là cố ý muốn đưa hắn đi chết. Bất quá rất nhanh, hắn liền hoàn toàn biến mất tại cái kia màu đen kẽ nước bên trong, dường như bị hắc ám thôn vẹ như thế. Mà làm ra cử động như vậy Thiên Cửu, thì chính mình ra nhân quả giới vực, biểu sát một người hoàn thành nhiệm vụ thí luyện sau, lại lách mình trở về. Không sai biệt lắm cũng liền tại hắn sau khi trở về không lâu, tất cả may mắn còn sống sót người chơi náo hải, liền vang lên lần nữa quen thuộc thông cáo âm thanh, "Đinh, chúc mừng ngươi thông qua thí luyện vòng thứ 2, thành công mở ra thí luyện vòng thứ 3." Thí luyện vòng thứ 3 nhiệm vụ, đánh giết một tên người chơi. Vòng thứ 3 giới hạn thời gian, 10 phút. Thí luyện ban thưởng, thẻ thân phận, phong ấn bản, đánh giết người chơi số. Thất bại trừng phạt, cưỡng chế gạt bỏ. Quy tắc này thông cáo hiện ra, khiến tất cả may mắn còn sống sót người chơi, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù đã dự cảm được theo thí luyện vòng đến được tăng nhiều, cái này cưỡng chế thí luyện chắc chắn đi hướng tử cục. Nhưng chỉ cần mỗi một vòng đánh giết nhân số sẽ không thay đổi nhiều, tình huống như vậy liền không có hướng phía tệ hơn phương hướng phát triển. Cái này cũng miễn cưỡng xem như hiện nay cục diện bên trong một tin tức tốt đi. Nhưng mà, rất nhanh Úc Nhược liền an bài phân công người chơi tổng kết bọn hắn tìm kiếm quy tắc lỗ thủng thí nghiệm kết quả. Mà kết quả chính là, tất cả thí nghiệm toàn bộ thất bại. Có chút người chơi kèm theo phục sinh năng lực, tại vòng thứ 2 thí luyện kết thúc lúc, thông qua tử vong trạng thái tránh đi thí luyện phán định. Sau khi thí luyện tiến vào vòng thứ 3, những cái kia vốn nên phục sinh người chơi, lại căn bản không có phục sinh. Cùng với các nếm thử tránh đi thí luyện phán định thủ đoạn, đều không thể thành công. Cũng chính là, nhất định phải thiết thực đánh giết một tên người chơi, khả năng thông quan. Đồng thời bị thiết thực đánh giết người chơi, vô luận như thế nào không có khả năng thông quan. Trừ phi bọn hắn có thể tìm ra cái khác lỗ thủng. Nếu không, mỗi một vòng người chơi số lượng, tất nhiên giảm phân nửa. Tại phân công bên trong phụ trách thí nghiệm người chơi, cảm xúc sa sút. Bất quá, bọn hắn lực chú ý, ngược lại là cũng đặt ở Thiên Cựu trên thân. Có người chơi chủ động hướng Thiên Cựu tìm hiểu nói, bị ném vào cái này bản quay kẽ nước bên trong, có khả năng tránh đi cưỡng chế thí luyện phán định sao? Thiên Cựu không có trả lời. Cũng là Úc Nhược, cũng hướng hắn hỏi một câu, người vòng thứ hai, được mấy chương thẻ thân phận. Lời này hỏi ra, kỳ thật chính là muốn phán đoán một chút, đem người chơi ném vào kia bản quay kẽ nước bên trong, tính chưa tính hoàn thành thí luyện yêu cầu đánh giết một tên người chơi. Thiên Cựu tự nhiên biết Úc Nhược suy nghĩ trong lòng, nhưng mà hắn lắc đầu nói, chỉ có một chương. Như vậy cơ bản có thể xác định, hoặc là Vưu Ngộ không chết, hoặc là Vưu Ngộ đã chết, lại không tính là bị Thiên Cửu đánh giết. Úc Nhược trong lòng một hồi suy tư, đồng thời ánh mắt cũng nhìn về phía kia thâm thúy u ám bản quay kẽ nứt. Từ nơi sâu xa, hắn cũng có thể cảm giác được kia bản quay kẽ nứt có chút quỷ dị. Nhưng cụ thể thế nào cái quỷ dị pháp, giống như cũng nói không nên lời. Bất quá, lặng im một lát sau, Úc Nhược lại thình lình toát ra một câu, nếu không tìm người thử xem, có thể hay không đối cái này mai ảm đạm bản quay tiến hành rút thưởng. Thiên Cửu nghe được lòng ngưỡng ấy, hắn kỳ thật có chút muốn tự mình thử một chút, từ chính hắn nếm thử đối cái này bản quay tiến hành rút thưởng. Bất quá cũng xác thực lo lắng, xuất hiện một loại nào đó hắn không thể tiếp nhận ngoài ý muốn. Thế là, hắn đồng ý Úc Nhược tìm người thí nghiệm lời giải thích. Rất nhanh, Úc Nhược an bài một tên người chơi, yêu cầu nếm thử đối kia ảm đạm bản quay tiến hành rút thưởng. Kia người chơi tự nhiên không cách nào phản kháng đại lao. Bất quá hắn đại khái cũng tin tưởng. Loại này thí nghiệm, kỳ thật liền cùng rút đặc thù bản quay như thế, khả năng có 3 loại kết quả, hoặc là tiếp nhận kinh khủng phong hiểm, nguyên liệu chết bất đắc kỳ tử. Hoặc là thu hoạch được nghịch thiên cơ duyên, nguyên địa phi thăng. Còn có một loại tình huống thì là vô sự xảy ra. Xung làm chuột bạch người chơi, chỉ có thể gửi hy vọng ở không phải xấu nhất loại tình huống kia. Thế là, tay của hắn vươn hướng kia ảm đạm bàn quay. Dù sao, bàn quay rút thưởng tiền đề chính là muốn cùng bàn quay tiếp xúc. Nhưng mà, khi hắn sắp cùng kia ảm đạm bàn quay tiếp xúc trong mấy mắt, căn bản cũng không kịp trong lòng mặc niệm rút thưởng toàn bộ liền cũng bỗng nhiên bị màu đen kẽ nước hút đi. Nhìn qua, thí nghiệm thất bại. Ảm đạm bàn quay không cách nào bị rút thưởng. Bất quá Thiên Cửu nhìn chằm chằm kia kẻ nước một hồi như có điều suy nghĩ sau, rất nhanh liền đem tay của mình từ áo bào đen bên trong vươn ra. Hắn không mang theo bất kỳ cách trở, dùng tay nắm chặt vẫn xuyên qua tại bàn quay trung tâm đuôi chuột. Ngay sau đó, một hồi nín thở ngưng thần cùng tâm lý kiến thiết sau, xưa nay cuồng vọng mà to gan Thiên Cửu, liền trực tiếp áp dụng trong lòng của hắn toát ra ý nghĩ điên cuồng, hắn cầm cái kia liên tiếp bàn quay đuôi chuột, trong lòng mặc niệm rút thưởng. Kỳ thật giảng đạo lý, loại này cùng bàn quay không có trực tiếp tiếp xúc dưới tình huống, hẳn là không cách nào thực hiện bàn quay rút thưởng. Nhưng mà ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ảm đạm bàn quay Thiên Cửu, sát thực bén nhạy phát ra được, tựa hồ chính là tại hắn mặc niệm rút thưởng trong nháy mắt đó. Kia dường như xuyên tại đuôi chuột bên trên nặng nề mà vỡ vụn bàn quay, trên đó vết rách lại tựa như bóng nhúc đích. Kia vết rách di động biên độ thực sự khó mà phát giác, đến mức Thiên Cửu đều có chút hoài nghi, sẽ không phải chỉ là ảo giác của mình. Mà tại người chơi khác xem ra, thì chính là Thiên Cửu cầm đuôi chuột không nhúc đích, sau đó vô sự xảy ra. Thiên Cửu trong lòng không xác định, thế là càng phát ra chuyên chú tiếp cận bàn quay bên trên cái nước, lần nữa cầm đuôi chuột trong lòng mặc niệm rút thưởng. Lần này hắn mười phần vững tin, không phải là ảo giác. Cái này bản quay bên trên vết rách, giống như thật động hạng. Cảm giác này thật giống như cái kia đạo đạo màu đen cũng không phải là vết rách, mà là bản quay bên trên kim chỉ nam. Chỉ là bởi vì bản quay quá vỡ vụn, cho nên khi hắn mặc niệm rút thường lúc, kim chỉ nam phản ứng trì độn. Thật giống như cũ kỹ máy móc, không cách nào vận chuyển. Thiên Vũ trong lòng lặp đi lặp lại suy nghĩ sau, lại nếm thử mặc niệm hai lần rút thường. Lại lặng im một lát sau, hắn lại làm ra một cái càng thêm to gan quyết định. Chỉ thấy tay của hắn vẫn như cũ bá chiếm đuôi chuột. Ánh mắt lại chuyển hướng Úc Nhược phương hướng. Hỏi, phụ trách nghiên cứu thẻ thân phận nhiệm vụ tiểu tổ, có cái gì tiến triển không có? Úc Nhược lắc đầu, thời gian quá ngắn, mà thẻ thân phận lại quá đặc thù, thực sự rất khó có cái gì có thể thực hành tiến triển. Thiên Cửu cũng không ngoài ý muốn, nói thẳng, như vậy, trước cho ta đến 100 chương thẻ thân phận ta tự mình nghiên cứu. Tự mình nghiên cứu thẻ thân phận. Úc Nhược lặng im một lát, cũng không phản bác hoặc truy vấn, lúc này liền muốn tới 100 chương thẻ thân phận đưa cho hắn. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới chính là, Thiên Cửu cái gọi là nghiên cứu lại là trực tiếp hướng cái kia màu đen kẽ nước bên trong ném đi trọn vẹn 10 chương thẻ thân phận. Mà thôn vẻ 10 chương thẻ thân phận những cái kia cái nước, căn bản vô sự xảy ra. 10 chương thẻ thân phận cứ như vậy trôi theo dòng nước, con mẹ nó liền cái vang đều không nghe thấy. Úc Nhược có chút im lặng, bất quá cũng không cảm thấy Thiên Cửu thật là dành đến nhất cả chứng tuần lãng phí. Trong lòng của hắn suy nghĩ Thiên Cửu mục đích, đồng thời ánh mắt cũng nhìn chằm chằm kia trải rộng vết rách đạm đạm bàn bay. Nhưng mà, không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, lại có như vậy cái trong nháy mắt, hắn giống như nhìn thấy kia ảm đạm bản quay bên trên vết rách giống như động hạ. Úc Nhược trong nháy mắt trọn tròn mắt, càng phát ra cẩn thận quan sát. Tiếp lấy hắn bên tai liền nghe được tiên cựu thanh âm, ngươi cũng nhìn thấy. Úc Nhược này sẽ liền cơ bản xác định, kia vết rách vừa mới thật động, là cùng ngươi ném vào kia 10 mai thẻ thân phận có quan hệ. Không xác định. Thiên Cựu lắc đầu, như có điều suy nghĩ, bất quá, ta có một ít suy đoán. Tiếp lấy, hắn lại đi cái kia màu đen kẽ nước bên trong ném đi 10 trường cựu lũ hoàng tuyển giấy thông hành, 10 trường khăng khít chợ đen giấy thông hành, 10 trường vạn tộc chi thành giấy thông hành. Ném xong những này còn chưa đủ, lại ném đi 10 mai hồn tinh, ngay sau đó thậm chí còn ném đi trường danh sách của chủ. Tiếp lấy hắn lại tìm Úc Nhược hỏi, người bên kia có cái gì tương đối chân quý đạo cụ? Úc Nhược trơ mắt nhìn xem hắn giống không cần tiền dường như ném những cái kia đạo cụ, cả người đều có chút tê. Bất quá, lặng im một lát sau, hắn vẫn là rất nhanh cũng móc ra một chút bảo bối. Người chơi khác trơ mắt nhìn xem hai đại lao không cần tiền dường như hướng kia vỡ vụn bản quay bên trong ném đạo cụ, đồng dạng là nhìn trợn mắt hốt mồm, cả người đều tê. Đồng thời bọn hắn cũng ý thức được, lần này giới vực chiến trường cấm chỉ mang theo đạo cụ quy tắc, đối đại lao quả nhiên như là bài trí. Bọn hắn những này chân chính tham dự chiến tranh người chơi, cái gì cũng không có, loa trang ra trận, mà không có tham dự chiến tranh đại lao, ném các loại chân quý đạo cụ, ánh mắt đều không mấy mắt. Mấu chốt là, nhiều như vậy đạo cụ ném xuống, cũng không thấy kia bản quay vết rách có chỗ khép lại à? Nhìn qua, những cái kia đạo cụ ném xuống, căn bản vô sự xảy ra. Bất quá, ngay tại người chơi khác nhìn xem Thiên Cựu cùng Úc Nhược hành vi rất cảm thấy im lặng thời điểm, Thiên Cựu cầm đuôi chuột, lại một lần nữa trong lòng mặc niệm, rút thưởng. Trong nháy mắt đó, trong đầu hắn vang lên một đạo rất nhỏ, linh một tiếng. Kia một đạo giống như nghe nhầm thanh âm, kém chút nhường Thiên Cựu cho là hắn thành công. Nhưng mà, thanh âm kia giống như thật cũng chỉ là nghe nhầm như thế. Chỉ ở trong đầu hắn mơ hồ vang lên một cái chớp mắt, liền hoàn toàn mất hết sau văn. Thật giống như cái này vỡ vụn bàn quay, lại thẻ cơ. Bất quá, mắt trần có thể thấy, bàn quay bên trên vết nứt màu đen di động, biến phá lệ rõ ràng, thậm chí kéo dài đến mấy giây. Lần này, không chỉ có Úc Nhược thấy được, người chơi khác cũng nhìn thấy, vết rách đang động. Bất quá bọn hắn cũng không biết Thiên Cựu trong lòng mặc niệm rút thưởng sự tình. Thế là chỉ cho là hướng những cái kiêm màu đen kẽ nứt bên trong đầu nhập đại lượng đạo cụ sau, đổi lấy kết quả này. Tiếp lấy liền nhìn thấy, Thiên Cựu hơi suy tư sau, hoàn toàn từ bỏ cái khác đạo cụ đầu nhập, trực tiếp đem đầu tay còn lại 90 chương thẻ thân phận đều đầu nhập kẽ nứt bên trong. Đương nhiên, hắn rất nhanh lại tiếp tục tìm Úc Nhược, muốn tới càng nhiều thẻ thân phận. Một bên tiếp tục không cần tiền dường như hướng kẻ nước bên trong cho ăn thẻ thân phận, hắn cũng một bên hướng Úc Nhược an bài nói, nghiên cứu thẻ thân phận nhiệm vụ tiểu tổ có thể giải tán. Hiện tại ta muốn được đến càng nhiều thẻ thân phận. Cho nên việc cấp bách là tại mỗi một vòng thí luyện bên trong, sáng tạo càng nhiều người chơi. Úc Nhược ánh mắt khẽ động, quả quyết liền an bài xong xuôi. Nguyên bản, sáng tạo càng nhiều người chơi chỉ là kéo dài thời gian kế hoạch binh, đối với phá giải tử cục dường như vô dụng. Nhưng hiện tại xem ra, càng nhiều người chơi liên đại biểu cho càng nhiều thẻ thân phận, mà Hoàng Tuyền Chi chủ lợi dụng càng nhiều thẻ thân phận, có lẽ thật có thể dẫn bọn hắn phá cục. Thế là càng nhiều người chơi được an bài tiến sáng tạo càng nhiều người chơi nhiệm vụ tiểu tổ, mà bọn hắn sáng tạo người chơi mạch suy nghĩ tự nhiên rất không có khả năng là ngay tại chỗ sinh sôi, chủ yếu vẫn là đếm thử dẫn đạo hung thú tiến hóa thành người chơi. Cứ như vậy, tại một mảnh bận rộn bên trong, trận này cưỡng chế thí luyện rất nhanh liền từ vòng thứ 3 tiến hành đến vòng thứ 9, mà theo thí luyện vòng đếm được tăng nhiều, may mắn còn sống sót người chơi càng ngày càng ít. Thiên Cựu quăng vào kẽ nước bên trong thẻ thân phận cũng càng ngày càng nhiều. May mắn còn sống sót người chơi, theo mỗi một vòng mắt thấy một nửa người chơi tử vong, đồng thời lại không biết mình còn có thể hay không sống đến vòng tiếp theo. Thế là toàn bộ nhân quả giới vực bên trong, bầu không khí càng ngày càng trầm thấp. Mà thỉnh thoảng nhìn về phía Thiên Cựu ánh mắt cũng càng ngày càng phức tạp. Bọn hắn càng ngày càng hoài nghi, vị này Hoàng Tuyển Chi chủ thật có thể bằng biển kia vỡ vụn bản quay phá cục sao? Hơn nữa, coi như thật phá cục, như vậy có thể hay không, vẹn vẹn chỉ là một mình hắn phá cục, mà những người khác thì vẫn như cũ chết tại thí luyện bên trong, biến thành Hoàng Tuyển Chi chủ cuối cùng ban thưởng bên trong thẻ thân phận. Dạng này khủng hoảng cảm xúc cơ hồ đọc lại tại trái tim của mỗi người, cho dù Úc Nhược cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Hắn cũng càng ngày càng sầu lo, có thể hay không cuối cùng chỉ có Thiên Cửu một người còn sống thông qua trận này thí luyện, mà từ đầu tới cuối nắm giữ lấy cái kia đạo đuôi chuột Thiên Cửu, tự nhiên hoàn toàn không thèm để ý những người khác ý nghĩ. Hắn tại thí luyện tiến hành đến vòng thứ 10, lại thu đi lên một nhóm thẻ thân phận đầu nhập kẽ nước trung hậu, liền lần nữa nếm thử ở trong lòng mặc niệm rút thưởng. Chương 604, hải tuyển thi đấu đang tiến hành. Chương 604, hải tuyển thi đấu đang tiến hành. Lần này Thiên Cựu trong lòng là 10 phần khẩn trương, vạn phần mong đợi. Đồng thời, quả nhiên theo đầu nhập càng nhiều, vỡ vụn bản quay cho ra phản ứng càng rõ lộ ra. Thiên Cựu trong đầu, trong nháy mắt nghe được đinh một tiếng. Lần này thanh âm không còn yếu ớt, mà lại như bình thường bản quay rút thưởng lúc như vậy, bình thường, rõ ràng mà minh sát thanh âm. Trong nháy mắt đó, Thiên Cựu trong lòng vạn phần chờ mong, biến thành càng căng thẳng hơn vui sướng. Hắn rất hiếu kỳ, cái này vỡ vụn bản quay có thể rút ra cái gì? Hắn hướng bên trong đầu nhập nhiều nhất, chính là phong ấn bản thẻ thân phận. Như vậy rút ra nội dung, có lẽ sẽ cùng thẻ thân phận có quan hệ. Nhưng mà, quỷ dị chính là, Thiên Cựu trong đầu, ở đằng kia âm thanh rõ ràng mà nói năng có khí phách đinh về sau, lại vang lên một tiếng càng kiên định hơn đinh. Lại ngay sau đó, đinh, 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 đinh 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 đinh. Bàn quay đinh rất vui sướng. Mà Thiên Cựu, hắn cầm chặt đuôi chuột không dám thả tay, đột nhiên cảm nhận được một luồng sức mạnh kỳ lạ. Ngay sau đó, cả người hắn, cuốn tại áo bào đen bên trong thân thể, liền lấy nắm chặt đuôi chuột tay làm trung tâm, vòng quanh bôi chuột điên cuồng xoay tròn. Thật giống như hắn thành bàn quay bên trên kim chỉ nam dán bàn quay dạo qua một vòng lại một vòng, tốc độ mau ra tan ảnh. Thiên Cửu cả người đều ngộp. Trong đầu bản năng toát ra một tiếng, ngoa tạo. Một phương diện, kia trong đầu điên cuồng đinh đinh âm thanh, phản phất là có một cái vô hình thiết truy đang điên cuồng gõ đại não của hắn. Một phương diện khác, cái này kéo theo toàn bộ thân hình điên cuồng xoay tròn, đồng dạng nhường hắn vốn là hỗn loạn đại não, càng phát ra chấn động không thôi. Thiên Cửu cả người, tại chỗ liền bị chuyển mơ hồ. Trong đầu của hắn còn sót lại một cái ý niệm trong đầu chính là, không thể buông ra đuôi chuột. Thế là, hắn thật không có buông ra, một tay nắm thật chặt đuôi chuột không thả. Mà hình ảnh như vậy, tại người chơi khác xem ra, thì là một mặt một bức. Không phải. Cái này đại lao đang làm cái gì hành vi nghệ thuật? Không hiểu, nhưng tôn trọng. Nhưng mà, cử chỉ này nghệ thuật, rất nhanh liền lan đến gần một mặt mộng bức xem náo nhiệt người chơi, chỉ thấy cái này một mảnh từ hai vị đại lao tạo dựng song trọng nhân quả giới vực, đông nhiên không hiểu chấn động. Thật giống như theo kia vỡ vụn bàn quay bên trên tiên cửu điên cuồng xoay tròn. Một cỗ vô hình lực đạo, từ bàn quay bên trong vung ra đến, tác động đến quanh mình không gian. Rất nhanh, tại cỗ lực đạo kia tác động đến cùng áp lực dưới. Vậy xem người chơi không thể không cấp tốc rút lui, từng chút rời xa bàn quay phạm vi, rất nhanh liền rút ra nhân quả giới vực, thậm chí thối lui đến càng xa. Xa xa, bọn hắn thấy lại hướng vỡ vụn bàn quay cùng xoay tròn thiên cựu vị trí, liền cảm giác nơi đó dường như bị rút ra một mảnh chân không khu vực. Đồng thời loại này làm cho không người nào có thể đến gần chân không khu vực, vẫn còn tiếp tục lan tràn. Những này các người chơi cũng không thể không lui lại lui. Thối lui đến bọn hắn thậm chí đều đã không nhìn thấy thiên cựu cùng vỡ vụn bàn quay. Kia cố hướng bốn phía phát tán lực lượng vô hình, cũng vẫn như cũ duy trì liên tục lan tràn. Toàn bộ giới vực chiến trường dường như liền phải bởi vì kia một khối vỡ vụn bàn quay, biến thành bị thôn phệ lỗ đen lĩnh vực. Mà hết thảy này, thân ở chợ đen Giang Dị, toàn vẹn không biết. Tại giới vực chiến trường cưỡng chế thí luyện trước một giây, Giang Dị dùng chợ đen giấy thông hành rời đi giới vực chiến trường. Cả người bị truyền tống đến khăng khít chợ đen. Truyền tống chí hắc thị một phút này, cả người hắn đều làm động. Bởi vì trong nháy mắt cảm nhận được, đến từ bốn phương tám hướng kinh khủng áp lực. Trong nháy mắt đó, Giang Dị còn cho là mình bị tập kích bất ngờ. Bất quá rất nhanh kịp phản ứng, kia phảng phất muốn đem hắn đè bẹp lực lượng, cũng không đến từ tập kích bất ngờ, mà là đến từ người trên người. Lần trước đến chợ đen lúc, hắn xuất hiện tại đầu mối then chốt trung tâm truyền tống trận bên trong. Tuy nói toàn bộ đầu mối then chốt trung tâm người cũng không ít, nhưng cũng không giống lần này, không hợp thói thường tới nhường hắn kém chút cho là mình là loạn nhập loại kia rác rưởi hẹp lệm bên trong người chơi đầy tràn tân thủ thôn. Nhân viên này chen chúc trình độ, quả thực cho người ta gạt ra tàn ảnh. Giang Dị trong tầm mắt, còn xác thực xuất hiện không ít tàn ảnh. Bất quá rất nhanh, hắn cũng thay đổi thành tàn ảnh. Chỉ cảm thấy đại não một lát trống không sau, Giang Dị liền cảm giác toàn thân bỗng nhiên chậm nhẹ. Vậy đến từ bốn phương tám hướng kinh khủng áp lực, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, mà quanh mình chen chúc đám người cũng toàn bộ biến mất. Đương nhiên, hắn rất nhanh ý thức được, cũng không phải là chen chúc đám người biến mất, mà là hắn bị truyền tống đến mặt khác chống trải địa phương. Nhìn qua, là một cái cỡ nhỏ đầu mối then chốt trung tâm, nhân viên không chật chội như vậy. Một tên mặc chợ đen quần áo lao động người chơi, rất nhanh liền tiếp đãi bao quát Giang Dị ở bên trong mấy tên người chơi, hoan nên quang lâm 30 số 937 hải tuyển thi đấu khu. Các vị là tại chợ đen đầu mối then chốt trung tâm tổng bộ, ngẫu nhiên dẫm lên 30 số 937 truyền tống đến, cho nên bị truyền tống đến tận đây. Các người có thể trực tiếp lựa chọn ở chỗ này tham gia hải tuyển thi đấu, hoặc là tham quan người khác hải tuyển thi đấu hiện trường. Đương nhiên, nếu có người chơi muốn đi cái khác thi đấu khu quan chiến, có thể tiến hành như sau thao tác: tốn hao 10 tuổi thọ mệnh, truyền tống đến chỉ định V cấp thi đấu khu; tốn hao 100 tuổi thọ mệnh, truyền tống đến chỉ định 4 cấp thi đấu khu; tốn hao 5200 tuổi thọ, truyền tống đến chỉ định 3 cấp thi đấu khu; tốn hao 5500 tuổi thọ, truyền tống đến chỉ định 2 cấp thi đấu khu; tốn hao 5000 tuổi thọ, truyền tống đến chỉ định Y cấp thi đấu khu. Những này vừa bị ngẫu nhiên truyền tống tới cái này thi đấu khu người chơi, phần lớn cùng Giang Dị như thế, ở vào mộng bức trạng thái. Nghe nhân viên công tác giới thiệu, đang có nghi hoặc muốn hỏi, vị kia nhân viên công tác liền sớm giải thích nói, lần này bạn tộc Hải tuyển thi đấu dự thi người chơi, cần không ngừng đánh tờ cờ thi đấu tấn cấp, khả năng quyết ra cuối cùng chiến thắng danh lệch. Tất cả người chơi ở giữa tờ cờ thi đấu, tổng cộng chia làm cấp 5, cũng liền phân ra Y tới V 5 cái thi đấu khu. Trong đó V cấp thi đấu khu, là tờ cờ số lần không cao hơn 10 lần Hải tuyển người chơi sân nhà. 4 cấp thi đấu khu, là tờ cờ số lần đạt tới 10 lần, lại tờ cờ tỷ số thắng vượt qua 50 người chơi sân nhà. 3 cấp thi đấu khu, là tờ cờ số lần đạt tới 100 lần, lại tờ cờ tỷ số thắng vượt qua 60 người chơi sân nhà. 2 cấp thi đấu khu, thì là tờ cờ số lần đạt tới 200 lần, lại tờ cờ tỷ số thắng vượt qua 80 người chơi sân nhà. Y cấp thi đấu khu, thì là tờ cờ số lần vượt qua 500 lần, lại tờ cờ tỷ số thắng vượt qua 90 người chơi sân nhà. Mà hải tuyển thi đấu kết quả cuối cùng, sẽ dựa theo vạn trận tỷ số thắng tiến hành xếp hạng. Căn cứ quy tắc này, chỉ có đánh vào Y cấp thi đấu khu người chơi mới có thể thu hoạch được cuối cùng bạn tộc chi thành tuyển bạn thi đấu danh lệch. Cho nên tương ứng, người chơi truyền tống đến 5 cái thi đấu khu tốn hao tự nhiên khác biệt. V cấp thi đấu khu rẻ nhất, Y cấp thi đấu khu quý nhất. Đương nhiên, nếu như là lựa chọn tham gia hải tuyển thi đấu, vậy thì nhất định phải từ V cấp thi đấu khu bắt đầu đánh tờ cờ thi đấu, một trận tờ cờ đánh xuống, dựa vào buổi diễn cùng tỷ số thăng tấn cấp. Cho nên, nếu như chỉ là quan chiến lời nói, có thể chỉ định tùy ý thi đấu khu truyền tống. Mà nếu như là muốn tham dự hải tuyển thi đấu, thì nhất định phải từ V cấp thi đấu khu bắt đầu treo lên. Các ngươi hiện tại vị trí là 3 cấp thi đấu khu, xin hỏi phải chăng muốn chuyển tống đến V cấp thi đấu khu tiến hành dự thi? Giải thích như vậy xuống tới, Toàn bộ hải tuyển thi đấu quy tắc còn thật đơn giản, cũng chính là tất cả hải tuyển người chơi đánh 10.000 trận tờ cờ thi đấu, cuối cùng dựa theo vạn trận tỷ số thắng tiến hành xếp hạng. Dạng này tờ cờ hình thức có thể sẽ thành phần có vận khí, nhưng có đôi khi vận khí cũng là thực lực một bộ phận, đặc biệt là tại cái này bản quay rút thưởng vạn tộc đối cảnh phía dưới, có đôi khi vận khí thậm chí so thực lực còn quan trọng hơn. Đương nhiên, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, vận khí thường thường không tạo thành ảnh hưởng. Chỉ cần thực lực bao trùm tại tất cả hải tuyển người chơi phía trên, như vậy bất luận thế nào xứng đôi, cuối cùng tỷ số thắng đều là 100%. Cùng Giang Dị một nhóm này người chơi, đa số lựa chọn trực tiếp tham dự hải tuyển thi đấu, thế là không thể không tốn hao 10 tuổi thọ mệnh, chuyển tống đến V cấp thi đấu khu. Cá biệt có chút không bật, còn hướng nhân viên công tác nghe được, cái nào số hiệu V cấp thi đấu khu tương đối dễ dàng tấn cấp. Loại này huyền học đồ vật, nhân viên công tác thật đúng là miễn phí đưa ra giải đáp, giới thiệu mấy cái tấn cấp suất tương đối cao V cấp thi đấu khu. Cái khác một phần nhỏ người chơi, lựa chọn trước ngay tại cái này 3 cấp thi đấu khu quan chiến, tìm hiểu một chút 3 cấp thi đấu khu người chơi trình độ, suy nghĩ thêm muốn hay không dự thi. Giang Dị đương nhiên cũng nghĩ tham dự một chút cái này hải tuyển thi đấu, cũng không phải hướng về phía cuối cùng tuyển bạt thi đấu danh ngạch đi, dù sao 10.000 trận tờ cờ đánh xuống cũng quá tốn thời gian phí sức. Hắn chủ yếu chính là muốn tùy tiện chơi bừa, trọng đại tham dự. Bất quá, có một cái tương đối lung túng hiện tượng là, hắn hiện tại cái này Giang Dị thân phận, số liệu trên mặt bảng, căn bản là đặc meo không biểu hiện tuổi thọ. Dẫn đến hắn căn bản là không có cách thanh toán truyền tống đến V cấp thi đấu khu 10 tuổi thọ mệnh. Đương nhiên, hoán đổi thân phận lời nói, cũng là có thể thanh toán. Dù sao Trương Tam về mặt thân phận, thế nhưng là có mấy chục tỷ tuổi thọ. Bất quá, hắn dù sao không tốt tại trước mắt bao người hoán đổi thân phận a. Vậy cũng quá kiêu căng. Thế là, Giang Dị cuối cùng cũng là quyết định, trước ngay ở chỗ này và cấp thi đấu khu quan chiến một chút. Một bên rời đi đầu mối then chốt trung tâm hướng quan chiến khu đi đồng thời, hắn một bên dưới đáy lòng hướng Tiểu Ngân Long hỏi, ngươi biết vừa mới đoạt trận doanh hoạch tâm mảnh vỡ bóng đen, còn có tại ta phía sau đẩy ta nhắc nhở ta rời đi, là như thế nào tồn tại sao? Chương 605, thời gian là tròn chương 605, thời gian là tròn kỳ thật trước đó hắn đối với vạn tộc thế giới toàn bộ tưởng tượng. Bao quát cái kia tồn tại ở lý luận bên trong vòng tròn đồng tâm thế giới phỏng đoán. Hắn đối thế giới toàn bộ phỏng đoán đều ngắm chuẩn lấy đi qua. Cũng chính là cái thứ nhất sinh mệnh, thậm chí chủng tộc là như thế nào khởi nguyên, toàn bộ vạn tộc lại là như thế nào phát triển, đi qua tất cả, tại trong đầu hắn thoáng hiện qua các loại phỏng đoán. Nhưng mà hắn dường như rất ít, thậm chí cơ hồ không có, đem ánh mắt nhìn về phía tương lai. Thật ở 10 vạn năm trước lúc, hắn đương nhiên cũng coi như nhìn về phía qua, cái này 10 vạn năm sau tương lai. Nhưng mà tại 10 vạn năm sau giờ này phút này, hắn lại tựa hồ như chưa hề tưởng tượng qua thời đại này dưới tương lai. Cũng chính là tại hắn vòng tròn đồng tâm thế giới lý luận bên trong, mỗi một cái khác biệt vòng tròn đồng tâm thế giới đều cùng cái khác vòng tròn đồng tâm thế giới tồn tại chênh lệch. Thế nhưng là trước đó hắn lý giải loại này chênh lệch là lấy thuần tuyến tính ánh mắt, cũng chính là cho rằng thời gian vĩnh viễn hướng về phía trước, cũng chính là làm vòng tròn đồng tâm thế giới nội bộ sinh ra một cái mới nhỏ nhất vòng tròn đồng tâm lúc, vòng tròn đồng tâm thế giới phía ngoài nhất vẫn như cũ lấy lúc đầu kia thời gian tuyến duy trì liên tục hướng về phía trước. Dạng này lý giải đương nhiên phù hợp người bình thường đối thời gian trực quan cảm thụ. Thời gian đương nhiên vĩnh viễn không thôi hướng trước chảy xuôi, nhưng là làm chúng ta thoát ly người bình thường người trong cuộc thị giác, lấy một loại càng thêm khổng lồ, có thể so với thượng đế thị giác ánh mắt đi quan sát toàn bộ thế giới thời gian chảy xuôi. Như vậy loại thời giờ này chảy xuôi sẽ còn là vĩnh hằng tuyến tính sao? Trước đây Giang Dị mới vừa ở chỗ kia giới vực chiến trường trải qua một trận vô tận thêm một tức là số không thể nghiệm, mà hắn sinh ra cái này vô tận thêm một tức là số không ý nghĩ có một cái điều kiện tiên quyết, cũng chính là đem toàn bộ thế giới nhận định là có hạn. Tỷ như máy tính thế giới bên trong là ngươi vượt qua số liệu hạn định phạm vi, như vậy sẽ số liệu tràn ra tình huống. Tỷ như giả thiết một trò chơi thiết lập bên trong, người chơi phạm vi công kích là 0999, mà nên có người tại loại này hạn định phạm vi bên trong, đánh ra vượt qua 999 công kích. Như vậy, cái kia 999 một kết quả, cũng liền biến thành không. Mà cái này, cũng chính là vô tận thêm một tức là số không phiên bản đơn giản hóa. Nó tiền đề chính là, toàn bộ thế giới, bị hạn định tại một cái phạm vi bên trong. Tựa như trò chơi hạn định phạm vi công kích 0999. Số liệu một khi tràn ra liền sẽ trở lại điểm xuất phát. Như vậy, toàn bộ vạn tộc thế giới phát triển phải chăng cũng sẽ tại tương lai một đoạn thời khắc, đến cực hạn sau đó trở lại điểm xuất phát, cũng chính là toàn bộ vạn tộc thời gian chảy xuôi. Có lẽ cũng không phải là giống một đường thẳng, vĩnh viễn hướng về phía trước chảy xuôi, mà là giống một cái hoàn mỹ tròn từ điểm xuất phát, trải qua dài dằng dặc đường đi, rốt cục đến điểm cuối cùng một phút này, đồng thời cũng là về tới điểm xuất phát. Giang Dị lúc này, đương nhiên vì sao lại có suy đoán như vậy đâu? Bởi vì tại nhân loại khoa học trong ảo tưởng, mọi người không chỉ có phỏng đoán qua khủng long diệt tuyệt nguyên nhân, càng là không ngừng tưởng tượng qua nhân loại sau này. Trong đó có một loại tại khoa huyễn tác phẩm bên trong rộng làm người biết phỏng đoán. Loại phỏng đoán này cho rằng nhân loại sẽ ở tương lai ngày nào đó tất nhiên đi hướng diệt vong, thậm chí toàn bộ vũ trụ cũng sẽ đi hướng diệt vong. Nhưng là loại này diệt vong về sau có lẽ sẽ lại trải qua một trận nổ lớn, sau đó vũ trụ sinh ra, sau đó toàn bộ thế giới bắt đầu tuần hoàn qua lại phát triển. Cũng chính là đã từng diệt tuyệt khủng long sẽ ở thế giới hoàn toàn mới đang phát triển lần nữa đản sinh ra. Sau đó tại cái này mới thời gian nọ phơ lìn, khủng long lần nữa diệt tuyệt, nhân loại lần nữa trở thành sinh vật giới bá chủ. Sau đó, nhân loại cũng biết lần nữa diệt tuyệt. Như thế tuần hoàn qua lại. Đương nhiên, dạng này khoa học huyễn tưởng, tại làm hạ nhân loại trong nhận thức biết, vẹn vẹn chỉ là huyễn tưởng, thậm chí là có chút hoang đường huyễn tưởng. Nhưng là trong lịch sử nhân loại đã từng bởi vì tự thân cực hạn, cho là mình chỗ phiến thiên địa này là trời tròn đất vuông, chỉ là đang không ngừng phát triển, không ngừng tăng lên nhận biết sau, mới dần dần tiếp xúc đến chân tướng. Nguyên lai chúng ta sinh hoạt không gian không phải thẳng mà là tròn. Như vậy, làm hạ nhân loại đối thời gian cảm giác, phải chăng cũng bởi vì thân ở trong đó cực hạn, mà phạm vào cùng trời tròn đất vuông như thế nhận biết sai lầm đâu? Có lẽ, thời gian cũng giống không gian như thế, không phải thẳng mà là tròn. Chỉ là thân ở trong đó sinh vật, có khả năng có thời gian khoảng cách quá ngắn. Ngắn tới đưa nó đặt ở một cái to lớn vô cùng hình tròn bên trên, nó nhìn qua chính là một đầu thẳng tắp. Cho nên người liền đem thời gian nhận biết vì thẳng tắp. Như vậy, làm Giang Dị vứt bỏ thời gian là thẳng tắp đồng dạng nhận biết, mà đi đem thời gian trôi qua, dùng một cái tròn đi tìm hiểu. Như vậy, tại thời gian hình thành cái này tròn bên trong, vẫn như cũng phù hợp vô tận thêm một tức là số không suy nghĩ. Mà cái gọi là vô tận thêm một tức là số không kỳ thật cũng có thể đổi một loại mạch suy nghĩ đi tìm hiểu. Cũng chính là, tại tròn thế giới bên trong, là ngươi đến cực hạn đến điểm cuối cùng đồng thời, ngươi cũng liền trở về điểm xuất phát. Cho nên, vô tận thêm một cái kia một là một cái hư vô mở mịt một. Nó cũng không phải là thực thể, không phải là tại không gian bên trên hướng bước về phía trước một bước, cũng không phải tại thời gian bên trên hướng về phía trước qua một giây, mà là một loại từ 24 điểm tới 0 điểm nhận biết bên trên chuyển biến. Như vậy, tại hoàn thiện thời gian là tròn cái này lý luận sau, lại đem ném vào vòng tròn đồng tâm thế giới cái này lý luận bên trong vận hành, sẽ được cái gì? Đầu tiên nhất trực quan, chính là ngay lúc này bối rối Giang Dị một vấn đề, lần này nhân tộc đổ bộ vạn tộc sân khấu, đến cùng là cả nhân tộc lần thứ nhất đổ bộ, vẫn là tại một cái không muốn người biết xa xôi tương lai, nhân loại đã đổ bộ qua một lần, giờ phút này cái gọi là ban đầu sân khấu bất quá là một trận khôi phục. Như vậy đáp án hẳn là, đã là ban đầu sân khấu cũng là khôi phục. Chương 606, Ngọa Hổ Tàng Long. Chương 606, Ngọa Hổ Tàng Long. Giang Dị nghe xong câu này, trong đầu trong nháy mắt toát ra một cái ý nghĩ mới, lại nói ta chợ đèn chi chủ, có phải hay không còn thiết lập cái gì đánh cược? Cái này đột ngột một câu xuất hiện, đều cho kia anh em làm mộng một cái trước mắt. A, ngươi biết, ta vừa định nói, lần này hải tuyển thi đâu a, chợ đen thiết đánh cược thật đúng là không ít. Không nói những cái khác, mỗi cái thi đấu khu đài chủ lôi đài không chỉ có là người xem chú ý hấp dẫn, cũng là đánh cược bên trong hấp dẫn. Tỷ như trước mắt thủ lôi người có thể hay không thu hoạch được đài chủ huy chương, lại tỷ như trước mắt thủ lôi người có thể hay không thu hoạch được cuối cùng tuyển bạt thi đấu danh lệch, thậm chí liền dự đoán trước mắt thủ lôi người cuối cùng xếp hạng đánh cược đều có. Mà thủ lôi người bên ngoài cái khác lôi đài, đương nhiên cũng xếp đặt một chút đánh cược, bất quá đều tương đối ít lưu ý người xem chú ý nhất, còn phải là đài chủ lôi đài. Mà đài chủ lôi đài đánh cược cũng theo thủ lôi người tờ cờ buổi diễn mà không ngừng biến động. Tỷ như chúng ta ba cấp thi đấu khu, cần đánh 100 trận mới có thể tấn cấp tới hai cấp thi đấu khu. Như vậy, nhằm vào có thể hay không cầm xuống đài chủ huy chương loại này đánh cược, thủ lôi người đánh trận đầu lúc đánh cược tỷ lệ đặt cược, cùng đánh thứ 99 trận lúc tỷ lệ đặt cược, tự nhiên khác nhau rất lớn. Dù sao cũng phải tới nói chính là, thủ lôi người đánh buổi diễn càng ít, hoặc là thanh danh càng là không hiện, như vậy cược hắn cầm xuống đài chủ huy chương tỷ lệ đặt cược cũng sẽ càng cao. Tỷ như hiện tại chúng ta cái này đài chủ lôi đài bên trên kia anh em, vừa đánh thứ 8 trận, trước đó cũng hoàn toàn không có danh khí, cho nên tỷ lệ đặt cược chính là cao nhất thời điểm. Anh em thế nào? Có hứng thú hay không áp cái bảo? Đặt cửa. Giang Dị ánh mắt hướng chỗ kia vạn chúng chú mục đài chủ lôi đài bên trên quét mắt. Hắn cũng là có lòng muốn đặt cửa, nhưng vấn đề là không có tiền a. Hắn liên đối truyền tống trận đi về cấp thi đấu khu tuổi thọ đều không bỏ ra nổi đến, ở đâu ra tuổi thọ đi tham dự đánh cược? Bất quá hắn cũng không đối lạ lắm người chơi lộ ra chính mình quẫn cảnh chỉ là hiếu kỳ hỏi lại, vậy ngươi đặt cửa sao? Cái này lưng hùm vai gấu tướng mạo thu kịch anh em nghe xong lời này, sắc mặt trong nháy mắt có chút biến hóa khác thường. Lặng im một lát sau, hắn góp qua đầu, hạ giọng nói, ngươi đừng nói, ta còn thực sự áp, ta có tin tức ngầm. Nghe nói kia thủ lôi anh em đến từ cái nào đó truyền thừa thật lâu ẩn thế chủng tộc, bối cảnh thâm hậu đây. Lời này vừa ra, Giang Dị lại một mặt hoài nghi, thật hay giả? Chiếu ngươi nói, đã ra hỏa này thanh danh không hiển hách đã nói lên hắn tại vệ cấp thi đấu khu cùng bốn cấp thi đấu khu thời điểm đều chưa bắt lại đài chủ huy chương. Dạng này một cái giống như trống rông xuất hiện người chơi, dựa vào cái gì có thể trực tiếp cầm xuống ba cấp thi đấu khu đài chủ huy chương? Ngươi sẽ không phải là cái này chợ đen nắm, cố ý lừa phỉnh ta đánh bạc a? Ta nắm? Nói đùa cái gì? Cái này thu kịch anh em trong nháy mắt có chút nổi giận, thanh âm đều cất cao mấy cái độ. Hắn im lặng trừng Giang Dị một cái, cũng là không quên giải, chỉ hư lạnh một tiếng nói, có chút mắt mù tâm mù người chơi a, cơ hội bày ở trước mắt đều bắt không được. Hừ, ngươi phải có thời gian, ngươi lại ngay tại cái này nhìn xem gia hỏa này đánh xong thủ lôi chiến. Mà ta, ngay tại cái này nhìn xem ngươi hối hận. Giang Dị ngược không phải cố ý chọc giận người anh em này, thậm chí tương phản, đáy lòng của hắn cũng cảm thấy, vị kia thủ lôi người tỷ lệ lớn có thể cầm xuống đài chủ huy chương. Hắn chỉ là có chút hiếu kỳ. Trước mắt cái này lưng hùm vai gấu thu kịch đại ca, hắn là ở đâu ra tầm mắt hoặc tin tức ngầm có thể có tự tin như vậy? Hơn nữa, bị hắn chất vấn một phen, người anh em này thế nào phản ứng lớn như thế? Hắn loại này đối vị kia thủ lôi người tự tin, giống như đã không đơn thuần là tin tức ngầm đơn giản như vậy. Kết hợp với người anh em này vừa mới nói đến đài chủ huy chương cùng 100 tỷ số thắng lúc, loại kia dường như cũng có vinh yên giống như cảm giác hưng phấn. Giang Dị nhịn không được suy đoán, vị kia thủ lôi người sẽ không phải là ngươi nhận biết người a? Ngươi cũng tới từ loại kia truyền thừa thật lâu ẩn thế chủng tộc. sau đó bối cảnh thâm hậu. Lời nói này, Giang Dị ngữ khí quá mức hời hợt. Thế là tại cái này thu kịch anh em nghe tới, khó tránh khỏi có như vậy điểm trào phúng hương vị. Cái này thu kịch anh em, tự nhiên là trong nháy mắt vừa giận. Chỉ có điều lần này, cơn giận của hắn bên trong lại nhiều một tia rõ ràng ẩn nhẫn, liền rất giống. Hùng hai tử bỗng nhiên muốn náo sự, bỗng nhiên nhớ tới người trong nhà cảnh cáo. Quả nhiên, người anh em này dưới cơn nóng giận nổi giận một chút, về sau dứt khoát không lên tiếng, không để ý Giang Dị. Giang Dị cũng không quan trọng, lúc này liền dưới đáy lòng hỏi Tiểu Ngân Long, ngươi biết người anh em này còn có trên lôi đài vị kia thủ lôi người là chủng tộc gì sao? Tiểu Ngân Long cũng là trực tiếp cho ra đáp án, hẳn là Ly Hồn Tuyết tự tộc. Cái chủng tộc này xác thực rất địa thấp, 10 vạn năm trước liền không có tham dự trận kia náo động vạn tộc trật tự chi tranh. Bao quát 10 vạn năm qua, cũng chưa từng có tuyết tượng tộc người chơi đặt chân trật tự chi địa. Rất nhiều chủng tộc đối với từ danh sách trong liên minh thu hoạch cao hơn chủng tộc địa vị có chút nhu cầu danh lợi, nhưng mà tuyết tượng tộc dường như chưa hề để ý những cái kia. Bọn hắn toàn bộ chủng tộc cơ bản ở vào tuyệt đối tị thế trạng thái, cho nên chủng tộc đời sau tầm tính có thể có chút không dành thế sự đơn thuần. Cái này không dành thế sự đơn thuần hiển nhiên chính là đang nói bị kia tướng mạo thô kệch anh em. Người anh em này xác thực rất không hợp thói thường, thủ lôi người có xác suất rất lớn cầm xuống đài chủ huy chương loại sự tình này, hắn thế mà cũng ra bên ngoài nói. Cái này không thiếu tâm nhãn sao? Cũng không trách Giang Dị hoài nghi hắn là nắm, bởi vì hắn thực sự rất khó tin tưởng, thật sẽ có người đem tin tức trọng yếu như vậy tùy tiện ra bên ngoài nói. Bất quá, người anh em này hiển nhiên hẳn là nghĩ đến trong chủng tộc trưởng bối dạy bảo, lúc này trực tiếp ngậm miệng không nói, không để ý Giang Dị. Không để ý, Giang Dị cũng có thể mơ hồ đoán được, cho nên cái này điệu thấp tuyết tự tộc, tỷ lệ lớn vẫn như cũng là vì điệu thấp, cho nên phía trước B cấp thi đấu khu cùng 4 cấp thi đấu khu thời điểm, đều không có đi đánh đài chủ lôi đài. Thế nào hết lần này tới lần khác 3 cấp thi đấu khu nơi này, đến đánh đài chủ lôi đài. Lời này hỏi ra, Giang Dị trong lòng cũng có suy đoán. Mà Tiểu Ngân Long cho ra trả lời, cũng cùng hắn phỏng đoán không sai biệt lắm, người anh em này vừa mới không phải đã nói rồi sao, nghe nói, liền chợ đen chi chủ đều dự đoán, lần này hải tuyển thi đấu ngọa hổ tàng long, dẫn đến cuối cùng tuyển bạn thi đấu danh lạch, chỉ sợ cạnh tranh kịch liệt tới, tỷ số thắng 100% người chơi số lượng, đem siêu việt hải tuyển thi đấu có khả năng cung cấp danh lạch. Cho nên, tuyết tượng tộc muốn tiếp tục điệu thấp lời nói, cuối cùng thành tích cũng chỉ có 100 vạn trận tỷ số thắng. Mà cái thành tích này, tại cạnh tranh kịch liệt như thế hải tuyển thi đấu bên trong, vẫn như cũ có bị đào thải phong hiểm. Cho nên, tuyết tượng tộc hẳn là đơn giản dự đoán một chút, muốn cầm tới danh lạch, chỉ sợ ít ra cần một mai đài chủ huy chương. Thậm chí lý do an toàn, khả năng còn cần 2 mai tê. 100 vạn trận tỷ số thắng, tăng thêm ít ra 2 mai đài chủ huy chương khả năng cầm xuống tuyển bạt thi đấu danh lạch. Cái này cùng Giang Dị lúc đầu suy nghĩ, có thể không giống nhau lắm. Hắn còn tưởng rằng, 100% vạn trận tỷ số thắng, liền đã hải tuyển thi đấu bên trong người mạnh nhất. Dù sao, còn có một số cái khác thiết điều, không cần thông qua hải tuyển thi đấu, cũng có thể thông qua vạn tộc chi thành cầm tới tuyển bạt thi đấu danh lạch. Kết quả hiện tại xem ra, thiên ngoại hữu thiên cái luật thép này, tại ngay lúc này vạn tộc cũng tương đối áp dụng. Vạn tộc chi thành bên ngoài toàn bộ vạn tộc, vẫn như cũng họa hổ tàng long. Đến mức trận này hải tuyển thi đấu kết quả cuối cùng, thế mà tới đơn thuần 100 tỷ số thắng đều không đủ tình trạng. Đồng thời, cái này cũng khía cạnh giải thích rõ, đối với xâm lấn nhân tộc chuyện này, toàn bộ vạn tộc đều rất nóng lòng a. Liên Tiểu Ngân Long nói, tuyết này tượng tộc liền 10 vạn năm trước trật tự chi chiến đều chưa từng tham dự. Đều điệu thấp thành dạng này, kết quả hiện nay, vì xâm lấn nhân tộc danh lạch, tham gia lần này hải tuyển thi đấu. Mà cùng loại tuyết tượng tộc dạng này, vì nhân tộc mà xuất thế điệu thấp chủng tộc, chỉ sợ còn không ít. Cũng khó trách lần này hải tuyển cuối cùng sẽ như thế ngọa hổ tàng long. Giang Dị thậm chí nhịn không được suy đoán, sẽ không phải cuối cùng danh ngạch bên trong hai khối đài chủ huy chương cũng còn không đủ à? Tiểu Ngân Long cũng là rất nhanh phủ định nói, cái này ngược lại không đến nỗi. Tuy nói lần này hải tuyển thi đấu xác thực ngọa hổ tàng long, nhưng cái này đài chủ huy chương kỳ thật cũng không dễ dàng đạt được như vậy. Hơn nữa, kia thu kịch anh em vừa mới còn nói loạn một chút, năm ai đài chủ huy chương cũng là điểm đẳng cấp. Từ B cấp thi đấu khu lấy được đài chủ huy chương tự nhiên kém xa từ Y cấp thi đấu khu lấy được đài chủ huy chương. Dù sao, V cấp thi đấu khu hải tuyển người chơi chỉ cần đánh 10 trận liền có thể tấn cấp, mà Y cấp thi đấu khu hải tuyển người chơi thì còn cần lại chuẩn bị đủ 9.500 trận, khả năng quyết định cuối cùng xếp hạng. Hai loại huy chương hàm kim lượng chênh lệch, không cần nói cũng biết. Cho nên, đồng dạng là một mai đài chủ huy chương nắm giữ Y cấp huy chương người chơi, xếp hạng tự nhiên sẽ vốn có V cấp huy chương người chơi trước đó. Thậm chí, bởi vì Y cấp huy chương quá mức khó được, hẳn là đạt đến một mai đỉnh 4 viên hiệu quả. Cũng chính là, nắm giữ một mai Y cấp huy chương người chơi, tất nhiên xếp tại không có Y cấp huy chương người chơi phía trước, như vậy không có Y cấp huy chương người chơi, nắm giữ cái khác 4 tấm huy chương. Giang Dị đơn giản hiểu được một chút, phát hiện đúng là dạng này. Cái này hải tuyển thi đấu trước 4 đẳng cấp thi đấu khu, kỳ thật đều là tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Chân chính chủ thi đấu khu chỉ có một cái, cũng chính là cái kia Y cấp thi đấu khu. Mà mong muốn tại Y cấp thi đấu khu bên trong cầm xuống đài chủ huy chương, chỉ sợ thật đúng là rất khó chuyện rất khó. Dù sao, ngươi ngọa hổ tàng long, người khác cũng ngọa hổ tàng long. Nếu như chỉ là ngẫu nhiên xứng đôi, như vậy tại khổng lồ cơ số hạng, những này hổ A Long không nhất định sẽ xứng đôi tới cùng một chỗ. Chỉ khi nào leo lên cái gọi là đài chủ lôi đài, ngươi chính là mục tiêu công kích, là cái khác tất cả Long hổ nhóm cái đinh trong mắt. Ngươi phải tiếp nhận cái khác tất cả đỉnh cấp thiên tiêu khiêu chiến. Cho nên, cho dù hải tuyển thi đấu ngọa hổ tàng long, nhưng đài chủ huy chương cái đồ chơi này, chỉ sợ cũng chỉ có trước 4 cấp bậc, thậm chí trước 3 cấp bậc tương đối dễ dàng được đến. Càng về sau, thủ lôi độ khó càng cao. đồng thời Giang Dị hoài nghi. Chợ đen chi chủ làm ra cái này cái gì đại chủ lôi đài cùng đại chủ huy chương chỉ sợ không đơn thuần là vì thiết trí đánh cược kéo theo chợ đen kinh tế nguyên nhân. Cái này đại chủ lôi đài thiết trí, vừa vặn có thể dẫn xuất những cái kia nằm lấy cất giấu long hổ nhóm. Bất quá nghĩ đến nơi này, Giang Dị lại không hiểu rõ, nhịn không được ở trong lòng lại hỏi Tiểu Ngân Long, cho nên trật tự chi địa là đến bị ngươi kinh doanh phải có nhiều không chịu nổi. Nhiều như vậy ẩn dấu trung tộc, không tuyển chọn thông qua vạn tộc chi thành cầm danh ngạch, hết lần này tới lần khác tuyển càng khó khăn hải tuyển thi đấu. Lời nói này, Tiểu Ngân Long đều có chút xấu hổ. Dù sao, trong mắt ngoại nhân hắn là danh sách liên minh đầu tiên minh chủ, cũng chỉ có hắn tự mình biết, chân chính trật tự chi chủ, nhưng thật ra là chủ nhân Giang Dị. Cái này thì tương đương với chủ nhân đem sản nghiệp giao cho hắn quản lý, kết quả. Tiểu Ngân Long ngữ khí trong nháy mắt có chút chột dạ, bất quá cũng vẫn kiên nhẫn giải thích nói, kỳ thật ta rõ ràng cảm giác được, trật tự chi địa rất nhiều phát triển, không phải ta có thể khống chế. Nó giống như là một loại, tại thú tính cùng lợi ích thúc đẩy phía dưới, hình thành một loại tất nhiên. Loại này tất nhiên, tại toàn bộ vạn tộc chi thành, thể hiện đến càng rõ ràng. Tỷ như Trường Sinh Học Viện cùng Vô Lượng Học Viện, kỳ thật hai ngôi học viện lúc đầu thành lập lúc, không hề giống hiện tại như thế phân biệt rõ ràng, một cái học viện thu cao đẳng huyết mạch thiên tiêu, một cái khác học viện thu chủng tộc đồng dạng sợi cỏ thiên tiêu. Bọn hắn vốn là muốn thu nạp toàn bộ vạn tộc thiên tiêu. Sau khi hai cái học viện ở giữa hình thành cạnh tranh, làm Trường Sinh Học Viện phát triển trội hơn Vô Lượng Học Viện, làm Trường Sinh Học Viện thu được càng có ưu thế chất sinh nguyên, làm Trường Sinh Học Viện lợi dụng càng có ưu thế chất sinh nguyên, bồi dưỡng được càng ưu tú cường giả, cũng lợi dụng những cường giả này thu hoạch được càng nhiều lợi ích tất cả phát triển, thật giống như là một cái to lớn bánh răng bắt đầu chuyển động sau, liền rất khó lại đem nó dừng lại. Ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nó hướng về phía trước, hướng về phía trước ta muốn những cái kia ẩn dấu chủng tộc, hẳn là thủ đoạn thông thiên tổ tông, đã sớm báo trước tới những cái kia không thể không cục diện, cho nên mới tại lúc đầu cục diện tốt nhất thời điểm, cũng không có nhường tộc nhân pha trộn trong đó. Vừa nói như vậy, Giang Dị cũng là có thể hiểu được. Lịch sử hùng lưu, xác thực không phải đơn nhất người có khả năng tùy tiện tả hữu. Sùng Trinh thân làm vong quốc chi quân, là bởi vì hắn không đủ cố gắng sao? Tương phản, hắn cố gắng quá mức. Nhưng là, lại cố gắng thế nào, hắn không cải biến được Minh Triều diệt vong. Càng thậm chí hơn, truyền thuyết là xuyên qua chi tử Vương Mãng, rõ ràng nắm giữ tân tiến hơn tư tưởng, đi tới càng có ưu thế thế cục diện. Nhưng mà thiên mệnh chi tử trước mặt, hắn tất cả ưu thế, chỉ lộ ra bờ cười. Mà tại chỉ là 5.000 năm trong lịch sử, liền có nhiều người như vậy là chỗ không thể không tất nhiên. Như vậy, tại trọn vẹn 10 vạn năm vạn tộc trong lịch sử, rất nhiều chuyện, liền lộ ra càng không thể khống. Đương nhiên, Giang Dị cũng không phải thật đang chỉ trích Tiểu Ngân Long, chỉ là thuận miệng nhả dánh một chút. Hắn mơ hồ cũng ý thức được, lần này nhân tộc khôi phục đối toàn bộ vạn tộc xung kích, sợ rằng sẽ đem vạn tộc chi thành thậm chí trật tự chi địa bên trong, kia đã chuyển động 10 vạn năm cự hình bánh răng, trực tiếp đánh nát. Không dừng được, vậy thì phá hủy. Mà thân làm trật tự chi chủ Giang Dị, nói thật, hắn rất tình nguyện nhìn thấy trận kia, cải thiên hoán địa giống như phá hủy. Ánh mắt lần nữa trở lại lôi đài, vị kia tuyết tượng tộc điệu thấp thủ lôi người, trong khoảng thời gian ngắn, liền đem lôi trên lôi đài chính tờ cờ biểu diễn, đẩy lên hơn 50 trận. Ba cấp thi đấu khu hết thể trăm trận tờ cờ, mà kiên trì của hắn đã qua nửa. Giang Dị bên cạnh kia thu kịch anh em, thỉnh thoảng liền dùng khỏe mắt dư quang quét hắn một cái. Ánh mắt kia phảng phất tại nói, "Hừ hừ, ngươi bây giờ lại đặt cửa, coi như không phải trước đó tỷ lệ đặt cửa." Chương 607, vạn tộc đồ sách chương 607, vạn tộc đồ sách khiến cho thật giống như, vị này thủ lôi người thành công, sẽ mạnh mẽ đánh Giang Dị mặt như thế. Giang Dị lười nhác cùng người anh em này so đo, đang chuẩn bị tìm ẩn nấp địa phương không người cắt một chút thân phận, vừa vặn lại thu vào tầm nộ gửi tới tin tức. Tầm nộ thân làm vạn tộc chi thành thiên tiêu, bản thân là có tuyển bạt thi đấu danh ngạch, cho nên không cần tham gia hải tuyển thi đấu. Mà hắn tiến chợ đen sau, cũng là bị ngẫu nhiên chuyển tống đến một chỗ thi đấu khu, đơn giản hiểu xuống hải tuyển thi đấu quá trình sau, liền cho Giang Dị phát tới tin tức. Hắn lúc này đối Giang Dị ngữ khí, liền rất cung kính, liền xưng hô đều biến thành tiền bối, tiền bối. Ngài hiện tại là tại hải tuyển thi đấu cái nào thi đấu khu sao? Ta phát hiện hiện tại giống như không thể quay về chỗ kia môn hộ mở rộng chú tộc giới vực chiến trường, chú tộc giới vực chiến trường bị xâm lược sau, theo lý thuyết sẽ ở trong một khoảng thời gian ở vào môn hộ mở rộng trạng thái. Cái khác tất cả người chơi đều có thể lấy kẻ xâm lược dáng vẻ đạp vào vùng đất kia, mà giờ khắc này trở về không được, tỷ lệ lớn liền mang ý nghĩa chỗ kia giới vực chiến trường lại ở vào phong bế trạng thái. Đại khái như vậy suất là có cường giả luyện hóa chỗ kia giới vực hải tâm, cũng chủ động đóng lại giới vực thông đạo. Đương nhiên, xác suất nhỏ còn có nguyên nhân khác. Tâm nội trong lòng hoài nghi chính là xác suất nhỏ nguyên nhân. Bởi vì tại hắn thị giác bên trong, Giang Dị rời đi, lộ ra rất đông nhiên. Lại ngay tại hắn sau khi rời đi không lâu, kia toàn bộ giới vực chiến trường liền phong bế. Thật giống như hắn sớm dự liệu được. Cho nên tầm ngộ tin tức này, kỳ thật chính là tại hướng Giang Dị nghe ngóng, chỗ kia giới vực chiến trường lâm vào phong bế nguyên nhân. Nhưng mà, Giang Dị cũng là bị chỉ thị rời đi, cũng không biết trốn chiến trường kia lâm vào phong bế nguyên nhân. Chỉ là hiện tại biết, kia nguyên nhân tỷ lệ lớn cùng nhân tộc có quan hệ. Tính mặc một lát sau, hắn liền cho tầm ngộ trở về câu, "Ta tại 30 số 937 thi đấu khu, ngươi muốn đi qua sao?" Tầm Ngộ lập tức trả lời, ta lập tức tới ngay. Tin tức này phát tới sau không có vượt qua một phút, Tầm Ngộ liền xuất hiện tại thính phòng. Ánh mắt của hắn quét qua, liền xuất hiện tại Giang Dị phụ cận, hướng vị kia lưng hùm vai gấu thu kịch anh em nói, vị huynh đệ kia, ta cho ngươi chuyển 10 tuổi thọ mệnh, có thể hay không xin ngươi đem châu ngồi của ngươi nhường cho ta? Kia thu kịch anh em sững sờ, rất nhanh liền ý thức tới, Tầm Ngộ là Giang Dị người quen, đây là hướng về phía Giang Dị tới. Dạng này nhận biết, khiến cái này thu kịch anh em trong nháy mắt nhìn Tầm Ngộ cái mũi không phải cái mũi, ánh mắt không phải ánh mắt. Hắn trừng Tâm Nộ một cái, liền nổi giận nói, ngươi thấy ta giống là thiếu 10 tuổi thọ mệnh người chơi sao? Tâm Nộ tĩnh mặc một lát, sửa lời nói, 100 năm. Kia anh em càng nổi giận hơn, đừng tưởng rằng có chút thối tuổi thọ thì ngon. Đừng nói chỉ là 100 năm, ngươi chính là ra 1 vạn năm tuổi thọ, ta cũng không có khả năng thoái vị. Nói thì nói như thế, nhưng Tâm Nộ nhìn ra, người anh em này ý tứ chính là mong muốn 1 vạn năm tuổi thọ. Cái này công phu sư tử ngoạm. Bất quá đối với Tâm Nộ tới nói, cũng liền nhiều nước mà thôi. Hắn đang chuẩn bị mở miệng, Giang Dị lại đứng dậy, nói thẳng, 10.000 tuổi thọ chuyện ta, hai ta một lần nữa tìm châu ngồi ngồi. Tuy nói quan chiến khu người chơi không ít, nhưng không vị cũng vẫn là còn nhiều, rất nhiều. Giang Dị rất tình nguyện bạch chơi cái này 1 vạn năm tuổi thọ. Tuy nói đối với hắn mà nói, cũng là nhiều nước. Bất quá cái này 1 vạn năm tuổi thọ, trước tiên có thể ghi tạc trên đầu của hắn, chờ hắn cần tiêu phí thời điểm, lại tìm Tâm Nộ móc tuổi thọ. Dạng này, hắn cũng không cần bản thân phận. Tâm Nộ có chút im lặng, bất quá cũng không quan trọng. Với bạn, thay cái thanh tịnh điểm châu ngồi, còn dễ dàng hơn hai người trò chuyện. Nhưng mà, điệu thấp tị thế quá lâu, dẫn đến đời sau đầu góc không quá linh quang tuyết tượng tộc anh em, trong nháy mắt không vui. Hắn cảm giác giống như là chính mình 10.000 tuổi thọ bị người chặn ngang như thế, vô cùng khó chịu. Thế là hắn cũng đứng dậy, cưỡng ép ngăn đón Giang Dị, không được, không cho phép đi. Giang Dị, tĩnh mặc một lát, hắn hỏi, anh em ngươi đây là muốn đánh cướp? Giang Dị ngữ khí tương đối lưu hảo, một chút tức giận đều không có. Nhưng mà chính là như vậy thái độ, nhường vị này tuyết tượng tộc anh em càng thêm khó chịu. Hắn dĩ nhiên không phải muốn đánh cướp, là kia chỉ là 10.000 tuổi thọ, cũng xác thực không đáng. Hắn chính là đơn thuần khó chịu. Khó chịu Giang Dị cứ như vậy rời đi. Hắn còn muốn nhìn xem biểu ca thủ lôi thành công thắng được đại chủ huy chương sau, Giang Dị hối hận không có nghe hắn sớm đặt cửa bị đánh mặt hình tượng đâu. Cho nên, mặt cũng còn không có đánh, hắn đương nhiên không muốn Giang Dị cứ như vậy rời đi. Bất quá, ăn cướp loại sự tình này, lấy niềm kiêu ngạo của hắn, xác thực cũng làm không được. Thế là, người anh em này tính mặc một lát, vẫn là chủ động tránh ra. Nhưng mà, làm Giang Dị đi theo Tâm Nộ cùng một chỗ, tìm một chỗ yên lặng nơi hẻo lánh vị trí lần nữa ngồi xuống sau. Tuyết này tượng tộc anh em, trực tiếp liền ngồi vào Giang Dị bên tay phải vị trí. Cái này, Tâm Nộ một mặt không hiểu hướng hắn nhìn thoáng qua. Tuyết này tượng tộc anh em một mặt chính nghĩa lẫm nhiên trở về hắn một cái, lý trực khí chẳng nói, thế nào? Vị trí này ta không thể ngồi. Vẫn là ngươi nếu lại hoa 1 vạn năm tuổi thọ đuổi ta rời đi. Tâm Nộ im lặng, hướng Giang Dị nhìn thoáng qua. Ánh mắt kia phảng phất tại nói, tiền bối ngươi đây là thế nào trêu chọc cái này Hùng Hải tử? Giang Dị cũng là im lặng, bất quá hắn biết rõ Hùng Hải tử tâm lý, thế là lựa chọn không nhìn thẳng hắn. Hắn nhìn về phía Tâm Nộ, thình lình hỏi một câu, ngươi nghe nói qua Ly Hồn Tuyết Tượng tộc sao? Lời này vừa ra, ngồi bên tay phải hắn Hùng Hải tử trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Ánh mắt kia phảng phất tại nói, ngươi thế nào biết ta là Tuyết Tượng tộc? Bất quá vừa vặn lúc này, chỗ kia đài chủ lôi đài bên trên thủ lôi người, rốt cục bị một vị kình địch bước ra hình thú. Mà hắn chỗ bày biện ra hình thú, đúng lúc là một cái toàn thân trắng như tuyết khổng lồ cự tượng. Bén nhọn ngà voi, bắn ra lạnh rượi hàn mang. Cho dù Tâm Nộ chuyên môn tìm cái vắng vẻ chính phòng chỗ ngồi, cũng vẫn như cũng bị kia bức nhân phong thái hấp dẫn ánh mắt. Đương nhiên, bởi vì Giang Dị có tra hỏi trước đây, vị hấp dẫn ánh mắt Tâm Nộ rất nhanh hoàn hồn, hướng Giang Dị trả lời, tiền bối ngươi nói là, vị kia đài chủ lôi đài bên trên thủ lôi người, là Ly Hồn Tuyết Tượng tộc. Ta xác thực chưa từng gặp qua cũng chưa nghe nói qua cái chủng tộc này, Giang Dị ngẫm lại cũng là, 10 vạn năm trước đều chưa từng tham dự trận tự chi chiến chủng tộc, kia đến điệu thấp thành dạng gì? Tâm Nộ cũng không phải tin tức mạng chuyên gia, không hiểu rõ cũng rất bình thường. Cũng là bên tay phải hắn Hùng Hải tử, lúc này cũng từ đài chủ lôi đài bên trên thu hồi ánh mắt, đột nhiên trừng mắt về phía Giang Dị, làm sao ngươi biết ta? Vị kia thủ lôi người là Ly Hồn Tuyết Tượng tộc. Không, không đúng, ta muốn hỏi chính là, ngươi làm sao biết Ly Hồn Tuyết Tượng tộc? Ngươi từ chỗ nào nghe nói qua? Vấn đề này đi. Giang Dị nguyên si bất động ở trong lòng hỏi thăm Tiểu Ngân Long. Tiểu Ngân Long cho ra đáp án liền rất đơn giản, từ danh sách liên minh trong tháp vạn tộc đồ sách bên trên nhìn thấy. Cuối cùng, hắn còn bổ túc một câu, bằng vào ta thực lực bây giờ, có thể trực tiếp xem thấu tất cả người chơi nhân tộc hóa hình phía dưới chân thực hình thú. Đem nó chân thực hình thú, cùng vạn tộc đồ sách vừa so sánh liền biết. Chương 608, Tuyết Tượng tộc linh giáo chương 608, Tuyết Tượng tộc linh giáo nói cách khác, cũng có thể hiểu thành. Toàn bộ vạn tộc đồ sách trang bìa chính là nhân tộc. Mà từ góc độ này, ngược dường như lại khía cạnh ấn chứng Giang Dị vừa mới suy đoán. Nguyên lai toàn bộ vạn tộc lưu truyền nhân tộc truyền thuyết, cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, mà là nhân tộc khắp cả vạn tộc mà nói, đúng là truyền thuyết giống như tồn tại. Như vậy, Giang Dị hiếu kỳ chính là, hắn là hẳn là trợ lực nhân tộc, đem toàn bộ vạn tộc hình tròn trong thời gian, điểm cuối cùng tới điểm xuất phát một bước kia, dính liền hoàn mỹ. Vẫn là phải tìm kiếm nghĩ cách, đánh vỡ cái này hoàn mỹ tròn. Vấn đề này, hắn tạm thời không có đi xoắn xuýt đáp án. Đương nhiên, liên quan tới từ Tiểu Ngân Long chỗ đó được đến vạn tộc đồ sách tình huống, hắn đương nhiên sẽ không cùng hưởng cho Tâm Ngộ, chỉ là nhằm vào Tâm Ngộ đặt câu hỏi, đưa ra một cái đơn giản nhất trả lời, hẳn là a, ghi chép toàn bộ chủng tộc. Lập lờ nước đôi mà mang một ít qua loa trả lời, Tâm Ngộ liền hiểu rõ, sẽ không lại không tức thời đuổi theo hỏi nhiều. Vừa vặn lúc này, Giang Dị chủ động chuyển chủ đề, quay đầu nhìn về hắn hỏi, kỳ thật ta tại giới vực chiến trường bên trên lúc liền muốn hỏi ngươi, ngươi đối ngươi vị kia thập cửu thúc hiểu bao nhiêu? Nếu cái kia cái gì, ta không cẩn thận làm mất hắn cho ta mượn thạch xương cốt mắt tổ hắn đại khái sẽ là phản ứng gì? Ách, Tâm Ngộ bị hỏi đến lời nói chẹn họng một lát. Thật lâu mới cẩn thận từng ly từng tí châm trước nói, tiền bối ngài hai vấn đề này a, kỳ thật không quá thích hợp đặt chung một chỗ hỏi, bởi vì ta đối ta thập cửu thúc hiểu rõ, giống như cũng không áp dụng ở tiền bối ngài trên thân. Tỷ như, bằng vào ta đối thập cửu thúc hiểu rõ, hắn căn bản không có khả năng cho mượn hắn mắt giả. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn cấp cho ngài. Lại tỷ như, bằng vào ta đối thập cửu thúc hiểu rõ, nếu là những người khác làm mất hắn thạch xương cốt mắt tổ, kia chỉ sợ là không tốt kết thúc. Nhưng nếu như là tiền bối ngài làm mất thập cửu thúc thạch xương cốt mắt tổ, nói thật, ta thật không biết thập cửu thúc sẽ là phản ứng gì. Lại châm trước một lát, hắn cuối cùng vẫn là bổ túc một câu, bất quá tiền bối ngài tốt nhất đừng quá lạc quan. Ta thập cửu thúc nhìn xem tính tình cũng sai, nhưng có một số việc bên trên, hắn khả năng so hoàng tuyển chi chủ còn điên cuồng hơn. Ta nghĩ, coi như bởi vì thân phận ngài nguyên nhân, thập cửu thúc sẽ không theo ngài náo đến không tốt thu chẳng tình trạng. Nhưng ý ra, ngài mượn kia thạch xương cốt mắt tổ lúc thế chấp viên kia lân phiến, ta thập cửu thúc tỷ lệ lớn là không thể nào trả lại cho ngài. Nói, hắn lại cẩn thận thăm dò câu, kia lân phiến, đối tiền bối ngài có trọng yếu không? Vấn đề này, Giang Dị ở trong lòng hỏi Tiểu Ngân Long, kia lân phiến đối với hắn có trọng yếu hay không? Tiểu Ngân Long tĩnh mặc một lát, không có vấn đề nói, kia bảy rồng, đối với hiện tại ta mà nói, lại nhiều luyện một mảnh cũng không khó. Lại lấy kia bạn lân phi dược số lượng, thiếu một tấm vậy cũng không cần yếu. Bất quá kia lân phiến chân chính quan trọng, cũng không phải hóa thân thực lực, càng không phải là độ khó luyện chế, mà là kia mỗi một chiếc vảy rồng hóa thân, đại biểu thân phận. Mỗi một chiếc vảy rồng hóa thân, đại biểu là ta, cũng chính là danh sách liên minh thủ minh. Mà thân phận như vậy, đặt ở toàn bộ trong vạn tộc, không cần nói cũng biết. Chủ nhân ngài khả năng đối thủ minh cái thân phận này, còn không có rất sâu sắc lý giải, như vậy ta đơn giản giải thích một chút, liền lấy ngay lúc này danh sách liên minh vị thứ 5 minh chủ nêu ví dụ a. Vị kia thứ 5 minh chủ, tại toàn bộ trong vạn tộc, đã là vạn tộc chi thành chủ, chợ đen chi chủ, danh sách liên minh các chủng tộc tộc trưởng. Vân 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 vân, toàn bộ trong vạn tộc trừ ẩn thế chủng tộc bên ngoài, cơ hồ tất cả đại lão đều không dám tùy tiện đắc tội tồn tại. Mà vị kia đã bị cùng quyền lực đỉnh phong thứ 5 minh chủ, hắn ở trước mặt ta, chẳng là cái thá gì. Lấy địa vị của ta, có thể tùy tiện bãi miễn hắn đương nhiệm minh chủ thân phận. Lấy địa vị của ta, tại toàn bộ vạn tộc, cơ hồ đến chỗ nào đều có thể đi ngang. Cho dù là vô tâm tham dự danh sách liên minh quyền lực phân tranh ẩn thế chủng tộc, cũng không dám chút nào đắc tội tại ta. Cho dù là vị kia hướng ngài dâng ra thạch xương cốt mắt tổ cái gọi là thập cửu thúc đồng dạng không dám đắc tội tại ta. Cho nên khi hắn được đến kia chiếc vảy rồng, hắn lấy được liền không đơn thuần là thực lực, càng kinh khủng là thủ minh hai chữ chỗ biểu tượng quyền lực. Mượn quyền lực này, hắn đem có thể tại toàn bộ vạn tộc đi ngang, càng thậm chí hơn, hắn đem có thể lợi dụng thủ minh thân phận bại miễn danh sách liên minh đương nhiệm minh chủ, cũng chính là kia vị thứ 5 minh chủ. Những lời này rõ ràng mang theo tương đối nặng nề phân lượng, Tiểu Ngân Long lại nói đến hời hợt. Cuối cùng hắn thậm chí lại bổ túc một câu, đương nhiên đối ta mà nói, vị kia thập cửu thúc có thể hay không dắt ta đại kỳ tại toàn bộ vạn tộc đi ngang, lại hoặc là có thể hay không bại miễn đời thứ 5 minh chủ, thậm chí có thể hay không cáo mượn oan hùng, chính mình chạy tới làm thứ 6 nhân minh chủ. Những này đều không quan trọng. Bởi vì, ta thuộc về chủ nhân, danh sách liên minh thuộc về chủ nhân, trật tự chi địa cũng thuộc tại chủ nhân. Cho nên, chỉ cần chủ nhân cảm thấy không quan trọng, như vậy cái thân phận này cấp cho vị kia thập cửu thúc, tự nhiên cũng không quan trọng. Dạng này a, Giang Dị rất cảm nhận được rõ ràng, Tiểu Ngân Long là thật không quan trọng. Hắn chỉ để ý chủ nhân cảm thụ. Bao quát, hắn phụ trách quản lý trật tự chi địa, lúc đầu đều chỉ là vì chủ nhân mà thôi. Cho nên hắn đương nhiên sẽ không đi tả hữu chủ nhân quyết định, cũng sẽ không bởi vì Giang Dị quyết định mà có ý nghĩ gì. Coi như Giang Dị hiện tại muốn bãi miễn Tiểu Ngân Long, đem toàn bộ trật tự chi địa giao cho kia cái gì thập cửu thúc đi quản lý, Tiểu Ngân Long cũng đều có thể vui vẻ tiếp nhận. Chớ nói chi là đều 10 năm, hắn xác thực cũng không muốn quản lý trật tự chi địa. Nhiều khi bởi vì rất nhiều chuyện phát triển không nhận khống chế của hắn, hắn cũng rất thất bại. Hậu kỳ thì thế, đem trật tự chi địa giao cho cái khác mấy đời mình chủ đi quản lý, cũng là một loại bất lực đối kháng vận mệnh trốn tránh. Giang Dị nghĩ rõ ràng những ngày sau, cũng liền không hỏi Tiểu Ngân Long. Trong lòng của hắn bắt đầu suy tư chính là, vị kia thập cửu thúc sẽ không phải đã sớm lợi dụng thạch xương cốt mắt tổ dự báo tới. Giang Dị trận này thế chấp, sẽ không cách nào thuận lợi trả lại thạch xương cốt mắt tổ. Cho nên hắn từ lúc mới bắt đầu mục tiêu chính là kia chiếc vảy rồng. Chuẩn xác hơn nói, là thủ minh cái thân phận này. Giang Dị đương nhiên cũng có thể từ Tiểu Ngân Long trong lời nói nghe được, lấy Tiểu Ngân Long thực lực cùng địa vị, Giang Dị coi như nói một đằng làm một nẻo, không đem kia chiếc vảy rồng hoàn toàn bồi thường cho thập cửu thúc, thập cửu thúc cũng không thể bắt hắn thế nào. Bất quá, một phen suy tư sau, Giang Dị vẫn là quyết định, kia chiếc vảy rồng liền bồi thường cho thập cửu thúc. Cá hắn càng tò mò hơn là, thập cửu thúc sẽ mượn thủ minh cái thân phận này đi làm được gì đây? Sẽ không phải thật muốn bãi miễn đương nhiệm minh chủ, chính hắn đi làm danh sách liên minh thứ 6 nhân minh chủ à? Giang Dị đang muốn lại hướng Tiểu Ngân Long Châu đó nghe ngóng hạ hắn đối vị kia thập cửu thúc hiểu rõ, lại đột nhiên bén nhạy phát giác được, tại mảnh này quan chiến khu, đột nhiên từng đạo ánh mắt dò xét hướng hắn phương hướng này quét tới. Ngay sau đó, mắt trần có thể thấy một vị nhân tộc hóa hình nhìn qua dần dần ra đi người chơi, hướng hắn đi tới. Lần này đều không cần hắn ở trong lòng hỏi, Tiểu Ngân Long liền chủ động nói, lao giả này cũng là một vị tuyết tượng tộc người chơi. Tuyết tượng tộc người chơi thực lực không tầm thường, nhưng mà tuổi thọ nhận hạn chế. Tựa như vừa mới kia 8 tuổi đứa nhỏ có nhân tộc gần 30 tuổi hóa thân, vị này nhân tộc hóa hình hiện ra là lão giả người chơi, cốt linh bất quá 16-17 tuổi dáng vẻ. Đồng thời tỷ lệ lớn, hắn hẳn là sống không quá 2 năm. Theo Tiểu Ngân Long giải thích, Giang Dị liền đại khái lý giải người này vì sao hướng về phía hắn tới. Nghĩ đến là vừa bạn kia hùng hải tử, vụ trộm cho gia trưởng báo cáo tin tức gì. Quả nhiên, liền thấy vị lão giả kia chậm chạp đi đến Giang Dị trước mặt sau, đầu tiên là một mực cung kính kêu lên, tiền bối. em bị như thế cái giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ thọ hết chết giả lão giả xưng hô là tiền bối Giang Dị cảm giác vẫn rất vi diệu. Đặc biệt theo Tiểu Ngân Long nói, vị này lão giả tuổi thật cũng còn không đủ 18 tuổi. Hơn nữa Giang Dị không có đoán sai. Trước đó kia Hùng Hải Tử, sợ là trực tiếp đem hắn nói thành là nghiệt một lão quái giới thiệu cho trong nhà trưởng bối. Đến mức hiện tại, lão giả này mặt ngoài kêu là tiền bối, trong lòng kêu chỉ sợ là nghiệt một tiền bối. Liền im lặng. Giang Dị có lòng muốn giải thích, nhưng người ta cũng không gọi hắn nghiệt một chủ động giải thích khiến cho giống như có loại càng che càng lộ cảm giác. Mấu chốt giải thích, người ta cũng không nhất định tin. Thế là Giang Dị cũng không xoắn xuýt, trực tiếp cau mày, không phải rất kiên nhận ngữ khí ở một tiếng. Loại này không quá thái độ hoang nên, sáng loáng liền viết lên mặt. Nhưng mà vị này lão giả lại không có nửa đường bỏ cuộc. Thậm chí giống như cảm thấy hắn cái này thái độ đương nhiên. Lão giả biểu hiện được càng thêm tôn kính. Hắn động tác có chút chậm chạp lật tay, lòng bàn tay liền nâng lên một cái chói lọi khó lường thủy tinh cầu. Kia thủy tinh cầu đại khái là so bóng bàn lớn một chút, chỉnh thể cảm nhận như lưu ly giống như, lộ ra cao quý mà thần bí. Trong đó phù động sắc thái, khi thì như đêm đen nhánh, khi thì sáng như ban ngày, thỉnh thoảng còn lóe ra như cầu vồng giống như chói lọi thất thải quang hoa. Giang Dị ánh mắt tùy ý hướng kia thủy tinh cầu nhìn lướt qua, liền nghe cái này không đủ 18 tuổi lão giả trầm giọng nói, vạn bối mang theo thành ý mà đến, là muốn hướng tiền bối thỉnh giáo một chuyện. Cái này là mèo. Quả nhiên là coi hắn là nghiệt một lão quái tại dùng. Giang Dị đáy lòng im lặng, nhưng mà lão giả đã tiếp tục hướng phía trước một bước, xích lại gần hắn hạ giọng nói, không biết kia sắp đổ bộ vạn tộc sân khấu nhân tộc, phải chăng có thể giải ta Tuyết Tượng tộc chết sớm chi mệnh? Không biết lần này xâm lấn nhân tộc trên chiến trường, ta Tuyết Tượng tộc người chơi nên như thế nào xem như mới có thể có một tuyến cải mệnh cơ hội. Giang Dị thực sự nhịn không được, trong lòng hùng hùng hổ hổ, không phải, vị này Lao Tiểu Hải, ngài là ở đâu ra mặt, cảm thấy ta có thể trả lời ngươi như thế vấn đề thâm ảo. Chỉ sợ liền xem như thật nghiệt một lão quái ngồi ở chỗ này, coi như nghiệt một lão quái thật biết ngươi vấn đề này đáp án. Được ngươi nghiệt một lão quái, bằng cái gì nói cho ngươi a? Chỉ bằng ngươi cái này. Thủy tinh cầu. Giang Dị đang im lặng lấy, mà Tiểu Ngân Long dường như đoán được tiếng lòng của hắn, chủ động nói, vị này Tuyết Tượng tộc trưởng bối, dường như mười phần tự tin, nghiệt một sẽ vì cái này mai thủy tinh cầu cho hắn một đáp án. Cho nên cái này mai thủy tinh cầu, tỷ lệ lớn chính là nghiệt một cần có. A. Vừa nói như vậy, Giang Dị lại hướng sâu một nghĩ lại, giống như xác thực như thế. Thế là hắn chuyện đương nhiên hỏi Tiểu Ngân Long, cho nên cái này thủy tinh cầu, cụ thể là cái thứ gì? Tiểu Ngân Long mặc cũng là lẽ thẳng khí hùng, ta cũng không tạo a. Cũng may hắn rất nhanh lại bổ sung, hẳn là một loại sinh ra từ ly hồn Tuyết Tượng tộc đặc biệt đạo cụ, tỷ lệ lớn cũng liền cùng bị kia Hoàng Tuyển Chi chủ đẳng hải vây cá cùng loại, chân quý tới toàn bộ chủng tộc liền sản xuất như thế một cái. Đương nhiên, xen vào vị này Tuyết Tượng tộc lão giả hoàn toàn không có dư thừa giải thích. Đại khái như vậy thẳng thắn đang nghiệt một lão quái, là có thể liếc mắt nhận ra đạo cụ này. Được thôi, Giang Dị xem như đã hiểu, cái này không phải liền là trách hắn không phải nghiệt một lão quái thôi. Vậy hắn không phải nghiệt một lão quái, cái này thủy tinh cầu đối với hắn mà nói, hẳn là cũng không có gì dùng a. Bất quá, Giang Dị nhịn không được sinh ra một cái mới nghi hoặc, cái này tiểu lão đầu chẳng lẽ cũng không có lo lắng qua, ta cho câu trả lời của hắn đơn thuần nói bừa, sau đó một cái bịa chuyện trả lời lừa gạt tới hắn cái này chân quý thủy tinh cầu đạo cụ. Tiểu Ngân Long trầm ngâm một lát, rất nhanh liền cho ra đề nghị, nếu không, chủ nhân ngươi thử một chút. Giang Dị nghe xong, nội tâm ngăn không được cảm khái, quả nhiên thượng vị giả tâm là hắc. Đã từng cỡ nào chính nghĩa lẫm nhiên một cái tiểu Ngân Long, bây giờ đều dài lệch ra thành dạng gì. Đối mặt thập cửu thúc, hắn có thể lý trực khí tráng không bồi thường thạch xương cốt mắt tổ. Đối mặt Tuyết Tượng tộc lão giả, hắn thế mà cũng đề nghị Giang Dị làm lừa gạt kia một bộ. Chật chật. Quả nhiên, bốn liếng đi vào thế giới này, từ đầu đến chân, mỗi một cái lỗ chân lông đều chảy xuống máu cùng dơ bẩn. Giang Dị nội tâm vô cùng trơ trẽn. Sau đó hắn chứng chặt đàng hoàng hướng Tuyết Tượng tộc lão giả biểu chuyện nói, đại đạo 50, thiên diễn 49, người độn thứ nhất. Nhân tộc giới vực bên trong, ẩn chứa cải biến tất cả thiên mệnh khả năng. Nếu như thực sự không cách nào ngăn cản bánh răng vận mệnh chuyển động, như vậy, không ngại trực tiếp phá hủy nó. Đến mức Tuyết Tượng tộc nên như thế nào xem như? Giang Dị giả bộ một mặt cao thâm mặt chắc, trực tiếp liền dập khuôn mạng lưới lưu hành trích lời, làm ngươi đối mặt một sự kiện lúc, dựa theo quá khứ tính cách cùng logic làm ra phán đoán cùng hành vi, cái này chính là mệnh. Mà chuyện xảy ra lúc, ngươi làm ra lựa chọn, không phù hợp quá khứ tính cách quen thuộc, mà là sinh ra cực lớn sai lầm, cái này chính là vận. Mệnh là định số, vận là cơ hội xoay chuyển, mà cái gọi là nghịch thiên cải mệnh. Nghịch không phải thiên, mà là sinh mệnh bản năng. Ngươi nghịch thiên cải mệnh, vi phạm chính là cá thể sinh mệnh bản năng. Chủng tộc nghịch thiên cải mệnh, thì cần muốn vi phạm cả một cái quần thể sinh mệnh bản năng. Nhưng mà quần thể ý chí, quần thể bản năng, thường thường không phải cá thể ý chí có khả năng tùy tiện tả hữu. Cho dù toàn bộ quần thể đối mặt cái gọi là diệt tộc nguy hiểm, Giang Dị cảm thấy mình xem như bịa chuyện lấy cho một đáp án, nghe vào còn hữu mô hữu dạng. Nhưng mà hắn chú ý tới vị này tay nâng lấy thủy tinh cầu lão giả, nhìn về phía hắn ánh mắt lại có chút cổ quái. Có một cái mắt, Giang Dị kém chút coi là cái này tiểu lão đầu là nhìn thấu hắn không phải nghiệt một. Nhưng mà ngay tại tiểu lão đầu nhìn về phía hắn cổ quái trong ánh mắt, quả cầu thủy tinh trong tay của hắn lại phát sinh dị biến. Chương 609, giả mạo cùng Bạch Trần. Chương 609, giả mạo cùng Bạch Trần. Chỉ thấy kia thủy tinh cầu bên trên, nguyên bản hiện ra là ngũ thải ban lan không khô chuyển thần bí quang hoa, lại chỉ tại sơ sẩy ở giữa, liền rút đi tất cả sát thái. Thay vào đó, là tràn ngập toàn bộ thủy tinh cầu hai màu trắng đen. Đó là một loại gần như hỗn độn hắc bạch, một nửa hắc, một nửa bạch, lẫn nhau giao hòa, lẫn nhau dính dớp. Rất nhanh, kia lẫn nhau liên lụy hỗn độn hắc bạch, liền ở đằng kia trong thủy tinh cầu, vặn vẹo thành hai cái phân biệt rõ ràng tiểu bản ngư. Một đầu cá chuối, mọc ra con mắt màu trắng. Một đầu tiểu bản ngư, mọc ra con mắt màu đen. Mà bọn chúng lẫn nhau liên lụy dáng vẻ, thình lình liền giống như là thái cực đồ. Chỉ là, so với thái cực đồ, cái này trong thủy tinh cầu hai con cá, cũng không phải là nghiêm khắc thái cực đồ như thế quy phạm. Tựa như là một đen một trắng hai đoàn mực nước, chỉ là vừa tốt va chạm ra sắp xỉ thái cực đồ án dáng vẻ. Đồng thời, bức đồ này án cũng không phải hoàn toàn đứng im. Kia một đen một trắng hai cái tiểu bản ngư, rõ ràng còn tại chậm rãi du động, giống như là lẫn nhau đuổi theo lẫn nhau cái đuôi. Giang Dị có chút bị cái này đột nhiên hình tượng kinh tới. Bất quá hoàn hồn lúc, hắn lại nhịn không được dưới đáy lòng hướng Tiểu Ngân Long nhà danh nói, lại nói ngươi có phải hay không là lý giải sai. Liên cái này thủy tinh cầu, có thể hay không phải cái gì cùng loại đằng hải bơi cá nghịch thiên đạo cổ, mà chỉ là một cái vạn tộc bản máy phát hiện nói dối a. Nếu thật là máy phát hiện nói dối, kia chẳng phải lúng túng đi. Giang Dị vừa mới chứng chặt đàng hoàng nói bậy, chẳng phải là trong nháy mắt liền bị phơi bày. Hơn nữa, coi như cái đồ chơi này không phải máy phát hiện nói dối. Giang Dị cũng cảm giác được, vị này tuyết tượng tộc lão giả, đối với hắn kia hồ biên loạn tạo trả lời, phản ứng rõ ràng không thích hợp. Đang hoài nghi lấy chính mình cái này sóng lửa gạt sợ là muốn bị phơi bày. Lại không nghĩ rằng, lão giả ánh mắt cũng rơi vào kia đột biến thủy tinh cầu bên trên. Theo trong thủy tinh cầu biến hóa, trên mặt hắn vẻ mặt cũng là một hồi biến ảo khó lường. Cuối cùng theo trong thủy tinh cầu một đen một trắng hai cái tiểu bản ngư hoàn toàn định hình, ánh mắt của hắn mới rốt cục lại rơi xuống Giang Dị trên thân. Đồng thời lúc này ánh mắt, cùng vừa nghe được Giang Dị trả lời lúc ánh mắt, đã hoàn toàn khác biệt. Tiếp lấy, vị lão giả này liền tại cái này phức tạp khó tả ánh mắt hạ, một mực cung kính đem thủy tinh cầu giao cho Giang Dị trong tay. Còn lại có chút tôn kính bái, vô cùng chân thành nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm, vạn bối khắc sâu trong lòng, không dám quên. Còn tốt Giang Dị sắc mặt, không có lộ ra cái gì lừa gạt bị vạch trần sơ hở. Hắn một mặt bình tĩnh tiếp nhận thủy tinh cầu, tùy ý nâng ở lòng bàn tay, liền bình chân như vại dựa vào thành đế, một bộ phú quý người rảnh rỗi dáng vẻ. Mà lúc này ánh mắt lại rơi xuống kia đài chủ lôi đài liền vừa vặn có thể nhìn thấy kia thủ lôi người thứ 100 trận thắng lợi. Buổi diễn dựa vào sau kỳ đợ cờ chiến đấu, kia tuyết tượng tộc thủ lôi người bị buộc ra hình thú. Lúc này thắng được thứ 100 trận đợ cờ chiến hậu, hắn liền lại từ hình thú khôi phục thành hình người bộ dáng. Thanh niên bộ dáng, dáng người ngược lại cũng không bao la. Người anh em này nhận một cái thuộc về hắn ba cấp đài chủ huy chương sau, một cái lắc mình, trực tiếp tự xuất hiện tại thính phòng. Liền xuất hiện ở lão giả vị trí. Rõ ràng thanh niên cùng lão giả ở giữa nhân tộc hình tượng, nhìn qua đều kém hai bối. Nhưng mà thanh niên kia đối lão giả kia xưng hô lại là: "Ca, ngươi thế nào?" Thanh niên ngữ điệu khá cao. Đặc biệt câu này ngươi thế nào càng là mang theo tràn ngập kiên quyết chất vấn. Mà ánh mắt của hắn thì là gần như sung huyết mà nhìn chằm chằm vào Giang Dị trong tay kia thủy tinh cầu. Kia khí thế hung hăng tư thế, giống như một giây sau đều có thể động thủ đi đoạn dường như. Nhưng mà, bị hắn xưng là ca lão giả, một thanh đè lại cánh tay của hắn, một cái ánh mắt cảnh cáo bắn ra đi qua. Liền cái này đơn giản hai cái động tác, liền trực tiếp đem thanh niên khí thế hung hăng khí diễm ép xuống. Đến mức thanh niên lời nói mới toát ra ngươi thế nào ba chữ này liền nuốt trở vào. Đồng thời trên mặt vẻ mặt cũng cấp tốc thu liễm, tựa như một chậu nước lạnh đống nhiên tới tắt nộ diễm. Nhưng mà, nộ diễm tuy là tới tắt, thanh niên sắc mặt nhưng như cũng khó coi. Hắn nhìn chằm chằm Giang Dị nhìn thoáng qua sau, tự cho là khách khí trầm giọng nói, ta ngược lại thật ra cũng ngoài ý muốn kết giao qua một hai vị tin tức mạng chuyên gia, đối với nghiệt một lão quái hình tượng cùng tính nết, cũng coi như có chút hiểu rõ. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Giang Dị ánh mắt rõ ràng mang theo chất vấn. Lời kế tiếp thì càng trực bạch, đã tiền bối lấy nghiệt một lão quái tự xưng, phải chăng năng lực ý miệng. Lần này, thanh niên lời nói vẫn như cũng là chưa nói xong, liền bị lão giả hung hăng cắt ngang. Hắn toàn bộ cánh tay bị hung hăng nắm, cả người cũng bị lôi kéo lui về sau non nửa bước. Lão giả lần nữa tràn ngập ý cảnh cáo trừng mắt liếc hắn một cái, mới lại quay người hướng Giang Dị chịu nhận lỗi, xá đệ từ nhỏ thiên phú dị bẩm, cho nên bị trong tộc trưởng bối quen ra sâu tính. Con mời tiền bối chớ trách. Đó có thể thấy được, lão giả xin lỗi chân tâm thật ý, lại cũng là chân tâm sợ hãi Giang Dị thật cùng hắn so đo. Nhưng mà, bị cưỡng ép níu lại thanh niên, lại là càng phát ra bất mãn. Cái này hùng hài tử như thế tính cách, cũng là cùng vừa mới vị kia năm gần 8 tuổi tuyết tượng tộc anh em có chút tương tự. Lại từ hắn cái này tràn ngập tức giận cùng không phục ánh mắt đến xem. Gia hỏa này hẳn là đem kia thủy tinh cầu coi là hắn vật ở trong túi của mình, cho nên mới đối lão giả đem thủy tinh cầu cho Giang Dị cái này giả nghiệt một lão quái có chút bất mãn. Thậm chí, dường như lão giả cảnh cáo đều không đủ để uy hiếp với hắn, ta đã liên hệ một vị tại tin tức trên mạng tiếng tăm lừng lẫy hảo hữu. Vị tiền bối này đến cùng phải hay không nghiệt một lão quái, đợi ta hảo hữu tới. Ba, lần này vẫn như cũng là nói còn chưa dứt lời. Tại Giang Dị trước mặt còn lộ ra vẻ mặt ôn hòa lão giả, lại trực tiếp quay người quăng thanh niên một bạt hai. Thanh thúy mà tiếng tát hai vang dội, trực tiếp để cái này một mảnh tương đối vắng vẻ thính phòng khu vực, không khí đều yên lặng một cái chớp mắt. Quanh mình mấy vị vây xem người chơi, lập tức liền hô hấp cũng không dám quá lớn tiếng. Đương nhiên, khoảng cách càng xa một điểm thính phòng khu vực, đồng dạng bị nơi đây phân tranh hấp dẫn ánh mắt. Dù sao, vị thanh niên này, thế nhưng là vừa mới cầm xuống ba cấp đại chủ huy chương đại chủ. Thành tích như vậy, đại biểu hắn chính là có hy vọng cầm tới tuyển bạt thi đấu danh ngạch đỉnh cấp thiên tiêu. Kết quả vị này thiên tiêu, thế mà đang vì chủng tộc thắng được vinh dự sau, rắn rắn chắc chắc chịu nhà mình trưởng đối một bàn tay. Cái này, thú tộc người chơi khó tránh khỏi cũng có chút bắt bái. Rất nhanh, không ít thính phòng ánh mắt, không tiếp tục nhìn về phía những cái kia tờ cờ lôi đài, ngược lại là nhìn về phía cái này phát sinh ở khán giả khu nháo kịch. Đồng thời, những này quần chúng bây xem nhóm, giam ba câu liền truyền bá trận này náo kịch tiền căn hậu quả, vị này vừa cầm xuống đài chủ huy chương đỉnh cấp thiên tiêu, dường như có vị đầu góc không rõ ràng, làm không tốt mắc lao niên si ngốc ca ca. Vị này ca ca hiển nhiên là tao ngộ lừa gạt, tựa hồ là đem một cái tương đối quan trọng đạo cụ đưa tặng cho mới vừa quen một vị tuổi trẻ người xem. Mà cuộc nháo kịch này lớn nhất xem chút ngay tại ở, vị kia đối si ngốc lao giả làm lừa gạt tuổi trẻ người xem, lại là giả mạo nghiệt một lão quái. Cái này dựa tại khán giả khu truyền bá quá trình bên trong, nhất làm cho quần chúng vây xem khiếp sợ chính là, ta đi, hiện tại tuổi trẻ thú đều như thế nghịch thiên sao? Thế mà liền nghiệt một lão quái cũng dám giả mạo, là vô chi không sợ, vẫn là chán sống a. Cái kia bị lừa lão giả cũng là đủ không hợp tối thường a. Thế mà thực sự tin tưởng nghiệt một lão quái sẽ xuất hiện tại cái này khu một cái ba cấp thi đấu khu. Đừng nói xuất hiện tại ba cấp thi đấu khu, chính là y cấp thi đấu khu xuất hiện kinh động chợ đen chi chủ kinh khủng thiên tiêu, người nghiệt một lão quái cũng sẽ không hiện thân a. Không phải sao? Người nghiệt một lão quái đã sớm không hỏi thế sự, làm sao lại chạy tới nhìn chỉ là hải tuyển thi đấu? Lão đầu kia, quả nhiên là lão niên si ngốc đi. Hại, trong tộc có loại này si ngốc lão thú cũng thật sự là phiền toái. Mấu chốt si ngốc lão thú phần lớn chỉ là đầu óc hư mất, thực lực đều còn tại. Ỷ vào một thân thực lực, xông lên hòa đến, sợ không phải có thể đem trời đều xuyên phá. Kia si ngốc lão giả thực lực khẳng định còn tại. Bằng không hắn bung vị kia đài chủ cái tắt lúc không có khả năng như vậy mật mã. Phần lớn quần chúng bây xem, thuộc về là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Chỉ có cực kỳ cá biệt thú tộc người chơi, hơi hơi đồng tình vị kia thiên tiêu đài chủ. Mà càng nhiều, ngược lại là cười trên nỗi đau của người khác. Mà những cái kia cười trên nỗi đau của người khác tiếng nghị luận, tự nhiên cũng truyền đến Tuyết Tượng tộc thanh niên trong lỗ tai. Cái kia khuôn mặt, trong nháy mắt đỏ bừng lên. Nhìn về phía ánh mắt của lão giả, cũng lần nữa dấy lên tức giận. Nhưng mà, lão giả ánh mắt một mảnh u mát, trực tiếp nghiêm nghị lạnh lùng nói, "Thế nào? Ngươi sẽ không phải cũng giống những người ngoài kia như thế, cảm thấy ta giả năm xí ngốc." Cái này quát lạnh thanh âm, thậm chí lộ ra cảm giác áp bách. Thanh niên hai bờ bay, dường như đè xuống một tòa núi lớn, cả người toàn thân căng cứng, ngay cả đứng thẳng thân thể đều có chút miễn cưỡng. Hắn hít sâu một hơi, mới trầm giọng nói, "Bằng hữu của ta lập tức tới ngay. Nếu như hắn thật là nghiệt một lão quái, ta cho hắn dập đầu xin lỗi, thẳng đến hắn tha thứ. Nhưng nếu như hắn không phải..." Thanh niên còn chưa có nói xong, một đạo trương dương thanh âm trực tiếp từ khi khán giả khu lối vào truyền đến, mang theo nói năng có khí phách âm vang lực đạo, cùng vô cùng chắc chắn ngữ khí, dường như ép âm thanh thành tuyến giống như phóng tới ba chữ, hắn không phải. Ai nha ma ơi, còn có khí thế ba chữ. Giang Dị đều kém chút bị hù dọa, mà toàn bộ khán giả khu quần chúng vây xem, tự nhiên tức thì bị khí thế kia cho kinh tới. Những này quần chúng vây xem, cơ hồ là vô ý thức nhường ra một con đường đến. Nhưng mà khí thế kia bàng bạc tuổi trẻ người chơi, cũng chưa đi đầu này bị nhường lại nói. Thân hình hắn chấp liên tục mấy lần, tựa như mị ảnh giống như, thoáng hiện đến náo kịch hiện trường. Ánh mắt rơi vào Giang Dị trên thân lúc, chỉ trong chốc lát, liền chuyển rơi xuống Giang Dị bên cạnh chỗ ngồi tầm nội trên thân. Sau đó, vị này tuổi trẻ thiên tiêu, khoe miệng liền câu lên một vệt nụ cười trào phúng. Ta nói là ai không biết xấu hổ như vậy, lại dám đỉnh lấy lao sư danh hào giả danh lừa bịp. Hóa ra là vô lượng học viện hạ đẳng thiên tiêu à? Cái này không kỳ quái, chỉ đơn giản như vậy hai câu, trực tiếp nhân tiện nói phá tầm nội cùng Giang Dị lai lịch. Tuyết Tượng tộc thanh niên, liền trong nháy mắt giống tìm tới chỗ dựa dường như, lần nữa xác nhận nói, các minh có ý tứ là, vị này tiền bối quả nhiên không phải nghiệt một lão quái. Tiền bối, cái này các minh lại cười nhạo một tiếng. Liền hai vị này tây bối hàng, cũng xứng được xưng tụng tiền bối hai chữ. Nói, cái này Cáp Minh trực tiếp một cước giẫm tại Giang Dị bên cạnh trên chỗ ngồi, hơi đè ép thân hình, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống bách hướng Giang Dị, ngựa khí cổ quái nói, tiểu tử ngươi là từ đâu đến quái thai? Thế mà ngay cả ta lão sư danh hảo, cũng dám giả mạo. Giang Dị trong tay còn nâng kia thủy tinh cầu, ánh mắt khá bình tĩnh cùng vị này Cáp Minh ở trên cao nhìn xuống ánh mắt đối mặt. Cũng chỉ đối mặt một lát, hắn nhàn nhạt quét về phía vị kia Tuyết Tượng tộc lão giả. Lão giả vẻ mặt cứng ngắc, nhắm lại mắt. Hắn lúc này một lần nữa lĩnh ngộ một lần, Giang Dị vừa mới giải đáp cho hắn lúc nói kia lời nói, đặc biệt cuối cùng kia vài câu, quân thể ý chí, quân thể bản năng, thường thường không phải cá thể ý chí có khả năng tùy tiện tả hữu. Đừng nói một cái khổng lồ mà phức tạp quân thể. Lão giả vô cùng khắc sâu ý thức được, chính là mong muốn cưỡng ép tả hữu cái nào đó cá thể ý chí, cũng là khó như lên trời. Cá thể ý chí chỉ có thể dựa vào cá thể bản thân đi thức tỉnh, đi lĩnh hội. Người ngoài cơ cầu, chỉ sợ chỉ có thể hoàn toàn ngược lại. Cái này kỳ thật tựa như nhân tộc lưu hành câu nói kia, người dạy người, không dạy nổi. Sự tinh dạy người, vừa dạy liền biết. Cá thể ý chí không cách nào dựa vào ngoại bộ cưỡng ép con đâu, chỉ có thể dựa vào nội bộ thuận theo tự nhiên thức tỉnh. Một cú cảm giác bất lực phun lên lão giả trong lòng, mà so bất lực còn càng tuyệt vọng hơn chính là lão giả thậm chí nhịn không được có chút hoài nghi, có thể hay không đúng là hắn liều lĩnh cố gắng cầu sinh ý đồ, ngược lại sẽ đem Tuyết Tượng tộc đẩy hướng diệt vong. Có thể hay không, hắn không nên xuất hiện ở đây, không nên hướng vị này lao quái thỉnh giáo. Thế nhưng là thủy tinh cầu chọn chúng hắn, lão giả lại nhắm lại mắt, hắn toàn bộ lâm vào trầm mặc, mà như vậy trầm mặc trạng thái, tự nhiên cũng không cách nào ngăn cản thanh niên. Thế là hắn như vậy vô lực trầm mặc, ngược lại là nhường thanh niên coi là ca ca rốt cục thấy rõ chân tướng, mà không có lão giả ước thúc, thanh niên này mới bước liền tiến đến Giang Dị phụ cận. Giang Dị thu hồi ánh mắt, hướng vị kia Cáp Minh nhíu mày nói, lão sư của ngươi là nghiệt một lão quái. Cáp Minh còn chưa trả lời, tiểu ngân long thanh âm liền vang ở Giang Dị đáy lòng, hiển nhiên không phải. Không phải đâu? Hai câu này phân biệt đến từ tiểu ngân long cùng Cáp Minh. Cái này Cáp Minh tâm lý tố chất cũng thật sự là mạnh. Nếu không có Tiểu Ngân Long dưới đáy lòng trả lời, Giang Dị từ các minh vẻ mặt, cơ hội nhìn không ra bất kỳ sơ hở. Giang Dị đương nhiên là vô điều kiện tin tưởng Tiểu Ngân Long, hắn lại hướng vị này các minh nhíu mày cười một tiếng. Đem các minh vừa mới chất vấn lời nói, hơi chút sửa chữa trả trở về, tiểu tử ngươi lại là từ chỗ nào toát ra quái thai? Thế mà liền nghiệt một lao quái đệ tử, cũng dám giả mạo. Thời hợt một câu. Giang Dị quả nhiên từ tâm lý tố chất quá cứng các minh trên mặt, thấy được một chút cái hở. Đồng thời đáy lòng của hắn hỏi Tiểu Ngân Long, cho nên cái này hiển nhiên không phải nghiệt một lao quái đệ tử ra hỏa, làm sao lại dám giả mạo nghiệt một lao quái đệ tử? Nguyên lai tưởng rằng không hỏi thế sự Tiểu Ngân Long không nhất định biết trong đó nội tình. Không nghĩ tới Tiểu Ngân Long thật đúng là đưa ra đáp án, lao quái có cái gọi Đông Bản Quang đệ tử, tốt kết bạn hảo hữu. Đông Bản Quang kết bạn hảo hữu, trải rộng ngàn vạn chủng tộc. Trong đó cũng không ít hảo hữu bị hắn mang theo gặp qua nghiệt một lao quái hóa thân. Vị này các huynh chính là Đông Bản Quang rộng kết hảo hữu bên trong hảo hữu một trong. Chương 610, giả VSC giả chương 610, giả VSC giả tỷ lệ lớn cũng là dính lấy Đông Bản Quang quang, vị này các huynh cũng hẳn là tiếp xúc qua nghiệt một lao quái nào đó cái hóa thân, liền tự cho là cùng nghiệt một lao quái nói chuyện qua. Thế là người anh em này liền dám xưng nghiệt một lao quái là lao sư, cái này chủ yếu là bởi vì lao sư xưng hô thế này, bản thân cũng có được khác biệt công dụng. Đồng dạng tiên kiêu tại đối mặt mạnh hơn chính mình, lại đối với mình có chút đề điểm tri ân cường giả, cũng là có thể đem tôn xưng là lao sư. Nơi này lao sư cũng chỉ là một loại tôn xưng, mà không có nghĩa là có thể trò chi thực. Mà lấy nghiệt một lao quái địa vị, phàm là tới nói chuyện qua tồn tại, đều có thể nói là nhận qua lên đề điểm, thế là tôn xưng làm lao sư cũng không kỳ quái. Chủ yếu là, lấy nghiệt một lao quái tính cách, tự nhiên cũng sẽ không vì loại này lập lờ nước đôi tôn xưng đi so đo cái gì. Cho nên gia hỏa này, cũng liền dám quang minh chính đại xưng hô lao quái là lao sư. Thậm chí trình độ nào đó, hắn cũng không tính giả mạo. Dù sao hắn không có rõ ràng cường điệu cái này lao sư hàng nghĩa, hoàn toàn có thể từ chối là, hắn hô lão sư chỉ là tôn xưng, người khác coi là nghiệt một lao quái là lao sư hắn chỉ là của người khác hiểu lầm. Tốt ta, loại này người bên ngoài hiểu lầm kỳ thật đặt ở nhân tộc cũng rất phổ biến. Tỷ như có ít người xuyên hàng hiệu, lái hào xe, giả mạo phú nhị đại. Vậy cũng có thể cưỡng từ đoạt lý nói, ta lại không có nói ta là phú nhị đại, vậy cũng là người ngoài hiểu lầm. Mà loại này tận lực dẫn đạo hiểu lầm, tại không có dẫn xuất quá đại họa đích xác thời điểm, xác thực cũng còn không tốt lắm so đo. Tỷ như Giang Dị trước đây không lâu cũng là bị hiểu lầm là nghiệt một lão quái. Mà nếu như loại này hiểu lầm chỉ dừng lại ở tư tưởng phương diện, xác thực cũng không tính là gì đại sự. Nhưng khi loại này hiểu lầm từ tư tưởng phương diện tiến giai tới lợi ích phương diện, lúc có người vì loại này hiểu lầm đánh đổi một số thứ thời điểm, như vậy chuyển tính chất liền thay đổi. Tỷ như giả mạo phú nhị đại chỉ là vì thu hoạch người qua đường ánh mắt hâm mộ, vậy thì không có tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Nhưng nếu như lợi dụng loại này lừa dối hình tượng, đi lừa tiền lừa sắc thậm chí lừa gạt cưới, vậy thì xảy ra vấn đề. Cho nên vị này các minh cũng hẳn là rất biết nắm chắc cái này độ. Hắn đem nhiệt một lao quái xưng hôn là lao sư lại không lợi dụng cái này lao sư tên tuổi kiếm lời. Như vậy hắn cái này lừa dối thức giả mạo đương nhiên sẽ không dẫn tới nhiệt một lao quái xử trí. Mà giờ khắc này tại các minh xem ra, hắn đương nhiên cũng không phải tại kiếm lời, thậm chí không chỉ có không phải kiếm lời. Tương phản, hắn bạch trần một cái mạo xung nhiệt một lao quái ra hỏa, ngược lại là tại giữ gìn nhiệt một lao quái lợi ích. So sánh dưới, Giang Dị đối nhiệt một lao quái giả mạo coi như vi phạm. Nếu như duy trì tại ngay từ đầu chỉ là bị người bên ngoài hiểu lầm là nhiệt một lao quái, cũng là không tính là gì sự tình. Nhưng khi hắn lấy nghiệt một lao quái danh hảo, nhận lấy vốn nên đưa cho nghiệt một lao quái lễ, kia tính chất coi như thay đổi. Bất quá, vấn đề này tính chất biến không thay đổi, phải do vị kia tuyết tượng tộc lao giả định đoạt. Tựa như phú nhị đại hoàn thành lừa gạt cưới sau, nhà gái chạy ra nói ta thích không phải tiền mà là người này, như vậy loại này giả mạo kết quả sau cùng cũng là tốt. Cho nên, chỉ cần tuyết tượng tộc lao giả nhận định, hắn lễ chính là đưa cho Giang Dị người này, mà không phải hắn đại biểu thân phận. Như vậy vấn đề này cũng không là vấn đề. Bất quá đi, toàn bộ vạn tộc cũng không tồn tại pháp luật hoặc quan tòa. Nhiều khi, cương ngạnh nắm đấm, so băng lãnh đạo lý, càng có thể rất được lòng người. Giang Dị trong tay nâng thủy tinh cầu, mắt nhìn thấy vị này các minh vẻ mặt khẽ biến, không dám trực tiếp phản bác mạo xung nghiệt một lao quái đệ tử thuyết pháp này. Hắn liền lại khẽ mỉm cười nói, nghe nói nghiệt một lao quái từ trước đến nay bao che khuyết điểm. Nghe nói vạn tộc lưu hành đánh con thì tra tới. Như vậy nghiệm chứng ngươi có phải hay không nghiệt một lao quái đệ tử phương pháp liền rất đơn giản nói, Giang Dị không có nâng thủy tinh cầu cái tay kia. Cái tay kia trên cổ tay còn mang theo một đầu tiểu ngân long vòng tay. Tại hắn thời gian bị chậm dần thị giác bên trong, liền hơi hợt quăng về phía vị này các minh. Ba, một tiếng. So vừa mới kia tuyết tượng tộc lão giả vung thanh niên kia đài chủ cái tát, còn rõ ràng hơn giòn mà vang dội. Chớ nói chi là, vị này vẻ mặt bay lên các minh lại trực tiếp bị bạt thai này vung đến bay rất ra ngoài. Một màn này, tại Giang Dị thị giác bên trong, sát thực như động tác chậm giống như, hơi hợt. Mà ở quần chúng vây xem trong mắt, lại là nhanh đến bọn hắn căn bản phản ứng không kịp. Rõ ràng bọn hắn cũng không có chớp mắt ta. Kết quả không biết làm tại sao, đột nhiên liền thấy vị kia khí thế hung hăng người trẻ tuổi trực tiếp bay rất ra ngoài, thậm chí bởi vì quang truyền bá tốc độ so thanh âm nhanh, bọn hắn trước nhìn thấy kia anh em bay rất ra ngoài, mới nghe được thanh thúy tiếng tát hai vang dội. Lần này quần chúng vây xem nhóm lần nữa sợ ngây người, một hồi hít vào khí lạnh sau mới lại truyền ra cực thấp tiếng nghị luận, không phải nghiệt một lao quái đệ tử như thế kéo sao? Thế nào tùy tiện liền bị người một bàn tay đánh bay? Tên kia sẽ không phải thật sự là nghiệt một lao quái a? Ngươi không nghe hắn kia ý tứ trong lời nói sao? Giống như vị kia cấp minh mới là mạo xung nghiệt một lao quái đệ tử tên giả mạo, không phải? Thế đạo này là chuyện gì xảy ra? Đầu tiên là có người mạo xung nghiệt một lão quái, hiện tại lại có người mạo xung nghiệt một lão quái học sinh. Cái này, đây quả thực để cho ta không khỏi hoài nghi, nghiệt một lão quái có phải hay không sắp không được. Phi phi phi, người ta dám giả mạo là người ta gan lớn. Ngươi cũng đừng chán sống nói chút có không có mà nương theo lấy những nghị luận này âm thanh, là vị kia tuyết tượng tộc thanh niên, nhìn về phía Giang Dị lúc kinh ngạc ánh mắt. Bất quá, Giang Dị cũng không có nuông chiều hắn. Thuận miệng một câu, ngươi ca ca có thể quá nuông chiều ngươi. Nói xong lại là một cái vang dội cái tát. Tuyết này tượng tộc thanh niên liền cũng trong nháy mắt bay rất ra ngoài, đồng dạng không có chút nào lực phản kích. Một màn này lần nữa dẫn tới hiện trường một hồi tĩnh mịch. Bay ngược hướng khán giả khu một bên khác, các huynh vừa miễn cưỡng bò lên, cả người lại bị bay tới tuyết tượng tộc thanh niên đụng ngã. Làm hai người cùng một chỗ bò lên lúc, đáy mắt đều là vẻ sợ hãi. Đồng thời bọn hắn nghe đến bên này khán giả khu cũng có người thấp giọng nghị luận, ta trước hết không nói, một cái mạo xung nhiệt một lão quái, một cái mạo xung nhiệt một lão quái đệ tử, đây không phải là đúng sai vấn đề. Vấn đề mấu chốt là, nơi này là hải tuyển thi đấu khán giả khu a. Có người ở loại địa phương này đánh nhau tàn nhẫn, chợ đen nhân viên công tác mặc kệ còn sao? Cái này hẳn là muốn xen vào a. Nếu như chỉ là đơn thuần bạn thai thì cũng thôi đi, cái này có thể trực tiếp cho người ta đánh bay ra ngoài, thuộc về ảnh hưởng đến cái khác người xem. Chợ đen phụ trách giữ gìn khán giả khu trật tự nhân viên công tác khẳng định phải đi ra quản a. Ba cấp thi đấu khu bên này nhân viên công tác chỉ sợ còn quản không tốt, làm không tốt phải hướng thượng cấp báo cáo. Vấn đề này có thể làm lớn chuyện. Xin nhờ. Mạo xung nhiệt một lão quái cùng mạo xung nhiệt một lão quái học sinh hai chuyện này vốn là đầy đủ làm lớn chuyện tốt ta. Nói không chừng chúng ta hôm nay có hy vọng nhìn thấy nhiệt một lão quái bản nhân đâu. Còn chúng vây xem nhóm vẫn như cũng là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Nghị luận thanh âm cũng là dần dần từ mới đầu chấn kinh chuyển biến làm có khả năng nhìn thấy nhiệt một lão quái chờ mong. Đương nhiên cũng không ít quần chúng vây xem biểu thị hoài nghi, mạo xung nhiệt một lão quái không thể nghi ngờ là tên giả mạo, nhưng này vị cấp minh nói không chừng thật là nhiệt một lão quái học sinh đâu. Như vậy nói không chừng thực sẽ là bởi vì đánh con thì cha tới mới dẫn tới nhiệt một lão quái. Đương nhiên, mặc kệ nhiệt một lão quái tới hay không, cái này chợ đen nhân viên công tác khẳng định là muốn để ý tới quản. Đặc biệt đài chủ lôi đài bên kia lại lên một vị đài chủ mới. Kết quả người xem lực chú ý đều không tại lôi đài bên kia. Chuyện này đối với hải tuyển thi đấu tiến trình cũng là sẽ tạo thành nhất định ảnh hưởng. Thế là rất nhanh liền có một nhóm nhân viên công tác tràn vào khán giả khu, đầu tiên là trấn an tất cả quần chúng vây xem ngoan ngoãn ngồi xuống, không muốn đứng người lên xem náo nhiệt. Về sau, mới là mấy vị nhìn qua càng có thực lực nhân viên công tác đi tới chuyện xảy ra hiện trường. Lúc đó các huynh cùng tuyết tượng tộc thanh niên sắc mặt kia đã là một mảnh hôi bại xanh xám chi sắc. Đặc biệt trẻ tuổi nóng tính tuyết tượng tộc thanh niên hận không thể tiến lên tại chỗ hô Giang Dị đánh một chầu. Cũng là vị kia các huynh có thể cùng đông bản quang giao hảo, lại có thể đánh lấy nghiệt một lão quái học sinh cờ hiệu mà không bị vạch trần, cái này các huynh đúng là có chút nhãn lực độc đáo. Hắn vô cùng rõ ràng ý thức được Giang Dị vung hắn kia một bạt hai, nhìn như hời hợt kỳ thực thủ đoạn ngập trời. Nếu như chỉ là đơn thuần vung cái tát, hắn không có khả năng phản ứng không kịp nhanh như vậy tới quỷ dị tốc độ. Còn có đối phương chắc chắn hắn cũng không phải là nghiệt một lão quái học sinh, quyết tuyệt như vậy một bạn hai. Các huynh đáy lòng, thật là có điểm luống cuống. Bất quá tại chợ đen nhân viên công tác đứng ra chủ trì công đạo lúc, hắn cũng là lại mạnh mẽ ổn định nội tâm bối rối. Chuẩn bị xem trước một chút chợ đen nhân viên công tác thái độ, lại mượn gió bẻ măng. Bao quát tuyết tượng tộc thanh niên, cũng là bị hắn đè xuống cánh tay ổn định. Thế là, hai vị này chịu cái tát người bị hại lại cũng ngoan ngoãn phối hợp nhân viên công tác, cùng tại nhân viên công tác sau lưng, từ nhân viên công tác vì bọn họ đòi công đạo. Mà mấy vị này nhân viên công tác, kỳ thật đáy lòng cũng là phạm sợ hãi. Bọn hắn mặt ngoài lưng tựa chợ đen, có thể nói chợ nhìn, cũng bất quá chỉ là tầng dưới chốt nhân viên mà thôi. Mà bây giờ hải tuyển thi đấu trong lúc đó, toàn bộ chợ đen ngư long hỗn tạp, các loại ngọa hổ tàng long. Bọn hắn không chọc nổi người, có thể nhiều lắm. Vì lần này hải tuyển thi đấu, những nhân viên này còn làm qua khẩn cấp huấn luyện. Đối với đồng dạng sự cố phương thức xử lý, kỳ thật chính là ba phải. Đồng thời ba phải thời điểm, tự nhiên muốn hướng về hung hăng một phương. Dù sao toàn bộ vạn tộc chân lý đều là, cường giả hưởng thụ càng tôn quý đãi ngộ. Nhưng mà trước mắt chuyện này cho nên, đến tột cùng ai mới là càng mạnh một phương, tạm thời thật đúng là nói không chính xác. Coi như hạ cục diện này nhìn, đương nhiên Giang Dị là hung hăng phương. Dù sao hai bàn tay đánh bay hai thiên tiêu, mà lại còn là hời hợt liền đánh cho hai thiên tiêu không có chút nào lực phản kích. Trong đó những cái kia tuyết tượng tộc thanh niên, thế nhưng là vừa cầm xuống ba cấp đại chủ huy chương thỏa thỏa hải tuyển thi đấu hạt giống tuyển thủ. Thứ tiêu chuẩn này mà tính, Giang Dị muốn từ hải tuyển thi đấu tấn cấp, chỉ sợ không cần tốn nhiều sức. Bất quá căn cứ chợ đen nhân viên công tác xử lý tranh chấp kinh nghiệm, một số thời khắc cá nhân thực lực hung hăng không nhất định đại biểu chân chính hung hăng. Tựa như Giang Dị vừa mới chính mình nói, trong vạn tộc đánh con thì cha tới loại tình huống này cũng không tính hiếm lạ. Cho nên nếu như vị này các minh thật là nghiệt một lao quái học sinh, như vậy chợ đen khuynh hướng Giang Dị há không chính là cùng nghiệt một lao quái đối nghịch. Thế là mấy vị này nhân viên công tác tại thực sự không cách nào lựa chọn tâm thái hạ, cuối cùng quyết định đi kế hòa bình, cũng chính là hơi hơi kéo dài một chút thời gian nhìn nghiệt một lao quái đến cùng tới hay không. Cũng không nhất định dùng nhiệt một lão quái tự mình đến a, phàm là có người đến cho vị này các huynh chống đỡ chẳng tử. Như vậy việc này liền còn có cơ hội xoay chuyển. Nhưng nếu như không có người đến vì hắn chống đỡ chẳng tử, kia Giang Dị chính là mạnh hơn hắn. Nhân viên công tác liền có thể không cố kỵ gì khuynh hướng Giang Dị. Mà loại này kế hoán binh cũng là chợ đen nhân viên công tác xử lý loại này tranh chấp thông thường thủ đoạn. Xem như cho đủ tranh chấp song phương gọi người thời gian. Nhưng mà, Giang Dị cũng không hiểu những này quy tắc ngầm. Coi như hiểu, cũng sẽ không theo quy tắc lãng phí thời gian. Hắn ánh mắt quét qua kia trốn đến nhân viên công tác sau lưng các huynh, nhếch miệng lên một vệt nụ cười giễu cợt, nói thẳng, xem ra là một tát này còn chưa đủ trọng, cho nên không đủ để nhường nhiệt một lão quái tự mình đến hộ ngươi. Như vậy, ta đến 3 tiếng, nếu ngươi từ đầu đến cuối không cách nào làm cho lão quái vì ngươi hiện thân, vậy cũng đừng trách ta không khách khí ba. Hắn lúc này ngữ khí, hơi hợt bên trong, lại dẫn một loại không thể nghi ngờ lôi lệ phong hành. Ác liệt như vậy thái độ, cho chợ đen nhân viên công tác đều có chút kinh hãi. Nhưng mà, vị kia nhiệt huyết xông lên đầu tuyết tượng tộc thanh niên, lại là chịu không nổi loại khuất nhục này cùng khiêu khích. Hắn trực tiếp một bước đạp vào đến đây, hướng phía Giang Dị trầm giọng cảnh cáo nói, "Ngươi, ta khuyên ngươi cũng đừng quá phách lối. Một khi thật dẫn tới nhiệt một lão quái, ngươi cho rằng ngươi mạo xung nhiệt một lão quái thu ta tuyết tượng tộc chí bảo sự tình, còn có thể kết thúc yên lành?" Lời này vừa ra, ngược lại là cũng cho Cáp Minh một chút lực lượng. Hắn lần nữa thẳng tắp lồng ngực, ra vẻ hung hăng nói, "Không sai. Phàm là có chút đầu óc, đều hiểu cái gì gọi là thấy tốt thì lấy. Ngươi giả mạo lão sư thu tuyết tượng tộc chí bảo thì cũng thôi đi, như thật muốn tiếp tục náo xuống dưới, không tốt thu chẳng sẽ chỉ là ngươi. Nhưng mà, những đạo lý này cùng ý hiệp, đối Giang Dị mà nói, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa." Theo một đạo một đếm ngược âm thanh rơi xuống đất, đầu ngón tay hắn bay ra bàn quay, trong nháy mắt liền thu hoạch Cáp Minh tính mệnh. Quá trình này, so tại giới vực chiến trường tử chiến bên trong, thu hoạch chú tộc người chơi tốc độ còn thực sự nhanh hơn nhiều được nhiều. Thời gian quy tắc tác dụng dưới, quanh mình người chơi thậm chí căn bản đều không thể thấy rõ từ đầu ngón tay hắn bay ra chính là vật gì. Tại bọn hắn thị giác bên trong, liền phảng phất là Giang Dị tiếng nói sau khi hạ xuống, tùy ý quát tay. Vị kia Cáp Minh liền đỗng nhiên giàn mua, rất nhanh từ nhân tộc hóa hình chuyển hóa làm một con chim thú bộ dáng hình thú. Đương nhiên, chuyển hóa làm hình thú một phút này, hắn liền đã mất đi toàn bộ sinh cơ, biến thành một bộ giàn mua thi thể. Đây hết thảy, phát sinh quá nhanh quá nhanh. Đến mức, ngay cả phụ cận chợ đen nhân viên công tác, lại cũng đều không kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem vị kia Cáp Minh tại bọn hắn trước mắt, đảo mắt liền trở thành bồ câu thi. Quỷ dị như vậy một màn, trong nháy mắt lần nữa làm cho cả thi đấu khu đều yên lặng. Chương 611, thủy tinh cầu hiệu quả chương 611, thủy tinh cầu hiệu quả không phải. Cái này ngay trước chợ đen nhân viên công tác, như thế bạn chúng nhìn chừng chừng một màn, trực tiếp cho hiện trường tất cả mọi người cho nhìn ngây người. Vừa được Bô Yên đi xuống khán giả khu, trong lúc nhất thời lại có chút nhỏ bạo động. Bất quá lần này bạo động bên trong, rốt cục không còn là thuần xem náo nhiệt cười trên nỗi đau của người khác, mà là thêm ra một tia khó giữ được cái mạng nhỏ này bất an. Bọn hắn trước đó cười trên nỗi đau của người khác, không lo lắng liên lụy cái mạng nhỏ của mình, là bởi vì tại nơi công cộng hạ, vạn tộc lưu hành lấy một cái voi không giống con kiến quy tắc ngầm. Nói ngắn gọn chính là, những cái kia trăm cấp đại lão, bình thường sẽ không tùy tiện đối còn chưa trưởng thành vãn bối ra tay. Cho nên, đồng dạng nơi công cộng hạ, miễn cưỡng có thể duy trì thể diện trật tự. Những cái kia vãn bối, cũng không cần lo lắng trời giáng thai vạ bất ngờ dẫn đến nguyên địa chết bất đắc kỳ tử. Mà giờ khắc này, tại người xem trong mắt, voi không giống con kiến cái này quy tắc ngầm, dường như trực tiếp bị không để ý tới. Đương nhiên, này chủ yếu cũng là khán giả hiểu lầm. Mặc cho những này người xem thế nào cũng không có khả năng nghĩ đến, trong mắt bọn hắn, thế nào cũng là tiền bối cấp bậc đỉnh tiêm đại lão. Kỳ thật căn bản không phải cái gì tiền bối mà là cùng kia Cáp Minh ngang hàng tồn tại. Cho nên hắn miểu sát Cáp Minh thật đúng là không có trái với cái gì quy tắc ngầm. Đương nhiên, quy tắc ngầm gì gì đó, Giang Dị lúc đầu cũng không thèm để ý, chỉ là làm hắn có chút ngoài ý muốn chính là, ngay tại hắn thu hoạch vị kia Cáp Minh sinh mệnh, sinh bản trở lại trong cơ thể hắn trong nháy mắt. Hắn lòng bàn tay nâng viên kia thủy tinh cầu, vậy mà sinh ra biến hóa. Nguyên bản trong thủy tinh cầu kia một đen một trắng hai cái tiểu bản ngư, chỉ là rất chậm rãi tiến hành chạm đuôi hoạt động. Không tĩnh tâm lại đi xem, thậm chí không phát hiện được bọn chúng di động. Nhưng mà hai cái cá con tốc độ di động đột nhiên biến nhanh. Đồng thời, Giang Dị cảm giác nguyên bản nhẹ nhàng thủy tinh cầu, giống như bỗng nhiên biến nặng như thế. Hắn mơ hồ cảm giác, loại này trọng lượng dường như cũng không thể hiện tại thủy tinh cầu cái này vật bản thân. Mà nguồn gốc từ nó tản mát ra một loại khí tức kỳ lạ, để cho người ta từ giác quan bên trên cảm thấy hắn phân lượng biến nặng. Nói cách khác, cho dù Giang Dị giờ phút này không có nâng thủy tinh cầu, cũng sẽ cảm thấy nó biến nặng. Đây là một loại đặc biệt khí tức, thậm chí có lẽ nên nói thành là một loại đặc biệt. Giang Dị cũng nói không ra, đó là một loại như thế nào cảm thụ. Nhưng là rất nhanh, loại kia cảm giác bên trên trọng lượng lại đống nhiên biến mất, hắn mơ hồ cảm giác trên tay đống nhiên chợt nhẹ. Thật giống như có đồ vật gì từ trong thủy tinh cầu bay ra ngoài. Cùng lúc đó, hắn nghe được thính phòng đống nhiên truyền ra tiếng kinh hô, mau nhìn. Trên trời, đó là cái gì? Kỳ thật không cần những này tiếng kinh hô, Giang Dị vô ý thức cũng nhìn phía bầu trời. Nơi đây hải tuyển thi đấu 3 cấp thi đấu khu, cái gọi là bầu trời vốn là một chỗ tối tăm mờ mịt kết giới. Mà giờ khắc này, lấy kia tối tăm mờ mịt kết giới làm bối cảnh, lại mơ hồ hiện hiện một đạo mơ hồ bóng đen. Bóng đen liền hình dáng đều là mơ hồ, mới đầu không người có thể nhìn ra đó là cái gì. Thế là thính phòng rất nhiều quần chúng vây xem nhịn không được suy đoán, là nghiệt một lao quái sao? Nghiệt một lao quái rốt cuộc đã đến sao? Như vậy nghiệt một lao quái là đến xử trí giả mạo hắn học sinh Cáp Minh. Vẫn là kia Cáp Minh thật sự là học sinh của hắn, lao quái đến là học sinh chỗ dựa. Lao quái đều tới, vị này Cáp Minh hẳn là có cơ hội phục sinh a. Mặc kệ Cáp Minh có thể hay không phục sinh, ngược lại kia giả mạo nghiệt một lao quái ra hỏa, hạ chàng tuyệt đối so Cáp Minh càng thê thảm hơn. Nguyên bản bởi vì Giang Dị hung hăng mà có chút sầu lo quần chúng vây xem, lúc này lại cười trên nỗi đau của người khác lên. Nhưng mà rất nhanh, theo bầu trời đạo hắc ảnh kia dần dần từ mơ hồ biến rõ ràng. Bọn hắn căn cứ đạo hắc ảnh kia bày biện ra hình dáng, phát hiện kia giống như không phải nghiệt một lão quái, tại sao ta cảm giác bóng đen kia hình dáng nhìn qua giống con chim? Thật đúng là mơ hồ bày biện ra chim thú trạng, hình dạng cùng kia cấp minh thi thể còn rất giống, cho nên không phải nghiệt một lao quái, là cấp minh phía sau gia trưởng tới a. Khán giả ngữ khí có chút thất vọng. So với cấp minh chính mình chủng tộc trưởng bối, bọn hắn đương nhiên càng chờ mong có thể nhìn thấy trong truyền thuyết nghiệt một lao quái. Bất quá trên tay đang nâng thủy tinh cầu Giang Dị lại mơ hồ cảm giác kia dần dần rõ ràng bóng đen, chỉ sợ cũng không phải là cấp minh trong chủng tộc vì hắn chỗ dựa trưởng bối. Hắn nghiêm trọng hoài nghi bóng đen này là cùng trong tay hắn nâng thủy tinh cầu có quan hệ. Đang suy tư, Giang Dị đột nhiên lại phát hiện cái kia khổng lồ tới tựa như phủ kín toàn bộ thi đấu khu bầu trời bóng đen, giống như cũng không là một cái hoàn chỉnh tồn tại. Tuy nói nhìn một cái nó giống như là một đầu cự hình chim thú, nhưng theo bóng đen càng ngày càng rõ ràng, Giang Dị nhìn ra kia một đầu cự hình chim thú tựa hồ là từ vô số cỡ nhỏ chim thú dính liền mà thành, tựa như chim thú di chuyển lúc thành quần kết đội, lít nha lít nhít ở trên bầu trời hình thành cố định đồ án, tỉ như ngông trời bay về phía nam lúc phần lớn tạo thành nhân hình chữ. Kia cự hình chim thú giống như bóng đen, tựa hồ chính là vô số lít nha lít nhít chim nhỏ hình thành cự hình đồ án. Rất nhanh, theo bóng đen hình tượng càng ngày càng rõ ràng, cái khác người xem cũng nhao nhao nhìn ra, không đúng, cái này cự điểu giống như không phải nguyên một chỉ, mà là một nhóm lớn. Ta đi, cái này lít nha lít nhít trình độ, vị này các huynh là toàn tộc đều chạy ra báo thủ cho hắn tới rồi sao? Cho nên cái này các huynh tại hắn trong chủng tộc đến là dạng gì địa vị a? Một chim chết bất đắc kỳ tử, vạn điểu lao nhanh. Nhìn như vậy đến, coi như nghiệt một lao quái không xuất hiện, việc này cũng vẫn là huyên náo khá lớn. Ta thậm chí từ bọn này chim bay bên trong cảm nhận được đến từ cả một cái chủng tộc phẫn nộ. Xem ra có ít người phải tao ương rồi. Xác thực, theo trên bầu trời bóng đen kia càng ngày càng rõ ràng, toàn bộ thi đấu khu người chơi đều không hiểu cảm nhận được một cô áp lực. Loại áp lực này cũng không có rơi vào bọn hắn trên bay, để bọn hắn bị ép quỳ xuống đất, mà là tinh chuẩn rơi vào tâm tình của bọn hắn bên trên, để bọn hắn nhịn không được sinh lòng kính sợ, không dám chút nào buông lỏng. Thậm chí theo loại tâm tình này không ngừng tăng cường, không ít vây xem người chơi không thể không thu hồi ngưỡng vọng ánh mắt của bóng đen, lấy không dám nhìn thẳng lấy đó kính ý, mà loại tác dụng này tại cảm xúc kính sợ cảm giác, cũng làm cho nguyên bản thiên hướng về Giang Dị chợ đen nhân viên công tác dần dần tỉnh táo lại. Bọn hắn cũng coi là những này hắc điểu là đến là các minh chống đỡ chàng tử lấy lại công đạo. Thế là mấy vị nhân viên công tác âm thầm vây quanh Giang Dị để phòng hắn sợ tội lẩn trốn. Chỉ cần hắn cái này kẻ cầm đầu còn ở lại chỗ này, bọn hắn những nhân viên này cũng miễn cưỡng xem là khá giao nộp. Nhưng mà tiếp xuống phát sinh hình tượng lại lần nữa chấn kinh tất cả người xem. Chỉ thấy kia không trung càng ngày càng rõ ràng, lít nha lít nhít hắc điểu. Bọn hắn dường như cưỡng ép vượt qua thời không, thậm chí vượt qua chiều không gian, giống như từ nguyên bản 2 triệu mặt phẳng hình tượng trực tiếp xuyên qua tới nơi đây thi đấu khu không trung. Bất quá xuyên qua mà đến hắc điểu nhóm dường như cũng đều là hình chiếu, giống như không có thực thể quỷ dị sinh vật. Bọn hắn từ không trung đáp xuống lúc thân thể thậm chí cũng xuyên qua đoạn đường này thực thể. Cuối cùng toàn bộ hắc điểu lít nha lít nhít chen thành một đoàn, trong nháy mắt bao vây vị kia cấp huynh thi thể. Khán giả vô ý thức coi là đây là cấp huynh thân nhân quá mức bi thường đang ôm cấp huynh thi thể thút thít. Nhưng mà sự thật dường như cũng không phải là như thế. Kia lít nha lít nhít hắc điểu trên thân hiển nhiên không có cái gì bi thương cảm xúc, thậm chí ngắn ngủi chen chúc cấp minh thi thể sau, bọn hắn liền bay về phía Giang Dị phương hướng. Cơ hội chỉ tốn thời gian rất ngắn, nhiều như vậy lít nha lít nhít hắc điểu liền toàn bộ tràn vào Giang Dị thủy tinh cầu trong tay bên trong, mà vừa mới còn nằm dưới đất cấp minh thi thể thì đã biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh thủy tinh cầu bình tĩnh lại, nguyên bản du động tốc độ tăng tốc hai cái tiểu bản ngư lúc này lại khôi phục thành lúc đầu, cực chậm nhanh chạm đuôi hoạt động. Toàn bộ thi đấu khu thì trọn vẹn an tĩnh mấy giây, thẳng đến một thanh âm từ khán giả khu lối vào chuyển đến, là ai tại chợ đen náo sự? Lời này vừa ra, mấy bị kia vây quanh Giang Dị nhân viên công tác mới đột nhiên vui mừng, bọn hắn hướng phía nhập khẩu phương hướng bắc, thiếu chủ, nơi này. Một giây sau, Khuyết Vân cùng Bắc Ổ thân hình liền trực tiếp thoáng hiện đến Giang Dị trước người. Lúc này Bắc Ổ nhìn qua lộ ra ngột ngạt không ít, trong ánh mắt mơ hồ lộ ra mấy phần không nói ra được mọi bệnh. Khuyết Vân trạng thái cũng là khôi phục được không sai, mảy may nhìn không ra bị Hoàng Tuyển Chi chủ ngược đãi qua vết tích. Hắn cơ hồ là một cái khóa chặt Giang Dị, trong ánh mắt ẩn giấu ngạc nhiên mừng rỡ. Một lát sau, ánh mắt lại rơi vào Giang Dị thủy tinh cầu trong tay bên trên, tiến tới buộc phát ra mãnh liệt hơn vẻ chấn động. Thật lâu mới nhìn chằm chằm cái này thủy tinh cầu nói, đây là. Giang Dị giống nắm nuốt người chơi dường như tùy ý thưởng thức cái này thủy tinh cầu. Trầm mặc một lát sau, hắn khỏe mắt dư quang một nghiêng, nhíu mày lại, ta cũng không biết, không bằng mời vị này tuyết tượng tộc tuổi trẻ thiên tiêu đến cho chúng ta giải đáp một chút. Nói hắn liền chậm rãi đưa tay chỉ hướng vị kia trước đây không lâu vừa cầm xuống đài chủ huy chương tuyết tượng tộc thanh niên. Lúc đó vị thanh niên này đã chấn kinh tới lời nói đều cũng không nói ra được, nguyên bản vẫn còn trạng thái thất thần. Giang Dị đưa tay chỉ hướng hắn một phút này, hắn kém chút không có bị sợ vỡ mật. Dù sao ngay tại vừa rồi Giang Dị cũng là như vậy tùy ý khoát tay, vị kia xưng nghiệt một lão quái là lão sư cấp minh cứ như vậy trong nháy mắt biến thành bồ câu thi. Ở đây không chỉ có là hắn, liền chợ đen nhân viên công tác đều không có một cái nào có thể kịp phản ứng ngăn cản. Cái này thực lực kinh khủng, rốt cục nhường vị thanh niên này ý thức được, cho dù vị này tiền bối xác thực không phải nghiệt một lão quái, nhưng cũng tuyệt đối vẫn như cũng là hắn không chọc nổi tồn tại. Mà ngay sau đó làm kia thủy tinh cầu tại trên tay hắn sinh ra biến hóa, làm đám kia lít nha lít nhít hắc điểu thôn vệ các minh thi thể, sau đó lại bay trở về trong thủy tinh cầu. Mắt thấy đây hết thảy thanh niên rốt cục càng thêm khắc sâu ý thức được, hắn không chỉ là chọc phải không chọc nổi tồn tại, càng là gây đại họa. Lúc này, gương mặt của hắn dường như còn rất đau. Tuy nói là Giang Dị kia một bạt hai, vung đến càng đau, nhưng hắn rốt cục ý thức được, vì cái gì Giang Dị sẽ nói, hắn ca ca vung thai của hắn quang, sát thực quá nhẹ. Lúc này Tuyết Tượng tộc thanh niên, cả người đều lâm vào tuyệt vọng cùng sụp đổ cảm xúc, không thể tự kiềm chế. Hắn thậm chí không có ý thức được, Giang Dị đưa tay chỉ hắn, cũng không có thu hoạch tính mạng của hắn. Thẳng đến một cái không hiểu nặng nề lực đạo, đột nhiên rơi vào bờ vai của hắn. Vị này Tuyết Tượng tộc thanh niên mới bỗng nhiên hoàn hồn, quay đầu liền nhìn thấy, cái kia vị diện cho giàn mua, ánh mắt lại càng lộ vẻ tang thương chi sắc Tuyết Tượng tộc lão giả. Ở sau lưng lão giả, vị yêu tướng mạo thu kịch 8 tuổi hùng hài tử cũng tại, chỉ là lúc này lộ ra phá lệ trầm mặc. Tuyết Tượng tộc thanh niên gian nan giật giật bờ môi, thật lâu lại nói không ra một câu. Lão giả cũng không nói thêm cái gì, liền hướng phía Giang Dị phương hướng lại bái, còn mời tiền bối thứ lỗi. Một tiếng này tiền bối cũng là nghe được Huyết Vân cùng Bắc Ổ ánh mắt của quái. Bất quá, bọn hắn đương nhiên cũng không nói thêm cái gì. Chỉ là Giang Dị, tùy ý ước lượng lấy kia thủy tinh cầu. Lúc trước hắn là lo lắng bại lộ chính mình không phải nghiệt một lão quái, cái này tiểu lão đầu liền không đem cái này thủy tinh cầu tiến hắn. Nhưng hiện tại xem ra, lão giả này hẳn là cũng đoán ra hắn không phải nghiệt một lão quái, nhưng vẫn là đem thủy tinh cầu đưa cho hắn. Cho nên, hắn dường như cũng không cần để ý bại lộ không bại lộ sự tình. Thế là, liền trực tiếp hỏi, cái này thủy tinh cầu là các ngươi Tuyết Tượng tộc chí bảo, nó cụ thể là làm gì dùng? Lão giả yên lặng nhẹ nhàng thở ra, mới chậm rãi đáp, cái này thủy tinh cầu đúng là Tuyết Tượng tộc chí bảo, nhưng mà nó trên bản chất có lẽ cũng không phải là một loại đạo cụ, mà là một quả trứng. Chỉ là nó cụ thể có thể dựng dục ra cái gì, toàn bộ Tuyết Tượng tộc cũng không người nào biết. Bất quá bây giờ xem ra, nó có lẽ có thể dựng dục ra hai con cá. Lời này vừa ra, Giang Dị cả người đều không còn gì để nói, đầy trong đầu đều là, ngươi đặc meo đùa ta đây. Nhìn cái này trong thủy tinh cầu toát ra hai con cá, liền nói nó là cá trứng. Mở cái gì cho đùa đâu? Bất quá, hắn không có vội vã chất vấn cùng phản bác. Ngay sau đó, lão giả lại tiếp tục giải thích, lần này ngữ khí cũng là chắc chắn chút, căn cứ Tuyết Tượng tộc đời đời truyền lại truyền thuyết. Chúng ta tổ tiên dường như tiếp xúc qua trong truyền thuyết thần bí tộc. Đến mức những cái kia cụ thể kinh nghiệm, có thể là bởi vì thời đại lâu dài, mà Tuyết Tượng tộc lại xưa nay chết sớm, đời đời truyền lại phía dưới, liền di thất tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong. Đương nhiên, cũng có thể là bởi vì thần bí tộc đặc tính, dẫn đến kia đoạn kinh nghiệm bên trong Tuyết Tượng tộc đám tiền bối, nguyên bản liền không cách nào bảo lưu lại kia đoạn ký ức. Tóm lại, cái này thủy tinh cầu lai lịch, tại chúng ta thế hệ này Tuyết Tượng tộc bên trong, đã sớm nói không rõ. Bất quá, cho dù không rõ lai lịch, cái này thủy tinh cầu đối với chúng ta Tuyết Tượng tộc, lại có một cái tương đối rõ rệt hiệu quả, chúng ta Tuyết Tượng tộc người chơi, phần lớn tại 10 tuổi cốt linh liền thọ hết chết giả. Có thể may mắn sống đến 12 tuổi, cũng đều là huyết mạch cực kỳ thuần chính chất lượng tốt Tuyết Tượng. Nhưng trưởng kỳ đeo thủy tinh cầu Tuyết Tượng, lại thường thường có thể đột phá vận mệnh gông cùng xiềng xích, sống đến 18 tuổi cốt linh. Cái này trọn vẹn 6 năm chân thực tuổi thọ, liền đủ để cho cái này thủy tinh cầu trở thành Tuyết Tượng tộc chí bảo, đồng thời cũng đã trở thành tộc ta đời đời truyền lại tộc trưởng biểu tượng. Hoặc, cho nên lão giả này vẫn là Tuyết Tượng tộc tộc trưởng đâu. Khó trách người thanh niên kia thấy Giang Dị nhận lấy thủy tinh cầu sẽ biểu hiện được táo bạo như vậy. Dù sao người anh em này hẳn là cũng 18, 9 tuổi. Nếu không có cái này thủy tinh cầu, hắn chỉ sợ đều không mấy năm có thể sống. Còn nếu như có thể được đến cái này thủy tinh cầu trở thành tộc trưởng đời tiếp theo, như vậy hắn cũng có thể tăng thọ 6 năm, sống đến 18 tuổi. Chương 612, nguyên rủa cùng sứ mệnh. Chương 612, nguyên rủa cùng sứ mệnh. Kỳ thật nghĩ như vậy, toàn bộ Tuyết Tượng tộc cũng xác thực rất thảm. Đồng dạng chỉ có thể sống tới 10 năm tuổi thọ. Loại trình độ này chết sớm, đặt ở toàn bộ vạn tộc đại võ đài bên trên, cơ hồ đều có thể tương tự vì nhân tộc bên trong hạ trùng. Côn trùng mùa hạ sao có thể hiểu cái lạnh mùa đông, soạt tại lúc vậy. Bởi vì cũng không đủ thời gian, nhường hạ trùng sống đến mùa đông. Cho nên hạ trùng cả một đời cũng không thể nào thấy được sinh ra từ mùa đông băng. Cái này tựa như là thời gian giao phó loại sinh linh này mượn rùa. Tuyết Tượng tộc cũng giống như vậy, chỉ là 10 năm tuổi thọ. Cái này đặt ở chủng tộc khác bên trong, bất quá một cái búng tay. Khả năng chủng tộc khác một thế hệ trưởng thành bên trong, Tuyết Tượng tộc cần trải qua 3-4 đời thay đổi. Khó trách cái chủng tộc này tộc trưởng nhìn qua cũng rất cho đùa. Hắn tổng cộng có thể đảm nhiệm tộc thời gian dài, chỉ sợ cũng cứ như vậy mấy năm. Chủng tộc khác, mấy trăm năm đều không nhất định có thể đổi tộc trưởng đời thứ nhất. Danh sách liên minh, cái này 10 vạn năm qua càng là chỉ đổi 5 vị minh chủ. Mà Tuyết Tượng tộc lại bởi vì tộc quần chết sớm, cách mỗi mấy năm liền phải đổi tộc trưởng đời thứ nhất. Thậm chí cách mỗi mấy năm, cả tộc quần quân chủ lực cũng đều sẽ đổi mới. Loại này toàn viên chết sớm chủng tộc, nói thật, phát triển quá khó khăn. Giang Dị không cần tinh tế nghe ngóng, bằng vào tưởng tượng đều không khó suy đoán ra, một chủng tộc như thế trong quá trình phát triển sẽ kinh nghiệm nhiều ít khó xử. Chết sớm tại cái chủng tộc này mà nói, chỉ sợ thật sự là giống nguyên rủa tồn tại như thế. Nguyên rủa? Giang Dị não hải hiện lên cái từ này lúc, lại đột nhiên lại nhìn mắt bàn tay của mình bên trên nâng thủy tinh cầu. Kết hợp với vừa mới cái này thủy tinh cầu dị biến, trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra một cái hoang đường mà to gan ý nghĩ. Bất quá, hắn tính mặc không nói, chỉ là nhìn xem vị này Tuyết Tượng tộc lão giả, ra hiệu hắn tiếp tục. Lão giả chậm rãi gật đầu nói, chỉ vì mỗi tộc trưởng đời thứ nhất có thể thêm ra 6 năm tuổi thọ. Toàn bộ Tuyết Tượng tộc liền một mực đem thủy tinh cầu coi như chủng tộc chí bảo. Tại vãn bối đảm nhiệm tộc trưởng trước đó, đã từng giống xá đệ như vậy, giống tất cả Tuyết Tượng như vậy, đem cái này mai thủy tinh cầu coi là chất bảo, coi là ta suốt đời sở cầu. Vì đạt được nó, vì kia ngoài định mức 6 tuổi thọ mệnh, ta rất cố gắng để cho mình xứng với tộc trưởng chi vị. Nhưng mà, làm ta chân chính đạt được nó, chân chính kế nhiệm tộc trưởng chi vị, mới từ bên trên tộc trưởng đời thứ nhất nơi đó, biết được một cái chỉ có Tuyết Tượng tộc các đời tộc trưởng mới biết bí mật. Lão giả trầm mặc một lát, lại nhìn mắt Thủy Tinh Cầu, nhẹ giọng thở dài một lát sau, mới vừa tiếp tục nói, đã hiện tại đã đem Thủy Tinh Cầu giao cho ngài. Như vậy bí mật này, tự nhiên cũng không có tiếp tục bảo trì ý nghĩa. Câu nói này, hiển nhiên là nói cho vị kia Tuyết Tượng tộc thanh niên nói. Lão giả ánh mắt ý vị thâm trường đảo qua đi một cái, mới lại tiếp tục chậm rãi nói, theo bên trên tộc trưởng đời thứ nhất nói tới, cái này mai có lẽ có thể thai nghén sinh mệnh Thủy Tinh Cầu, có lẽ đã là Tuyết Tượng tộc chí bảo, cũng là Tuyết Tượng tộc nguyên rủa. Lời nói này đi ra, thanh niên trên mặt quả nhiên toát ra vẻ chấn kinh. Nhưng mà Giang Dị vẻ mặt cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Lão giả lại chậm chậm giảng thuật nói, chính như nhân tộc lưu truyền một cái thuyết pháp, phúc họa tương y đi. Lão tộc trưởng đem Thủy Tinh Cầu truyền thừa cho ta lúc, từng lòng mang cảm ơn nói, có lẽ từ trong cục người thị giác, chúng ta sẽ đem chết sớm coi là tệ nạn, thậm chí nguyền rủa. Nhưng nếu có một ngày, chúng ta có thể từ trong cục người thị giác thoát ly, đứng tại không đếm xỉa đến người đứng xem thị giác đối đại đây hết thảy, có lẽ chúng ta sẽ phát hiện, chết sớm ngược lại là một loại may mắn. Thậm chí, khả năng chính là chết sớm, làm cho cả Tuyết tộc tại ngang hàng thời gian bên trong, thay đổi tốc độ càng nhanh, tốc độ tiến hóa càng nhanh, cũng càng có thể thích ứng hoàn cảnh biến hóa. Cái quan điểm này, Giang Dị cũng là mười phần tán thành. Dù sao căn cứ thuyết tiến hóa tư tưởng, sinh vật tiến hóa cần một đời sinh sôi. Đối với rất nhiều trường thọ chủng tộc mà nói, bọn hắn mong muốn đạt tới đầy đủ trình độ tiến hóa, cần mấy đời sinh sôi quá trình bên trong gen sàng chọn. Giống nhau mấy đời trường thọ chủng tộc có thể muốn hoa mấy trăm năm khả năng hoàn thành, mà chết sớm Tuyết tộc, vẹn vẹn mấy chục năm liền hoàn thành chủng tộc khác mấy trăm năm khả năng hoàn thành gen sàng chọn. Cho nên bọn hắn toàn bộ chủng tộc tiến hóa sẽ nhanh hơn. Cho nên toàn bộ Tuyết tộc, mặc dù chết sớm, nhưng chủng tộc cá thể thực lực đều rất mạnh. Từ góc độ này lý giải, chết sớm xác thực thành một loại khiến cho toàn bộ chủng tộc gen không ngừng mạnh lên chất xúc tác. Mà Tuyết tộc lao tộc trưởng có thể có giác ngộ như vậy, hẳn không phải là nguồn gốc từ một đời nào đó tộc trưởng trí tuệ, mà là tại đời đời truyền lại quá trình bên trong, phát hiện những này ẩn giấu chỗ tốt. Đương nhiên, tộc trưởng mới nhận chức tại tiếp nhận tộc trưởng lúc đầu, khả năng không quá có thể tiếp nhận cái quan điểm này. Nhưng tộc trưởng sứ mệnh cũng sẽ để bọn hắn đem cái quan điểm này đời đời truyền lại xuống dưới. Đương nhiên, Tuyết Tượng tộc các tộc trưởng đời đời truyền lại cũng không chỉ là cái quan điểm này. Vị lao giả này tĩnh mặc một lát sau, vừa tiếp tục nói, lão tộc trưởng lời nói, ta mới đầu cũng không tán đồng. Thậm chí cho rằng, hắn là đang vì lời kế tiếp, sớm làm nền bởi vì lời kế tiếp, lật đổ ngay lúc đó ta nhận biết. Lao tộc trưởng nói, khi lấy được cái này Mai Thủy Tinh Cầu trước đó, cái kia càng xa xôi thời đại bên trong Tuyết Tượng tộc, kỳ thật cũng không phải là một cái chết sớm chủng tộc. Xa xôi Tuyết Tượng tộc, chúng ta tiền bối đã từng là một loại trưởng tộc, nhưng thực lực nhỏ yếu chủng tộc. Thẳng đến chúng ta chẳng biết tại sao, đem cái này Mai Thủy Tinh Cầu phụng như chí bảo. Tuyết Tượng tộc tuổi thọ mới không ngừng rút ngắn, cho tới bây giờ, bình thường Tuyết Như con có chỉ là 10 năm tuổi thọ nói cách khác, toàn bộ Tuyết Tượng tộc cố gắng mong muốn thoát khỏi chết sớm số mệnh, thế mà chính là cái này Mai Thủy Tinh Cầu mang tới. Muốn gây toàn bộ Tuyết Tượng tộc, chỉ có đời đời tộc trưởng biết cái này chân tướng. Đến mức tất cả Tuyết Tượng cũng không biết, nguyên lai tộc trưởng so với bình thường Tuyết Tượng thêm ra 6 năm tuổi thọ, là dùng toàn bộ Tuyết Tượng tộc chết sớm đổi lấy. Nói ra câu này lúc, lão giả lại nhìn về phía kia Thủy Tinh Cầu ánh mắt đã khá phức tạp, mà đứng tại bên cạnh hắn thanh niên đã hoàn toàn ngộp. Cái quỷ gì? Mỗi một vị Tuyết Tượng tộc thiên tiêu đều muốn lấy được Thủy Tinh Cầu. Nó là tộc trưởng mang tới 6 năm ngoài định mức tuổi thọ, lại là lấy toàn bộ Tuyết Tượng tộc chết sớm làm đại giá đổi lấy. Cái này, đây coi là chuyện gì? Toàn bộ chủng tộc chết sớm, đổi lấy tộc trưởng một người nhiều đến 6 tuổi thọ mệnh. Thanh niên chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới xem đều tại sụp đổ, thậm chí bắt đầu hoài nghi, có thể hay không Tuyết Tượng tộc mỗi tộc trưởng đời thứ nhất, kỳ thật đều là hút lấy toàn bộ Tuyết Tượng tộc máu sâu mọt, mà tất cả Tuyết Tượng tộc thiên kiêu đều muốn lấy được Thủy Tinh Cầu. Nó căn bản không xứng được xưng cái gì chí bảo. Nó trên bản chất chính là một cái nhằm vào Tuyết Tượng tộc người rùa. Không chỉ có vị này vừa cầm xuống đài chủ huy chương Tuyết Tượng tộc thiên kiêu, trước đó Bùi Giang Dị nói chuyện trời đất vị kia bề ngoài thô kệch Tuyết Tượng tộc hùng hải tử, giờ phút này cũng là một mặt rung động, lâm vào dường như thế giới quan sụp đổ xuất thần trạng thái. Thậm chí lại khôi phục lúc, bọn hắn lại nhìn về phía ánh mắt của lão giả, liền dường như nhìn giống như cửu nhân. Mà đối phản ứng của bọn hắn, lão giả dường như cũng không ngoài ý muốn. Hắn tự rêu giống như khẽ cười một tiếng, lại chậm rãi nói, từ lão tộc trưởng chỗ đó biết được cái này bí mật ta, đã từng phản ứng cùng các ngươi như thế. Ta đồng dạng cảm thấy thế giới quan sụp đổ, đồng dạng không thể nào tiếp thu được. Cho nên ta phản ứng đầu tiên, chính là chất vấn lão tộc trưởng, chúng ta Tuyết Tượng tộc, tại sao phải duy trì liên tục phụng dưỡng dạng này một cái, cơ hồ là hút lấy toàn bộ Tuyết Tượng tộc máu đi thai nghén sinh mệnh Thủy Tinh Cầu. Vì cái gì không thể mất rơi nó, đổi lấy toàn bộ chủng tộc trường thọ. Nhưng khi đó, lão tộc trưởng lập tức ngăn lại ta đầy cõi lòng oán niệm ý nghĩ. Hắn vẫn như cũ giống bưng lấy chân bảo dường như, bưng lấy cái này Mai Thủy Tinh Cầu. Lão tộc trưởng vẫn là kiên định hắn phúc họa tương y lý luận, nói cho ta cái gọi là chết sớm nhưng thật ra là toàn bộ Tuyết Tượng tộc may mắn. Lão tộc trưởng mười phần kiên định nói cho ta, dùng toàn bộ Tuyết Tượng tộc chết sớm làm đại giá, đi phụng dưỡng cái này Mai Thủy Tinh Cầu, là Tuyết Tượng tộc xa xôi tổ tông, liền vì toàn bộ chủng tộc quyết định quy định. Chết sớm, không phải một cái giá lớn, càng không phải là nguyên rủa, mà là chúng ta tổ tiên vì toàn bộ chủng tộc phát triển, làm ra kiên định lựa chọn. Chúng ta thế hệ này Tuyết Tượng, thậm chí toàn bộ tuyết tượng tộc trong quá trình phát triển mỗi một thời đại tuyết tượng đều chỉ có thể nhìn thấy trước mắt lợi ích. Chúng ta đều coi là tuyết tượng tộc có thể từ xa xôi thời kỳ viễn cổ phát triển cho tới bây giờ nắm giữ phong phú lịch sử nội tình, dựa vào là mỗi một thời đại tuyết tượng cố gắng. Đương nhiên, lão tộc trưởng nói, hắn không có phủ định mỗi một thời đại tuyết tượng cố gắng ý tứ, nhưng hắn phải thừa nhận chính là lão tổ tông cho chúng ta quyết định phương hướng, so mỗi một thời đại tuyết tượng cố gắng còn quan trọng hơn. Nếu như không có cái này quyết định phương hướng, nếu như không có lựa chọn phụng dưỡng thủy tinh cầu, như vậy tuyết tượng tộc căn bản không có thể trở thành một cái truyền thừa mấy chục vạn năm chủng tộc viễn cổ, mà là tỷ lệ lớn tại thời kỳ viễn cổ chúng ta liền đã diệt tuyệt. Kỳ thật căn cứ ngay lúc này vạn tộc cục diện cũng không khó phỏng đoán, lão tổ tông truyền thừa lời giải thích là đúng. Những cái kia càng ngày càng mạnh chủng tộc cuối cùng sẽ đứng trước đủ loại phát triển cực hạn, trong đó thường thấy nhất chính là những cái kia chủng tộc mạnh mẽ sinh dục năng lực sẽ sườn đổi thức ngã xuống, toàn bộ chủng tộc sinh sôi năng lực cũng sẽ trở thành bối rối chủng tộc phát triển lớn nhất nan đề. Nhưng mà chúng ta tuyết tượng tộc tại chủng tộc cá thể nắm giữ thực lực cường đại dưới tình huống, chúng ta không có đứng trước chật vật sinh sôi vấn đề, chúng ta duy nhất phải đối mặt vấn đề chính là chết sớm. Cho nên chết sớm không phải nguồn rủa, là thúc đẩy toàn bộ chủng tộc phát triển đến nay ưu thế, là thay thế sinh sôi chật vật một loại lựa chọn. Những lời này đã là lão tộc trưởng nói cho ta nghe, cũng là ta nhất định phải cho các ngươi giảng minh bạch. Nơi này các ngươi dĩ nhiên chính là chỉ mấy vị kia tuyết tượng tộc hùng hài tử. Hắn cần giống lão tộc trưởng nuốt bằng lửa giận trong lòng hắn cũng không hiểu như thế, nuốt bằng những này hùng hài tử lửa giận cùng hoang mang. Quả nhiên, phen này rõ rạc lời giải thích qua đi, mấy cái này hùng hài tử dường như bị quay đầu dội xuống một chậu nước lạnh, cả người đều tỉnh táo lại. Lão giả cảm thấy vui mừng, ánh mắt lại chuyển hướng Giang Dị, có chút muốn nói lại thôi. Giang Dị cũng là trực tiếp nhíu mày nói, cho nên, dựa theo các ngươi lão tộc trưởng lời giải thích, dùng toàn bộ tuyết tượng tộc tuổi thọ đến phụng dưỡng cái này mai thủy tinh cầu, hoặc là nói ngươi lý giải cả trứng, đây là các ngươi tuyết tượng tộc xa xôi tổ tiên quyết định. Như vậy, ngươi liền dễ dàng như vậy đem cái này mai thủy tinh cầu giao cho ta, chẳng phải là tương đương làm cái vi phạm tổ tông quyết định? Lão giả lắc đầu, dĩ nhiên không phải. Căn cứ lão tộc trưởng lời giải thích, phụng dưỡng cái này mai thủy tinh cầu là lão tổ tông lựa chọn, cũng là toàn bộ tuyết tượng tộc sứ mệnh. Nhưng lão tộc trưởng đời đời truyền lại sứ mệnh bên trong còn có một chút, chính là tại cái nào đó đặc biệt thời cơ, tuyết tượng tộc đời sau cần đem cái này mai thủy tinh cầu giao cho một cái đặc biệt trong tay người. Cụ thể là ai, đời đời truyền lại tộc trưởng cũng không biết. Duy nhất biết là cái này đặc biệt người sẽ không bị thủy tinh cầu hút đi sinh mệnh. Đồng thời, hoàn thành trận này giao phó tộc trưởng cũng sẽ không lập tức thọ hết chết giả. Nói đến đây, lão giả bổ sung câu, tuyết tượng tộc tộc trưởng ở giữa truyền thừa cái này mai thủy tinh cầu lúc, đời trước lao tộc trưởng sẽ ở giao phó thủy tinh cầu không lâu sau, rất nhanh liền già yếu mà chết. Mà nếu như là đem thủy tinh cầu giao cho đặc biệt trong tay người, như vậy, tộc trưởng sẽ không lập tức già yếu mà chết. Tựa như hiện tại, thủy tinh cầu giao cho trên tay của ngươi, ta cũng không có đã từng lao tộc trưởng loại kia, mỏi mệt, già yếu, hô hấp khó khăn triệu chứng. Cho nên, tiền bối, bất luận ngài là không phải nghiệt một lão quái, cái này mai thủy tinh cầu, hoặc là cá trứng, nó nguyên bản liền nên giao cho tay của ngài bên trên. Giang Dị khẽ gật đầu. Những này, kỳ thật cùng suy đoán của hắn không sai biệt lắm. Quả nhiên lão giả này đem thủy tinh cầu giao cho hắn, cũng không để ý hắn có phải hay không đang mạo danh nghiệt một lão quái đang làm lừa gạt. Tóm lại thủy tinh cầu chọn chúng hắn, cái này đủ. Vị tộc trưởng này cũng liền hoàn thành tuyết tượng tộc đời đời truyền lại sứ mệnh. Mà cái này thủy tinh cầu hiệu quả, Giang Dị mơ hồ cũng có chút suy đoán, bởi vì nó cần toàn bộ tuyết tượng tộc cầm tuổi thọ đi phục dưỡng. Mà ngay tại vừa rồi, Giang Dị lấy thu lấy tuổi thọ phương thức thu hoạch đi các huynh sinh mệnh sau, cái này thủy tinh cầu tại chỗ liền có phản ứng. Cho nên không hề nghi ngờ, cái đồ chơi này bản thân năng lực cùng tuổi thọ có quan hệ, mà cái này lại cùng Giang Dị mệnh chủ chức nghiệp cùng một nhịp thở. Cho nên, cho dù cái này mai cá trứng không phải như sinh bản thọ bản mệnh bản như vậy chức nghiệp chuyên môn đạo cụ, nhưng nhất định là cùng nghề nghiệp của hắn cùng một nhịp thở. Càng thậm chí hơn, ai còn nói đến chuẩn, đem cái này mai thủy tinh cầu giao cho tuyết tượng tộc đi phụng dưỡng thần bí tộc không phải là Giang Dị bản nhân đâu. Như vậy suy tư, Giang Dị lại cẩn thận ước lượng lên cái này thủy tinh cầu. Trong đó một đen một trắng hai cái cá chuối, vẫn như cũ lẫn nhau chạm đuôi du động. Giang Dị trong đầu toát ra một cái ý nghĩ. Bất quá giờ phút này trước mắt bao người, cũng không thích hợp trước mặt mọi người thực hiện. Thế là rất nhanh, hắn đem thủy tinh cầu thu lại, ánh mắt rơi vào mấy vị tuyết tượng tộc hùng hài tử trên thân, hơi hờn nói, các ngươi còn có cái gì muốn nói? Cái này một câu đơn giản, trực tiếp cho mấy vị hùng hài tử dọa cho phát sợ, liên thanh biểu thị không dám. Lão giả trong lòng nhẹ nhàng thở ra, lại hướng Giang Dị nói lời cảm tạ, đa tạ tiền bối không cùng những vãn bối này so đo. Giang Dị không cho được không, lại hướng phía chợ đen nhân viên công tác nói, vừa mới vị kia cấp minh giả mạo nghiệt một lão quái đệ tử giả danh lừa bịp, ta thay nghiệt một lão quái xử trí hắn, không tính quá mức à? Chương 613, nhân tộc thái cực đồ. Chương 613, nhân tộc thái cực đồ. Chợ đen nhân viên công tác lúc này, nơi nào còn dám nói chuyện a? Mấu chốt bọn hắn chợ đen thiếu chủ đều cùng vị này tiền bối đứng ở cùng một chỗ. Vậy ngài đừng nói là thay nghiệt một lão quái giết một người, ngài chính là đem ta giết cũng đều không quá phận a. Thế là trận này bởi vì Giang Dị mà lên náo kịch, liền giống như tại hắn cái này hời hợt mấy câu ở giữa, liền trực tiếp lắng lại. Tuyết tượng tộc mấy vị cùng chợ đen nhân viên công tác đồng loạt tan đi, mà quần chúng vây xem nhóm, cho dù trong lòng suy nghĩ chưa bình phục, giờ phút này cũng không dám chút nào lại vọng bàn luận việc này. Thậm chí nguyên một đám ngồi nghiêm chỉnh nhìn về phía lôi đài khu, liền ánh mắt cũng không dám lại hướng Giang Dị kia một mảnh châu ngồi loạn nghiêng mắt nhìn. Đương nhiên, khán giả trong lòng cũng là tiếc nuối, vạn chúng mong đợi nghiệt một lão quái, từ đầu đến cuối không có đăng tràng hiện thân. Bất quá, cũng có cái đường người xem, đáy lòng toát ra một cái từ bắt đầu liền bị bọn hắn phủ định suy đoán, vị kia bị Tuyết Tượng tộc tộc trưởng giao phó thủy tinh cầu tiền bối, sẽ không phải thật là nghiệt một lão quái a. Tuyết Tượng tộc tộc trưởng mặc dù không có rõ ràng lộ ra, nhưng từ hắn lời nói cử chỉ, không khó suy đoán ra. Vị tộc trưởng này lúc đầu, tựa hồ chính là đem nghiệt một lão quái nhận định là thủy tinh cầu giao phó mục tiêu, mà cuối cùng, thủy tinh cầu giao cho vị tiền bối kia trong tay. Theo vị tiền bối kia ý tứ, tựa hồ là hoàn thành chính xác giao phó. Như vậy từ góc độ này, vị kia tiền bối xác thực có nhất định khả năng chính là nghiệt một lão quái a. Tuy nói nghiệt một lão quái công nhận hình tượng là một bộ tựa như người giả máy móc bộ dáng, nhưng đại đa số người chơi đều cho rằng đây chẳng qua là nghiệt một lão quái đối ngoại kiến tạo một loại hình tượng. Hoàn toàn có khả năng lão quái còn có cái khác hình tượng dùng cho tỷ thế cùng du lịch. Như vậy, từ nghiệt một lão quái tự thân phận suy nghĩ, xác thực rất không có khả năng xuất hiện tại hải tuyển thi đấu chỉ là ba cấp thi đấu khu. Nhưng nếu như dứt bỏ thân phận, từ du lịch góc độ suy nghĩ, như vậy du lịch trạng thái nghiệt một lão quái hoàn toàn có khả năng xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào. Như vậy vị tiền bối kia liền xác thực có thể là nghiệt một lão quái. Hơn nữa cuộc nháo kịch này trên bản chất là từ vị kia Tuyết Tượng tộc thanh niên gây nên. Là người thanh niên kia trước hết nhất đối tiền bối bất kính, về sau Cát Minh bất quá là bị thanh niên tìm đến làm chứng hảo hữu. Kết quả kia tiền bối cuối cùng đều không có gì trừng phạt kia Tuyết Tượng tộc thanh niên, ngược lại là đem một lời không hợp liền đem Cát Minh cho xử lý. Cho nên tiền bối xử lý Cát Minh cũng không phải là Cát Minh đối với hắn bất kính, mà là vị kia Cát Minh giả mạo nghiệt một lão quái học sinh. Từ nơi này động cơ nhìn lại, vị này tiền bối thì càng giống nghiệt một lão quái. Nếu thật là dạng này, như vậy vị kia Cát Minh thật sự là chết được không oan a. Giả mạo học sinh, vậy mà giả mạo tới bản tôn trước mặt. Trong lúc nhất thời, cá biệt người xem trong lòng não bổ các loại nhân quả quan hệ, mà thính phòng nơi hẻo lánh giang dị bọn người tự nhiên không nhìn quần chúng vây xem đăm chiêu suy nghĩ, mấy người lại ngồi xuống lần nữa. Khuyết Vân rõ ràng là có chuyện muốn hỏi giang dị, nhưng mà giang dị cũng là trước tiên mở miệng nói, các ngươi hẳn là bản thân liền có tuyển bạt thi đấu danh lệch, không cần tham gia cái gì hải tuyển thi đấu a. Cho nên thế nào không có đi tham gia mở ra đang chủ yếu tộc giới vực chiến trường thiên kiêu đặc huấn. Giang dị đang chủ yếu tộc giới vực chiến trường bên trên liền chú ý tới chỗ kia giới vực chiến trường bên trên xâm lược trận doanh, xuất từ trường sinh học viện thiên tiêu sát thực tính được thế hệ trẻ tuổi thiên tài đứng đầu, nhưng hiển nhiên còn kém một chút ý tứ, một chút chân chính bối cảnh thâm hậu tuyệt thế thiên tiêu ngược lại cũng chưa từng xuất hiện ở đằng kia chỗ giới vực chiến trường. Mới đầu Giang dị là coi là những cái kia chân chính thiên tiêu được an bài tại bên ngoài sân trợ giúp danh ngạch bên trong, mà thiên cửu nhúng tay trực tiếp dẫn đến xâm lược trận doanh hoạch tâm bị phán định là bị phá hủy. Cho nên những cái kia nguyên bản được an bài tại bên ngoài sân trợ giúp Khâu đăng lục chiến trận đứng đầu nhất thiên tiêu mới đã mất đi đăng lục chiến trận cơ hội. Nhưng mà từ giờ phút này Quyết Vân cùng Bắc Cổ trạng thái đến xem, bọn hắn nhìn qua căn bản không chú ý giới vực chiến trường tình huống bên kia, ngược lại càng chú ý hải tuyển thi đấu. Thật giống như bọn hắn căn bản không có tham dự trận kia cái gọi là đặc huấn. Quả nhiên Quyết Vân cho ra trả lời cũng xác nhận Giang dị suy đoán không sai, ta xác thực nắm giữ tuyển bạt thi đấu danh lệch, cũng muốn nên tham dự trận kia chú tộc giới vực chiến trường bên trên đặc huấn. Bất quá trong tộc trưởng bối bằng vào ta thân làm chợ đen thiếu chủ, nên có mặt lần này phát sinh ở chợ đen phạm vi hải tuyển thi đấu làm lý do là ta từ chối trận này đặc huấn. Lời nói này rõ ràng mang theo thâm ý, chớ nói chi là Khuyết Vân đưa tới ánh mắt vốn là ý vị thâm trường, cho nên ý tứ trong lời nói này không cần nói cũng biết, tộc khác bên trong trưởng bối không hy vọng hắn tham dự lần này cái gọi là đặc huấn. Hiện tại từ Giang dị góc độ đến xem, Khuyết Vân trong tộc trưởng bối ý nghĩ là đúng. Kia chú tộc giới vực chiến trường liên quan đến đã không đơn thuần là cái gọi là hồn tinh vấn đề, toàn bộ giới vực chiến trường phân tranh phía sau có nhiều phương viễn cổ đại lao nhung tay, thế hệ trẻ tuổi tiên kiêu đến đó đặc huấn căn bản không chiếm được chỗ tốt gì, chỉ có thể bị đỉnh cấp đại lao giảm chiều không gian đả kích. Hơn nữa căn cứ Giang dị trước mắt nắm giữ tình huống đến xem, những kia tuổi trẻ một đời thiên tiêu còn có mấy cái có thể sống mà đi ra chỗ kia giới vực chiến trường đều nói không chính xác. Khuyết Vân trong tộc trưởng bối quyết định xác thực là vì tốt cho hắn, vừa vặn lý do cũng coi như hợp lý. Giang dị khẽ gật đầu, liền cũng không nhiều hỏi, không xem qua quang rơi vào kia thủy tinh cầu bên trên, hắn liền lời nói xoay chuyển lại hướng Khuyết Vân hỏi, ngươi vừa mới nhìn thấy cái này mai thủy tinh cầu lúc biểu hiện ra khác hẳn với thường nhân kinh ngạc, là từ cái này thủy tinh cầu bên trên nhìn ra cái gì? Vấn đề này hỏi ra, Khuyết Vân trên mặt rõ ràng toát ra vẻ chần chờ, ánh mắt của hắn lại nhìn mắt thủy tinh cầu, thật lâu mới quay lại tới Giang dị trên thân. Tính mặc một lát sau, hắn hạ giọng trầm giọng nói, đến từ Tuyết Tượng tộc cổ lão truyền thừa, mà Tuyết Tượng tộc lại quanh năm tỷ thế, cho nên ta tự nhiên là chưa từng thấy qua cái này thủy tinh cầu. Bất quá, ta nên tính là nhận ra cái này thủy tinh cầu bên trên phơi bày ra đồ án. Nếu như ta không để ý tới hiểu sai, đây cũng là đến từ nhân tộc một loại đặc thù đồ đằng. Dùng nhân tộc lời nói, tựa như là gọi là thái cực đồ. Vừa vặn lúc này, một bên tầm nộ trên mặt cũng toát ra vẻ chần chờ. Tính mặc một lát sau, hắn chủ động lại gần, cũng là hạ giọng nói, tiền bối, ngươi tại giới vực chiến trường tử chiến trên lôi đài, cùng vị kia chú tộc đại diện tộc trưởng Tân Duận dung hợp lúc, trên bầu trời vận mệnh thiên bình chỗ hiện ra hai cái tròn, cực tốc xoay tròn quá trình bên trong, dường như cũng tạo nên qua cùng mức độ này án tương tự đồ án. Bởi vì dung hợp quá trình bên trong, Giang dị không lúc đích. Tâm nộ không xác định hắn phải chăng thấy được, liền kỹ lưỡng hơn miêu tả nói, không chỉ có cái này, chia làm hai bên đồ án, còn có bốn cánh, tám cánh đồ án. Nhìn qua, đều giống như cái này hai bên đồ án diễn sinh đồ nói, hắn lại chính mình nhắc tới nói, nếu như hai bên đồ là nhân tộc thái cực đồ, như vậy bốn cánh đồ cùng tám cánh đồ, có lẽ cũng là một loại nào đó nhân tộc đồ đằng. Hắn vừa nói như vậy, tham dò ánh mắt liền nhìn về phía Khuyết Vân. Mà Khuyết Vân tới đối mặt một lát sau, lại quả nhiên cho ra đáp án, quả thật như thế. Như vậy bốn cánh đồ là tứ tượng đồ, tám cánh đồ là bát quái đồ. Thái cực đồ, tứ tượng đồ cùng bát quái đồ có lẽ chính là một tổ nguyên bộ nhân tộc đồ đằng. Khuyết Vân nói xong, cũng là lại kịp phản ứng, nhịn không được hướng Tầm Nộ kinh nghi nói, ngươi vừa mới nói giới vực chiến trường, là thiên tiêu đặc huấn chú tộc giới vực chiến trường. Các ngươi tham gia đặc huấn, thế nào sớm rời đi giới vực chiến trường? Ách, Tầm Nộ mặc đơn giản giải thích nói, xảy ra chút tình trạng, đặc huấn đã sớm kết thúc, cho nên chúng ta liền sớm rời đi. Khuyết Vân như có điều suy nghĩ, ngay sau đó lông mày nhíu lại. Bất quá tính mặc một lát, hắn ngược không có lại truy vấn đặc huấn sự tình, chỉ là ánh mắt lại rơi vào kia thủy tinh cầu bên trên. Vừa mới Tuyết Tượng tộc tộc trưởng đối thủy tinh cầu giải thích, hắn cũng là nghe được. Mà căn cứ vị tộc trưởng kia lời giải thích, như cái này mai thủy tinh cầu, quả thật là một khỏa dưỡng dục sinh mệnh trứng. Như vậy cái này sinh mệnh liền quá kinh khủng. Nó trưởng thành, tựa hồ là hy sinh toàn bộ Tuyết Tượng tộc tuổi thọ. Phần lớn thực lực cường đại chủng tộc vốn nên trưởng thọ. Tuyết Tượng tộc tuổi thọ, tại cái này mai thủy tinh cầu tác dụng dưới, chỉ còn lại có chỉ là 10 năm. Như vậy toàn bộ chủng tộc bị thủy tinh cầu trộm đi tuổi thọ, chỉ sợ cao đến ngàn năm thậm chí vạn năm cấp bậc. Đồng thời, không phải đơn thuần chỉ là một cái vạn năm tuổi thọ, mà là toàn bộ Tuyết Tượng tộc, tất cả tuyết tượng đều bị trộm đi vạn năm tuổi thọ. Đồng thời cái này một trộm, chính là mấy chục vạn năm. Mệt mỏi như vậy kế xuống tới, cái này thủy tinh cầu trộm đi Tuyết Tượng tộc tuổi thọ, quả thực là cái kinh khủng thiên văn số tự. Trộm đi nhiều như vậy tuổi thọ, lại chỉ cấp mỗi tộc trưởng đời thứ nhất ngoài định mức 6 tuổi thọ mệnh. Cũng khó trách mới tộc trưởng kế nhiệm lúc, sau đó ý thức cảm thấy cái này thủy tinh cầu là hút toàn bộ Tuyết Tượng tộc máu quái vật, thậm chí nguyên rủa. Bất quá cuối cùng, Tuyết Tượng tộc mỗi mặc cho tộc trưởng, tựa hồ cũng thuyết phục chính mình, cái đồ chơi này không phải nguyên rủa, là phúc họa tương y phúc báo. Tuyết Tượng tộc nhận biết có chính xác không, thật đúng là nói không chính xác. Bất quá dù sao cũng là tổ tiên đã làm tốt quyết định. Thân làm vãn bối hậu nhân, có can đảm vi phạm tổ tông quyết định tồn tại, chung quy là số ít. Mà Tuyết Tượng tộc dường như cũng bởi vì thọ ngắn nguyên nhân, phá lệ quan tâm nối dõi tông đường cũng phá lệ kính trọng tổ tiên. Chủng tộc như vậy màu lót, cũng quyết định bọn hắn sẽ một mực lấy toàn tộc tuổi thọ làm đại giá, quanh năm suốt tháng phụng dưỡng thủy tinh cầu. Mà cái này thủy tinh cầu, hoặc là nói cá trứng, cái đồ chơi này coi như quá nguy thiên. Tại toàn bộ trong vạn tộc, loại kia dựa vào hiến tế người khác đến thành tựu chính mình thủ đoạn, vẫn là tương đối thường gặp. Nhưng là hiến tế cả một cái chủng tộc mấy chục vạn năm toàn bộ sinh linh vạn năm tuổi thọ, không bố như vậy hiến tế hiệu quả phía dưới, cái này mai cá trứng lại còn không có sinh ra mà là duy trì trứng trạng, không bố như thế hiến tế ích lợi hiệu quả, cảm giác là so bất tử tộc còn càng kỳ quái hơn a. Bất tử tộc tăng thọ, đồng dạng gian nan, nhưng người ta ít ra sinh ra a. Kết quả cái đồ chơi này hút loại kia thiên văn sổ tự tuổi thọ, đến nay vẫn là trái trứng, cái này đặc nghèo, liền không hợp thói thường a. Bất tử tộc nghe xong đều muốn rơi lệ a, mà lại nói lời nói thật, cái đồ chơi này nó nhất hẳn là lựa chọn phụng dưỡng chính mình kim chủ, hẳn là trường sinh tộc mới đúng chứ. Ngược lại trường sinh tộc trời sinh nắm giữ vô tận tuổi thọ, nói không chừng. Nghĩ như vậy, Khuyết Vân liền trầm giọng nói, như cái này thủy tinh cầu, quả thật là một loại chưa hấp sinh vật. Như vậy có lẽ chỉ có trường sinh tộc mới có năng lực cấp nó. Sách. Nhìn lời nói này, Khuyết Vân mặt ngoài nhìn xem là tại hợp lý phân tích, nhưng mà cái này phân tích phía sau, nhưng lại hàm ẩn tâm ý. Nếu như cái này chứng quả thật là cần dùng trường sinh thú đi ấp, như vậy hết lần này tới lần khác Tuyết Tượng tộc đem cái này chứng giao cho Giang Dị trong tay. Cái này từ nơi sâu xa, có tính không một loại ám chỉ đâu. Ngược lại Khuyết Vân tỷ lệ lớn là cảm thấy, Giang Dị khả năng cùng trường sinh thú có quan hệ gì. Bất luận là khả năng khôi phục trường sinh thú, vẫn là cái gì khác quan hệ. Bất quá, đối người anh em này suy đoán, Giang Dị căn bản không để trong lòng. Hắn thậm chí 10 phần hoài nghi. Cái đồ chơi này thật là sinh mệnh sao? Rất đạo lý đơn giản, nghề nghiệp của hắn chuyên môn đạo cụ, cũng có thể trực tiếp thu hoạch tuổi thọ. Như vậy, liền có thể nói chức nghiệp đạo cụ là sinh mệnh sao? Có thể thu hoạch tuổi thọ, liền nhất định là sinh mệnh thể sao? Chưa chắc a, mấu chốt là Tuyết Tượng tộc bằng cái này trong thủy tinh cầu hai bản ngư đồ án, liền hoài nghi đây là cái cá trứng. Cái này logic nhìn như hợp lý, kỳ thực là chỉ thấy biểu tượng vô cớ suy đoán. Đương nhiên, Giang Dị trong lòng cũng không có hoàn toàn loại trừ khả năng này. Dù sao, đã từng chạy xuôi tại bên trong dòng sông thời gian vận mệnh chi lưu cũng có thể bị hiểu thành sinh mệnh đâu. Từ nghĩa rộng bên trên, xác thực có thể đem được trao cho sinh cơ cá thể, hiểu thành sinh mệnh. Cái này cần châm trước, là đối sinh mệnh bản thân định nghĩa. Giang Dị tạm thời không đi suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn cũng không có trả lời Khuyết Vân hàm ẩn thâm ý phân tích, chỉ là tiện tay đem thủy tinh cầu thu nhập vô tưởng mộng chi của chúng, sau đó lại cố ý theo Khuyết Vân phân tích nói, đã ngươi nói kia cái gì thái cực đồ đến từ nhân tộc. Như vậy cái này thủy tinh cầu sinh vật, nói không chừng là cùng nhân tộc có quan hệ. Đến mức phải chăng cùng trường sinh thú có quan hệ, kỳ thật còn có chờ thương thảo. Nói không chừng cuối cùng phát hiện, nhân tộc cùng trường sinh tộc cũng có liên quan nào đó. Bất quá ta chân chính hiếu kỳ chính là, hắn cố ý hướng Khuyết Vân ném đi ánh mắt tò mò, ngươi là từ chỗ nào thấy được, cùng nhân tộc tương quan thái cực đồ, tứ tượng đồ, bát quái đồ những này đồ đằng. Vì để tránh cho Khuyết Vân cố ý qua loa, hắn lại bổ sung, nếu như chỉ là gặp qua tương tự đồ án, nhận ra cái này trong thủy tinh cầu đồ án hiện ra là thái cực đồ, như vậy ngươi cũng không đến mức giật mình như vậy. Cho nên, ngươi hẳn là đối cái gọi là nhân tộc thái cực đồ có nhất định hiểu rõ a. lời nói này chắn đến Khuyết Vân một nghẹn. Bất quá, tính mặc một lát sau, hắn vẫn là trầm giọng nói, xác thực xem như có nhất định hiểu rõ a. Bất quá ngươi hẳn là lý giải sai, ta cũng không phải là thấy tận mắt dạng này đồ án, mà là nghe qua liên quan tới cái này đồ án miêu tả. Mà ta vừa mới chấn kinh cảm xúc, có khá cao một bộ phận đến từ cái này ta chỉ nghe qua miêu tả đồ án, thế mà chân thực tồn tại. Mà nó chân thực tồn tại, rất lớn trình độ biểu thị liên quan tới cái này đồ án cái khác miêu tả, có lẽ cũng không phải lời nói vô căn cứ. Chương 614, âm dương cắt sáng tối chương 614, âm dương cắt sáng tối cái khác miêu tả. Lời nói vô căn cứ. Giang Dị từ hai cái này từ bên trong, liền mơ hồ đoán được Khuyết Vân tiếp xuống ngôn luận. Mà Khuyết Vân đồng dạng từ hắn lạnh nhạt trong thần sắc, mơ hồ ý thức được cái gì. Tính mặc một lát, hắn không có tiếp tục, mà là hướng Giang Dị thử dò xét nói, "Ngươi hiểu rõ cùng thái cực đồ tương quan miêu tả sao?" Giang Dị nghĩ nghĩ, dứt khoát cũng thẳng thắn nói, "Như lời ngươi nói tương quan miêu tả, là chỉ cùng loại với âm dương chuyển đổi khái niệm." Cái này âm dương chuyển đổi bốn chữ vừa ra, Khuyết Vân ánh mắt kia rõ ràng rung động. Mà như thế không còn che giấu thần sắc, liền tương đương với đối Giang Dị trả lời. Bất quá, tính mặc một lát sau, hắn vẫn là chủ động mở miệng nói, "Đúng vậy, ta sở dĩ đối thái cực đồ đồ án miêu tả khắc sâu ấn tượng, cũng là bởi vì tới tương quan, âm dương chuyển đổi tương quan miêu tả." Tục truyền, thái cực đồ lấy tròn làm cơ sở, bao dung lấy động thái cân bằng âm dương. Tựa như vừa mới trong thủy tinh cầu một đen một trắng hai cái cá con, có thể coi là âm ngư cùng dương ngư. Âm ngư sinh dương mắt, dương ngư sinh nhắm mắt. Ý vị này trong âm có dương, trong dương có âm. Âm ngư sung mãn nhất đầu, kết nối lấy dương ngư nhất thiếu thốn phần đuôi. Dương ngư sung mãn nhất đầu, kết nối lấy âm ngư nhất thiếu thốn phần đuôi. Loại kết cấu này biểu thị âm dương năng lượng đi hướng, cũng chính là dương cực mà âm sinh, âm cực mà dương sinh. Đồng thời, âm dương quan hệ còn có đồng nguyên, lẫn nhau can, đối lập cùng dương dục đặc điểm. Những này đặc điểm tạo thành âm dương chuyển hóa cơ sở, cũng duy trì lấy vạn tộc vũ trụ động thái cân bằng trở lên, chính là ta hiểu biết liên quan tới thái cực đồ miêu tả. Đi qua ta lần đầu nghe thấy những này miêu tả lúc, cũng không tán thành, trong lòng cũng không cho rằng thế gian này thật có thái cực tồn tại. Cho nên vừa mới ta tận mắt thấy kia thủy tinh cầu hiện ra hình tượng, mới có thể khiếp sợ như vậy. Cuối cùng hai câu này, Khuyết Vân nói đến vẫn có chút chần chờ. Bất quá Giang Dị nhìn ra, hắn chần chờ cũng không phải là có chỗ giấu giếm, mà là hắn vẫn như cũ đối thái cực đồ cái gọi là âm dương chuyển hóa lý luận cảm thấy chất vấn. Dù sao, chỉ là nhìn thấy trong thủy tinh cầu cùng thái cực đồ tương tự đồ án mà thôi. Cái này cũng không có thể chứng minh tới tương quan lý luận chính là chính xác. Dù sao, cái này lý luận quá hùng vĩ. Nó tương đương với kiếm chỉ toàn bộ vạn tộc vũ trụ tầng dưới chốt logic. Đồng thời cái này logic cũng quá vi phạm không có nhận qua giáo dục thú tộc đồng dạng thưởng thức. Dù sao căn cứ cái này logic, chẳng lẽ có thể hiểu thành, chết đến cực hạn chính là sinh, sinh đến cực hạn chính là chết. Thậm chí, liền những cái kia đi hướng kim tự tháp đỉnh, đứng đầu nhất quy tắc cấp đại lão, bọn hắn khổ sở khổ theo đuổi, nhất cực hạn cường đại, chẳng lẽ cũng sẽ bị chuyển hóa làm cực hạn nhỏ yếu. Tóm lại, loại này một mặt đạt tới cực hạn, liền đến tới đối đầu lập một cái khác lý luận, thú tộc người chơi là hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Nhưng mà, đưa ra thái cực lý luận nhân tộc, lại rất dễ dàng tiếp nhận loại này lý luận. Tựa như người bình thường phổ biến cho rằng, thiên tài cuối cùng là tiên điên, cũng giống máy tính thế giới bên trong số liệu tràn ra. Tỷ như kho số liệu chỉ có thể ghi chép 7, 7, cái khu vực này ở giữa số nguyên. Như vậy, làm kho số liệu tràn vào một cái tên là 8 số liệu. Kho số liệu sẽ đem nó hiểu thành 7. Tựa như nhạc phổ bên trong quy định 1 2 3 4 5 6 7, như vậy làm người bắn ra một cái 8 âm. Như vậy cái này âm cùng một tương tự, chỉ là so một cao hơn. Những này đánh vỡ cực hạn án lệ, là bởi vì án lệ bên trong cực hạn 4 chính là người vì ước định. Còn có một số đột phá cực hạn tình huống, cũng xưa nay không là phá vỡ chân chính cực hạn, mà là tư tưởng của người ta hiểu một loại cực hạn. Mà tại một cái vĩ mô trong vũ trụ chân chính cực hạn, chỉ sợ là liền tư tưởng đều khó mà với tới. Người cũng chỉ có thể thông qua một chút tán lệ tới suy đoán, tựa như từ trời tròn đất vuông tới điệu tâm nói, tới ngày trong lòng tự nhủ, lại đến mấy ngày liền trong lòng tự nhủ cũng bị lật đổ. Âm dương chuyển đổi trên thực tế cũng chỉ là một loại lý luận, mà cái này lý luận với lúc cùng Giang Dị đối với thế giới nào đó chút suy đoán không như mà hợp. Liên quan tới vạn tộc vũ trụ sẽ từ điểm cuối cùng đi hướng điểm xuất phát cái suy đoán này, Giang Dị lúc đầu chỉ là có một cái bước đầu suy đoán, mà cái này suy đoán bên trong còn có rất nhiều cần hoàn thiện đồ vật. Tỷ như lúc trước hắn liền cảm thấy quá mức một cái suy đoán, nhân tộc tồn tại phải chăng vượt qua điểm cuối cùng đi hướng điểm xuất phát cái kia điểm phân định. Nhân tộc lịch sử phải chăng vượt ngang bên trên một cái thế giới 23 giờ 30 phút tới thế giới tiếp theo 0 giờ 30 phút. Tuy nói căn cứ ngay lúc này vạn tộc cục diện, hắn đối loại này không hợp tối thường suy đoán, giữ lại một khả năng nhỏ nhoi tính. Nhưng tình huống thực tế bên trong, xác thực rất khó đạt thành cục diện như vậy. Tựa như vũ trụ kinh nghiệm đi hướng diệt vong nổ lớn sau, làm như vậy điểm xuất phát mới vũ trụ nổ lớn nên cần thời gian tương đối khá dài, đi thai nghén sinh mệnh. Tựa như nhân loại lịch sử, cũng không là xuất hiện ở vũ trụ đản sinh một phút này, mà là cần cho đủ vũ trụ phát triển thời gian. Mới tại vũ trụ phát triển phần sau trình, đổ bộ vũ trụ lớn võ đài của thế giới. Như vậy Giang Dị cảm thấy, vạn tộc vũ trụ tình huống nên cũng là như thế. Nói cách khác, một cái hoàn chỉnh vũ trụ, nó bị hiểu thành tròn thời gian tuyến, hẳn là cũng không phải là một cái đơn thuần tròn, mà là một cái cùng loại thái cực tròn, cũng tồn tại âm dương hai cái bộ phận. Có lẽ, chỉ có tại dương kia một bộ phận thời gian bên trong, mới dựng dục vạn tộc sinh mệnh, mà tại âm kia một bộ phận thời gian bên trong, chỉ là tiến hành tạo dựng hệ thống thế giới công tác chuẩn bị. Tựa như đem một ngày 24 giờ chia làm hai cái 12 giờ. Trước 12 giờ là hệ thống thế giới tạo dựng. Sau 12 giờ mới bắt đầu thai nghén sinh mệnh. Như vậy loại tình huống này, Giang Dị thiết lập nghĩ loại kia, nhân tộc từ bên trên một cái thế giới 23 giờ 30 phút, xuống đến thế giới tiếp theo 0 giờ 30 phút tình huống, liền triệt triệt để không cách nào thực hiện. Đương nhiên, tựa như một vị nào đó vị nhân nói qua, trong tự điển của hắn không có khả năng ba chữ này. Trên đời này quả thật có chút sự tình, nhìn qua hoàn toàn không có khả năng, thực tế lại có hiểu. Giang Dị cảm thấy, cho dù vạn tộc vũ trụ thật sự có một nửa thời gian là tại tạo dựng hệ thống thế giới, nhưng nhân tộc có lẽ thật đột phá hệ thống thế giới hạn chế, cưỡng ép sẽ không thể có thể hóa thành khả năng. Tựa như hắn trước đây không lâu nói cho chú tộc nghe câu kia, đại đạo 50, thiên diễn 49, người độn thứ nhất. Có lẽ ở thế giới tuần hoàn hệ thống bên trong, nhân tộc chính là tìm tới một đường sinh cơ kia. Giang Dị trong lòng suy tư lúc, Khuyết Vân một mực tại quan sát nét mặt của hắn. Gặp hắn hoàn hồn lúc, Khuyết Vân lại thử dò xét nói, cho nên, người tin tưởng cái này, liên quan tới âm dương chuyển hóa tư tưởng. Hắn coi là Giang Dị sẽ trực tiếp đáp là. Nhưng mà lại thấy Giang Dị lắc đầu, nghiêm túc nói, không phải thấy tận mắt, ta đều không tin. Lời nói này là không tin. Có thể Khuyết Vân nghe ra ý tứ lại là, ta muốn tận mắt nhìn xem. Một cái mắt, Khuyết Vân trong lòng, một hồi sóng cả cuộn cuộn, dâng lên trận trận khó nói lên lời cảm xúc. Giang Dị cũng không để ý hắn suy nghĩ trong lòng, chỉ là lại hỏi câu, liên quan tới nhân tộc đổ bộ vạn tộc sân khấu, ngươi là lý giải ra sao? Lý giải ra sao? Khuyết Vân liền giật mình một lát, liền nói thẳng, ngươi là chỉ, nhân tộc đổ bộ vạn tộc sân khấu, biểu thị đại tranh chi thế đến. Giang Dị tĩnh mặc một lát, lại càng ngay thẳng nói, ta đang chủ yếu tộc giới vực chiến trường, nghe được một cái mới thuyết pháp, nghe nói chú tộc diệt tuyệt, biểu thị vạn tộc khôi phục bắt đầu. Một bên nói, hắn vừa quan sát Khuyết Vân vẻ mặt. Từ thần sắc hắn không khó coi ra, hắn cũng không phải lần đầu tiên nghe được thuyết pháp này. Quả nhiên, tĩnh mặc một lát, liền nghe Khuyết Vân giải thích nói, trong tộc trưởng bối không đề nghị ta tham dự phát sinh ở chú tộc giới vực chiến trường, cái gọi là đặc huấn cho ra lý do cũng là cái này, vạn tộc khôi phục. Khuyết Vân ngay trước Giang Dị mặt, tinh tế suy nghĩ một phen vạn tộc khôi phục bốn chữ này, lại vẫn phân tích nói, có lẽ là chú tộc diệt tuyệt lúc sản xuất đại lượng hồn tinh, hoặc là chú tộc giới vực bên trong một loại nào đó đặc sản, mang theo khôi phục năng lượng a. Dù sao đã chứng thực, lợi dụng hồn tinh phối hợp chuyên môn mệnh bản, liền có thể là người chơi sáng tạo thứ hai thân phận. Mà thứ hai thân phận chủng tộc là căn cứ chuyên môn mệnh bản bản thân chủng tộc mà định ra. Nói cách khác, trên lý luận, như đã từng diệt tuyệt chủng tộc, còn có chuyên môn mệnh bản tồn tại thế gian. Như vậy thì có thể thông qua loại này sáng tạo thứ hai thân phận phương thức, nhường đã diệt tuyệt chủng tộc, lại đản sinh ra mới sinh mệnh. Như loại sinh mạng này đủ nhiều, như vậy có lẽ liền có thể thông qua sinh sôi, đem cả một cái chủng tộc khôi phục. Mà khi loại này chủng tộc khôi phục hiện tượng đại lượng xuất hiện, như vậy cũng liền tạo thành cái gọi là vạn tộc khôi phục. Đương nhiên, những này đều chỉ là ta hiểu vạn tộc khôi phục. Trên thực tế, vạn tộc khôi phục sẽ lấy như thế nào hình thức xảy ra, thậm chí là thật không nữa sẽ xảy ra. Đều chẳng qua là lưu truyền một cái suy đoán mà thôi. Mà cái suy đoán này lúc đầu, nhưng thật ra là từ trường sinh tộc cùng bất tử tộc khôi phục diễn biến mà đến. Nghe nói trước đây thật lâu, liền có người chơi dự đoán nói, trường sinh tộc hội khôi phục. Về sau, các loại chủng tộc khôi phục dự đoán đều xuất hiện, ai cũng không biết những này dự đoán là ai làm ra, nhưng cũng không trở ngại những này không có căn cứ truyền thuyết, tại toàn bộ vạn tộc lưu truyền, cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Thế là theo thời gian chuyển rời, quá nhiều loại tộc đều bị dự đoán khôi phục, thế là dứt khoát lại lưu truyền ra một cái vạn tộc khôi phục lời giải thích, cho rằng tới cái nào đó đặc biệt thời gian đặc biệt cục diện. Những cái kia đã từng diệt tuyệt chủng tộc đều sẽ từng cái khôi phục trở về. Đương nhiên, lời đồn đại này tại nhân tộc đổ bộ vạn tộc sân khấu trước đó cũng còn chỉ là truyền ngôn, chỉ là theo nhân tộc giới vực được chứng thực chân thực tồn tại. Cái này cùng nhân tộc có tồn tại hay không như thế không đáng tin cậy truyền ngôn, mới một lần nữa bị người chơi tin tưởng. Xác thực, tại nhân tộc giới vực bị phát hiện trước đó, vạn tộc lưu truyền quá nhiều quá lâu, liên quan tới nhân tộc truyền thuyết. Có chút truyền thuyết lưu truyền thời gian quá lâu, lại thật lâu không có đạt được chứng thực, tự nhiên sẽ bị hoài nghi thật giả. Vạn tộc khôi phục lời đồn cũng là, nó tại vạn tộc trong lịch sử lừa qua một đoạn thời gian, nhưng mà bởi vì thời gian dài không thể tìm được chứng minh, thế là dần dần bị cho rằng là lời đồn liên quan tới nhân tộc truyền thuyết tới cùng loại. Thế là tại nhân tộc truyền thuyết được chứng thực sau, cái này đã từng lừa qua lại đồng dạng không bị chứng thực lời đồn liền lại lần nữa phát hỏa lên. Vừa vặn cùng một thời kỳ lại xuất hiện lợi dụng chú tộc hồn tinh cùng chuyên môn mệnh bản, liền có thể sáng tạo thứ hai thân phận tình huống, tương đương với vì cái này lời đồn lại thêm một mùi lửa. Bất quá từ Khuyết Vân ngữ khí đến xem, hắn đối cái này lời đồn thái độ vẫn là tương đối cẩn thận. Khả năng ở đấy lòng hắn, cái này lời đồn làm thật khả năng không lớn. Coi như thật có một khả năng nhỏ nhoi thực hiện cái gọi là vạn tộc khôi phục, khả năng cũng cùng lời đồn bên trong loại kia diện tích lớn khôi phục kém đến rất xa. Rất có thể chỉ là một loại tiểu đả tiểu nháo thức, nhà tròi giống như khôi phục. Đây là Khuyết Vân suy nghĩ trong lòng, cho nên hắn đối vạn tộc khôi phục cái từ này cũng không có biểu hiện mạnh cỡ nào cháy mạnh cảm xúc. Nhưng mà Giang Dị nghe phân tích của hắn, tính mặc một lát sau, thình lình toát ra một câu: nếu như dùng âm dương chuyển hóa tư tưởng đi tìm hiểu vạn tộc khôi phục đâu? Nếu như đem âm cực mà dương sinh, dương cực mà âm sinh hiểu thành chết đến cực hạn chuyển thành sinh, sinh đến cực hạn chuyển thành chết đâu? Liền hai cái này nếu như trực tiếp cho Khuyết Vân hỏi bị choáng váng. Chết đến cực hạn chuyển thành sinh, sinh đến cực hạn chuyển thành chết. Cái này là mèo. Cái gì không hợp thói thường phát biểu. Bất quá, nếu quả thật muốn mạnh mẽ dùng âm dương chuyển đổi tư tưởng, đi tìm hiểu sinh cùng chết cái này vốn nên hoàn toàn đối lập trạng thái. Như vậy, thật đúng là phải lý giải thành, chết đến cực hạn chuyển thành sinh, sinh đến cực hạn chuyển thành chết. Nếu quả như thật muốn mạnh mẽ lý giải loại tình huống này, như vậy thì không thể không thật tốt lý giải một chút, cái gọi là chết đến cực hạn cùng sinh đến cực hạn. Chết chính là chết, rốt cuộc muốn như thế nào mới xem như chết đến cực hạn đâu? Cái này tựa hồ là một loại tư tưởng khó mà với tới tình huống. Nhưng là, mạnh mẽ dùng loại này khó có thể tưởng tượng tình huống đi tìm hiểu cái gọi là vạn tộc khôi phục. Như vậy xác thực liền có thể lý giải thành, cái gọi là vạn tộc khôi phục là chỉ những cái kia đã diệt tuyệt chủng tộc, tại từ từ tuế nguyện bên trong, đạt đến chết đến cực hạn tình huống. Như vậy loại này khôi phục, liền cùng vạn tộc trong lời đồn tất cả khôi phục đều không giống nhau. Vậy thì không đơn thuần là đơn thuần diệt tuyệt chủng tộc khôi phục, mà là vượt quá tất cả người chơi dự liệu. Đã từng chết đi người chơi, sẽ lần nữa xuống tới. Cái này, T, Khuyết Vân không khỏi sợ hãi thán phục, nhìn từ góc độ này, có thể hay không những cái kia tại vạn tộc xem ra đã diệt tuyệt chủng tộc, bọn hắn cũng không phải là bị động diệt tuyệt, mà là chủ động lựa chọn diệt tuyệt. Mà bọn hắn lựa chọn diệt tuyệt, cũng đúng lúc là chết đến cực hạn cái này quá trình khá dài một cái điểm xuất phát. T. Nghĩ như vậy, Khuyết Vân đột nhiên lại cảm thấy có chút logic, giống như bỗng nhiên thông thuận lên. Tỷ như trong lịch sử, không ít chủng tộc diệt tuyệt, đến nay đều là bí ẩn chưa có lời đáp. Tuy nói lưu truyền rất nhiều suy đoán, nhưng đều vẹn vẹn chỉ là suy đoán. Mà nếu như những cái kia bí ẩn chưa có lời đáp án, những chủng tộc kia diệt tuyệt nguyên nhân là những chủng tộc kia vì cái gọi là khôi phục, vì cái gọi là chết đến cực hạn chuyển thành sinh mà chủ động lựa chọn tử vong. Chương 615, trung cực bạt bay. Chương 615, trung cực bạt bay. T, Khuyết Vân trong lòng bị ý nghĩ như vậy mạnh mẽ chấn kinh. Hắn không thể không thừa nhận, kết hợp cái gọi là thái cực lý luận, kết hợp với nhiều như vậy chủng tộc diệt tuyệt bí ẩn chưa có lời đáp, cùng bây giờ xôn xao vạn tộc khôi phục lời đồn. Như vậy, đã từng có chút chủng tộc chủ động lựa chọn tử vong ý nghĩ, vẫn thật là rất có thể. Chỉ là, tại cực thịnh thời kỳ, chủ động lựa chọn tử vong, cái này cần muốn bao lớn dũng khí a? Vạn nhất chết đến cực hạn tức là sinh lý luận, đơn thuần nói hiệu nói vừa đâu. Như vậy, những cái kia chủ động lựa chọn tử vong chủng tộc, chẳng phải là thật sự tử vong? Cho nên, nếu như những cái kia diệt tuyệt chủng tộc thật là chủ động lựa chọn tử vong, như vậy bọn hắn chủ động lựa chọn phía sau, nhất định là có đầy đủ căn cứ. Nếu không, lấy chủng tộc diệt tuyệt làm đại giá tiền đặt cược, thật là quá lớn. Khuyết Vân một hồi suy tư qua đi, toát ra rất nhiều suy đoán, cuối cùng giật mình. Cái kia hắn thấy tỷ lệ lớn chỉ là lời đồn vạn tộc khôi phục truyền ngôn. Có lẽ ở thời đại này hạ, đã không phải là lời đồn, mà là sắp chuyện chân thực phát sinh thực. Vạn tộc khôi phục thời đại, thật muốn tới. Không phải là bởi vì chú tộc, không phải là bởi vì hồn tinh, chỉ là bởi vì chết đến cực hạn thời cơ đã đến. Mà Khuyết Vân chân chính giật mình chính là, như đã từng chết đi, thật ở thời đại này hạ phục sinh. Như vậy, sẽ bấy nhiều ít vạn tộc phong vân. Toàn bộ vạn tộc lại nên trải qua như thế nào kinh khủng dung chuyện. Cục diện như vậy, chỉ sợ không đơn thuần là đại tranh chi thế bốn chữ này có thể hình dung a. Chờ một chút, nghĩ đến đại tranh chi thế, kết hợp với cái gọi là vạn tộc khôi phục, Khuyết Vân đống nhiên sinh ra một cái làm hắn sờn hết cả gai ốc ý niệm. Liên quan tới đại tranh chi thế truyền ngôn, là bởi vì nhân tộc đổ bộ vạn tộc sân khấu mà lên. Kế tiếp vạn tộc thực tế sẽ nên đón một cái so đại tranh chi thế càng kinh khủng càng hỗn loạn dung chuyển thời cuộc, vạn tộc khôi phục. Như vậy, ai có thể chứng minh cái gọi là nhân loại đổ bộ vạn tộc sân khấu không phải là một trận khoáng cổ tuyệt kim rộng lớn khôi phục đâu? Đúng vậy, Giang Dị trước đây không lâu nghĩ tới vấn đề, Khuyết Vân giờ phút này cũng nghĩ đến. Dù sao, Giang Dị có thể nhìn thấy những chi tiết kia, toàn bộ vạn tộc đều có thể nhìn thấy, là cái gì nhân tộc còn chưa đổ bộ vạn tộc sân khấu, trong vạn tộc liền lưu truyền nhân tộc truyền thuyết. Vì cái gì toàn bộ vạn tộc, tất cả chủng tộc đều có thể hóa thành nhân tộc? Là cái gì nhân tộc giáng lâm, nương theo lấy đại tranh chi thế, nương theo lấy vạn tộc khôi phục? Cái này hoàn toàn rất có thể là bởi vì nhân tộc chính là vạn tộc khôi phục bên trong một viên, thậm chí là dẫn đầu kéo ra vạn tộc khôi phục mở màn tồn tại a. Chớ nói chi là giờ phút này Khuyết Vân còn nắm giữ một cái cảng chứng cứ trọng yếu, cái gọi là thái cực lý luận sinh ra từ nhân tộc. Như vậy loại này chết đến cực hạn chuyển thành sinh không hợp thói thường ý nghĩ, xác suất rất lớn cũng trước hết nhất từ nhân tộc đi thực tiễn. Cho nên nếu như xác thực tồn tại diệt tuyệt chủng tộc là vì một trận vĩ đại khôi phục mà chủ động lựa chọn diệt tuyệt, như vậy trước hết nhất làm ra cái lựa chọn này chủng tộc chỉ có thể là nhân tộc. Nghĩ thông suốt những này, Khuyết Vân trên mặt vẻ mặt đã không đủ để dùng rung động đi hình dung. Hắn thậm chí đã không có lại cùng Giang Dị nói chuyện trời đất ý nghĩ. Cả người hắn quả thực chính là sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy hiện thực phiên bản, dường như giống như gắn motor vào đít, đột nhiên đứng dậy. Lại ngay sau đó, thân hình lóe lên, liền đột nhiên biến mất. Chỉnh tới cùng nhau bác ổ, cả người đều ngây ngẩn. Bất quá rất nhanh, bác ổ hơi suy tư, liền cũng đội vàng rời đi. Giang Dị đương nhiên biết, hai người bọn họ hẳn là muốn cấp tốc báo cáo một chút tin tức. Mà một bên Tầm Nộ, lại một mặt một bước, hắn đang muốn theo hai người giao lưu, cũng đi suy tư thứ gì, lại bị Giang Dị cắt ngang. Chúng ta cũng đi thôi, cái này thi đấu khu không có gì để mắt. Ách, Tâm Nộ lấy lại tinh thần, liên tục gật đầu, cho nên chúng ta đi. Y cấp thi đấu khu. Giang Dị gật đầu. Hai người liền chung thanh toán năm 2000 tuổi thọ, truyền tống đến Y cấp thi đấu khu. Đương nhiên, Giang Dị tuổi thọ là từ Tâm Nộ giúp hắn thanh toán. Truyền tống đến Y cấp thi đấu khu sau, rõ ràng cảm giác được náo nhiệt hơn. Ba cấp thi đấu khu thính phòng, rõ ràng không bằng Y cấp thi đấu khu lớn như vậy. Lại lớn như vậy thính phòng, cũng cơ hồ là không còn chỗ ngồi, khắp nơi tiếng người huyên áo. Thậm chí mắt trần có thể thấy, Y cấp thi đấu khu bình thường lôi đài cũng so ba cấp thi đấu khu đài chủ lôi đài càng hùng vĩ hơn, tờ cờ song phương thực lực cũng rõ ràng càng mạnh. Không hề nghi ngờ, có thể đánh tiến y cấp thi đấu khu, đã là vạn tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong tương đối đỉnh tiêm tồn tại. Mà những này đỉnh tiêm tồn tại bên trong, lại có một nhóm càng hạng người kinh tài tuyệt diễm, đứng ở đài chủ lôi đài bên trên. Giang Dị ánh mắt chỉ là đơn giản đảo qua lôi đài khu, không có gì cảm thấy hứng thú địa phương. Hắn vẫn như cũng là tìm khán giả khu hẻo lánh nhất chỗ ngồi, liền hướng Tầm Lộ nói, vừa mới giúp ta thanh toán xong 5.000 tuổi thọ, cho nên ngươi thiếu ta 10.000 năm tuổi thọ, còn lại 9.000 năm. A đối, Tầm Lộ cũng không dám nói mình là bị rìm tắc 10.000 năm tuổi thọ, liên tục gật đầu hẳn là. Ngược lại chỉ là 10.000 năm tuổi thọ, với hắn mà nói không tính là gì. Tiền bối là để cho ta hiện tại đem thừa 9.000 năm chuyển cho ngài sao? Giang Dị gật đầu, một giây sau lại lật tay lấy ra viên kia thủy tinh cầu, nói thẳng, thử xem, chuyển tới bên trong này. Tầm Lộ trực tiếp sửng sốt một chút, cái này, chuyển tới nơi này. Này làm sao chuyển? Giang Dị nghĩ nghĩ, nói thẳng, tựa như bàn quay rút thưởng như thế, nỗ lực tuổi thọ thôi. Tâm nội trong lòng tự nhủ, ta hướng trong này nỗ lực tuổi thọ, chẳng lẽ lại còn có thể cho ta rút ra cái gì phải không? Mấu chốt là, bàn quay rút thưởng, người ta là căn cứ bàn quay đẳng cấp thu lấy tuổi thọ. Cái đồ chơi này, chuyển nhiều ít tuổi thọ, là ta có thể khống chế sao? Hắn nghiêm trọng hoài nghi, tiền bối này là coi hắn là chuột bạch đang chơi. Vạn nhất cái đồ chơi này, không ngừng lấy đi hắn 9.000 tuổi thọ mệnh làm sao xử lý? Bất quá, nội tâm xoắn xuýt một lát, Tâm nội vẫn là quyết định ngoan ngoãn làm theo. Dù sao vị này tiền bối cường đại, hắn đã khắc sâu kiến thức qua. Tiền bối rõ ràng có thể ăn cướp trắng trợn, lại chỉ là muốn đi thuộc về hắn hợp pháp 9.000 tuổi thọ mệnh, đã rất giảng đạo lý. Thế là Tâm Nộ không làm hắn muốn, liền đưa tay chậm rãi vươn hướng kia thủy tinh cầu. Chỉ là còn chưa đụng vào, hắn đột nhiên giật mình, đột nhiên nghĩ đến cái gì, liền hướng Giang Dị nói, cái kia, ta nhớ được Tuyết Tượng tộc vị tộc trưởng kia đang nói rõ cái này mai thủy tinh cầu chọn chúng tiền bối ngài lúc đã từng nói, bởi vì tiếp xúc thủy tinh cầu ngài không có thọ tận mà chết, cho nên cái này chứng minh thủy tinh cầu lựa chọn ngài như vậy. Ta thủy tiện tiếp xúc cái này mai thủy tinh cầu, có thể hay không? Hắn giọng điệu này có đủ chân chờ. Giang Dị lại không có vấn đề nói, ngươi đây yên tâm, ngươi quên giới vực chiến trường bên trên những cái kia cùng ta tử chiến ảnh hồn quân, đã ta có thể đem bọn hắn phục sinh, tự nhiên cũng có thể đưa người phục sinh. Tâm Nộ, ta tạ ơn ngài a. Hắn rất muốn nói, ta nếu không biến thành người khác thử một chút, bất quá cuối cùng vẫn là quyết định ngoan ngoan phối hợp tiền bối. Tâm Nộ vẫn là rất biết thời thế, hắn biết rõ, có ít người tiện tay nuôi một cái chuột bạch, khả năng đều so một số người khác càng cao quý hơn. Trong vạn tộc, người chơi cùng người chơi ở giữa chênh lệch, so cái gọi là tam lục cửu đẳng còn càng kỳ quái hơn. Có lẽ nhiều năm sau hắn mới sẽ ý thức được, có thể làm vị tiền bối này chuột bạch, không biết là nhiều ít người chơi cầu còn không được vinh hạnh. Cho nên hiện tại, vậy thì đánh cược một lần thôi. Tâm Nộ không có lại xoắn xuýt, đã rất tới gần thủy tinh cầu tay, rốt cục chậm rãi dán vào. Đấy lòng của hắn còn thấp thỏm đâu, muốn hay không trong lòng mặc niệm rút thưởng cái gì. Nhưng mà, làm hắn ngạc nhiên là, không cần mặc niệm rút thưởng. Tay của hắn, tại chạm đến cái này thủy tinh cầu trong mấy mắt, cái này trong thủy tinh cầu hai cái tiểu bản ngư liền mắt trần có thể thấy du động lên. Kỳ thật kia hai con cá vẫn luôn đang du động, chỉ là cũng không rõ ràng. Tâm Nộ tay đụng vào sau, hai cá chạm đôi du động biến rõ ràng lên, mà Tâm Nộ cũng mắt trần có thể thấy cảm giác được, tê, tuổi thọ của ta đúng là chậm rãi trôi qua. Không đúng, không phải chậm rãi, là càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Tê theo Tâm Nộ thanh âm dần dần sợ hãi, cả người hắn liền dường như bị dừng lại giống như, trừng mắt rốt cuộc không phát ra được thanh âm nào. Không chỉ có không phát ra được thanh âm nào, dường như liền hô hấp đều dừng lại. Thật giống như hắn cái này tồn tại đã không còn là sinh mạng thể, mà là bị dừng lại pho tượng. Đồng thời mắt trần có thể thấy trong thủy tinh cầu hai con cá chạm đôi du động tốc độ càng lúc càng nhanh. Bất quá trong nháy mắt, Tâm Nộ mắt trần có thể thấy kiểu mái tóc biến trắng, làn da biến lỏng, mà hết thể này bị Giang Dị đặt vào đáy mắt. Với hắn bên thân cấp tốc đồng bền lên hai cái bàn quay, cực tốc chuyển động lên. Trong chốc nhóm này, cả người viên dày đặc khán giả khu đều cảm nhận được một tia dị dạng. Bất quá cái này một tia dị dạng quá mức yếu ớt, lại thêm tất cả người chơi cảm xúc tăng vọt, lực chú ý tập trung ở lôi đài khu đặc sắc xuất hiện ở cờ thi đấu bên trên, cho nên cơ hồ không có người nào chú ý tới cái này một tia dị dạng. Chỉ có cực thiểu số đại lao cấp người xem trong khoảnh khắc đó khẽ nhíu mày, ánh mắt bốn phía băn khoăn. Ngay tại đứng im Tâm Nộ coi là chính mình sẽ giống chú tộc ảnh hồn quân như thế, kinh nghiệm tử vong cùng sau khi chết phục sinh cái này một lần lúc, đột nhiên một cỗ lực đạo dường như đến từ trong thủy tinh cầu bộ đem hắn cưỡng ép đẩy ra. Tâm Nộ cả người đột nhiên sủi lơ tại chỗ ngồi bên trong, hắn hô hấp thở nhẹ, còn không có kịp phản ứng, một giây sau chính là nhất chuyển quận tại quanh người hắn bay một vòng, chớp mắt liền biến mất. Rất nhanh, bọn hắn chỗ này vắng vẻ thính phòng, tại trải qua ngắn ngủi dị dạng sau, khôi phục được giống như cái gì cũng không có xảy ra. Giang Dị thủy tinh cầu lại thu hồi tiến vô tưởng mộng chi quyển. Hắn bình chân như vậy ngồi tại thính phòng, ánh mắt nhìn về phía lôi đài khu, nhìn qua cùng bình thường người xem không khác. Ngược lại Tâm Nộ, nhìn qua có chút dị thường. Hắn nhìn một chút bàn tay, lại sờ sờ gò má, xác định chính mình cũng không dị dạng sau, mới nhìn hướng Giang Dị. Giang Dị ánh mắt vẫn nhìn về phía lôi đài khu. Hắn cũng không nhìn Tâm Nộ, thật giống như bình thường người xem ở giữa nói chuyện phiếm giống như, nhàn nhạt hỏi một câu, ngươi số liệu trên mặt bảng, tuổi thọ thiếu đi nhiều ít. Tâm Nộ ở đằng kia ngắn ngủi một lát, sắp thực từng có cảm giác giàn mua. Nhưng khi thủy tinh cầu đẩy hắn ra, Giang Dị bàn quay tại quanh người hắn bay một vòng. Hắn lại cảm thấy tới chính mình sinh cơ đang khôi phục. Cho nên hắn thấy, kia thủy tinh cầu, sắp thực hút đi hắn khá cao một bộ phận tuổi thọ. nhưng tiền bối tựa như hắn cam kết như thế, thông qua cùng loại với phục sinh thủ đoạn, đem bộ phận kia tuổi thọ còn đưa hắn, cho nên tuổi thọ của hắn hẳn không có giảm bớt. Đây là cảm thụ của hắn. Nhưng mà xem xét số liệu bảng, hắn trực tiếp trợn tròn mắt. Ta, Tâm Nộ Cơ hồ nói không nên lời một câu làm lời nói, liền liên tục không ngừng phục dụng mấy mai trường sinh đan. Lại nhìn một cái số liệu bảng, xác định tuổi thọ tăng lại đến, hắn mới bất đau đến, tranh thủ thời gian đáp, ta vừa mới số liệu bảng bên trên biểu hiện tuổi thọ, thế mà chỉ còn lại 3 ngày thời gian. Cho nên, tuổi thọ của ta thật bị hút đi, không có trả lại. Giang Dị trầm mặc không nói, ánh mắt nhìn qua lôi đài khu, giống như tại chăm chú quan chiến như thế. Trên thực tế, hắn đại khái đoán được, bất luận là cái này thủy tinh cầu, hay là hắn thân làm mệnh chủ chức nghiệp chuyên môn đạo cụ, bọn hắn hấp thu hoặc chuyển di tuổi thọ, cũng không phải là thông qua trường sinh đan có thể gia tăng mặt ngoài tuổi thọ, mà là chân chính quyết định người chơi sinh tử, chân thực tuổi thọ. Đương nhiên, mặt ngoài tuổi thọ về không, người chơi cũng sẽ tử vong. Nhưng nếu chân thực tuổi thọ giảm bớt, cái kia chính là mặt ngoài tuổi thọ hạn mức cao nhất tại giảm bớt. Cho dù trường sinh đan cũng không cách nào để bù. Tuyết tượng tộc chết sớm, hiển nhiên chính là loại tình huống này. Bọn hắn toàn bộ chủng tộc bị thủy tinh cầu hút đi tuổi thọ, là chân thật tuổi thọ. Tại chân thực tuổi thọ hạn chế dưới, bọn hắn cho dù phục dụng trường sinh đan, mặt ngoài tuổi thọ cũng không cách nào đột phá chân thực tuổi thọ 10 năm, 12 năm hoặc là 18 năm. Cho nên, bọn hắn chết sớm, cơ hồ khó giải. Giống nhau đạo lý, Thiên Cửu cũng giống như vậy. Tính mạng của hắn đi tới chân thực tuổi thọ cuối cùng, cho nên lại thế nào phục dụng trường sinh đan cũng căn bản vô dụng. Nhưng là Giang Dị cho hắn đặc cấp trường sinh đan vì hắn bổ sung chân thực tuổi thọ, cho nên đặc cấp trường sinh đan mới có thể vì hắn kéo dài tính mạng. Mà cái này cái gọi là chân thực tuổi thọ kỳ thật tương đương với một loại chân thực sinh cơ, nó là một cái sinh mệnh sống sót chỗ át không thể thiếu năng lượng, mà xem như lưu thông tiền tệ giống như có thể dùng tại bản quay rút thưởng, có thể dùng trường sinh đan bổ sung mặt ngoài tuổi thọ thì càng giống là một loại hư giả sinh cơ. Mà nhìn từ góc độ này, Giang Dị thậm chí cảm thấy đến tất cả dùng hư giả tuổi thọ rút ra bản quay đều giống như một loại đê đẳng hư giả bản quay. Đúng vậy, trong đầu hắn tư tưởng một loại dùng chân thực sinh cơ khả năng rút ra bản quay, mà sở dĩ sẽ sinh ra ý nghĩ như vậy là bởi vì vừa mới trong thủy tinh cầu càng chuyển càng nhanh hai con cá, cho thị giác bên trên cảm thụ quả thực tựa như là một cái cực tốc xoay tròn cao cấp hơn bản quay. Nếu như cái này thủy tinh cầu thật là một cái cần dùng chân thực tuổi thọ đi rút ra trung cực bản quay, như vậy cái này bản quay có lẽ chỉ hiện ra hai loại cực đoan đối lập kết quả, cực âm, cực dương, cực sinh, cực chết. Trong lúc nhất thời, Giang Dị suy nghĩ xoay tròn bay tán loạn. Hắn nghĩ tới chính mình ngắn gọn đến cực hạn số liệu bảng, lại nghĩ tới Trương Tam thân phận hạ hoa lệ số liệu bảng. Cuối cùng hắn nghĩ tới, vì cái gì bản quay cần nỗ lực tuổi thọ một cái giá lớn? Vì cái gì cái này thủy tinh cầu chỉ hấp thu sinh cơ? Rằng đạo lý, cái này thủy tinh cầu nhìn qua, dường như ở vào trạng thái thăng bằng. Nó vì sao lại hấp thụ ngoài định mức sinh cơ đi đánh vỡ cân bằng? Chương 616, thủy tinh cầu dị tượng. Chương 616, thủy tinh cầu dị tượng. Đương nhiên, tại cái này trong thủy tinh cầu âm dương chuyển đổi cân bằng hệ thống hạ, cho dù hấp thụ ngoài định mức sinh cơ, cũng có thể thông qua chuyển đổi cấp tốc đạt tới cân bằng. Có thể đã như vậy, vì cái gì chỉ hút sinh cơ? Cùng sinh cơ đem đối ứng tử khí, kỳ thật cũng có thể đạt tới như thế hiệu quả. Là hắn hấp thu tử khí quá trình, Giang Dị còn chưa phát hiện. Vẫn là nói, đây là chịu thế giới hiện tại ảnh hưởng. Đúng vậy, Giang Dị không tự giác nghĩ đến, cái kia dựng dục bất tử tộc, dường như tất cả bị lẫn úp, cái gọi là lòng đất thế giới. Vậy đơn giản giống như là một cái thế giới khác. Nếu như nói, trước mắt thế giới này là từ sinh cơ chúa tể vật vật. Như vậy một cái thế giới khác, giống như là từ tử khí chi phối lấy vật vật. Như vậy, có thể hay không, mỗi một cái thời gian tiết điểm dưới thế giới, bản thân liền tồn tại âm dương lưỡng cực. Làm cái này mai thủy tinh cầu ở vào dương cực lúc, nó liền hấp thu sinh cơ. Mà khi nó tiến vào âm cực lúc, liền sẽ đi hấp thu tử khí. Nhìn từ góc độ này, có lẽ cái đồ chơi này cũng có thể xung làm một cái cùng loại với la bàn tồn tại. Mà liền tại Giang Dị một bên giả bộ như con chiến, một bên lâm vào trầm tư thời điểm, hắn đột nhiên cảm ứng được, bị thu vào vô tưởng ngộng chi quyển bên trong thủy tinh cầu, trong đó cố định là một đen một trắng hai cái tiểu bản ngư đồ án, đột nhiên liền tản ra. Chính là biến thành lúc đầu, xuất hiện tại tuyết tượng tộc tộc trưởng trong tay lúc, hiện ra là ngũ thải bàn lan lưu động băng hoa. Nhìn qua thần bí mà quỷ quyệt, hiện tượng này là thật quỷ dị mà ngoài ý muốn. Bởi vì trước đây không lâu, còn tại kia phiến ba cấp thi đấu khu lúc, Giang Dị cũng đã đem thủy tinh cầu hướng vô tưởng ngộng chi quyển bên trong qua. Ngay lúc đó thủy tinh cầu tại vô tưởng ngộng chi quyển bên trong cũng chưa từng xuất hiện bất cứ gì thường nào, liền cũng còn giống như là tại trên tay hắn lúc như thế, hiện ra là một đen một trắng hai tiểu bản ngư lẫn nhau chạm đuôi hình tượng. Thế nào lần này hình tượng này đông nhiên tản ra, là cùng vừa mới tầm nộ hiến tế bộ phận kia sinh cơ có quan hệ, vẫn là nguyên nhân gì khác? Giang Dị trong lòng kinh nghi suy tư, đồng thời lực chú ý cũng đặt ở vô tưởng mộng chi quyển bên trong. Hắn nhịn không được lại đem tiểu ngân long cũng ném vào vô tưởng mộng chi quyển. Thế là một mảnh hoang vu cằn cỗi màu đen thổ địa bên trên, lặng lặng nằm một cái chớp động lên kỳ dị quang hoa thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu quanh mình thì là một đầu to bằng ngón tay màu trắng bạc tiểu long, chậm rãi du động. Bởi vì từng trải qua tầm nộ bị thủy tinh cầu hút đi sinh cơ, tiểu ngân long đương nhiên cũng không dám tùy tiện đụng vào cái này mai thủy tinh cầu, chỉ dám khoảng cách xa nửa mét vị trí, cẩn thận quan sát. Lượn quanh vài vòng sau, tiểu ngân long tâm niệm vừa động, liền hóa thành hình người. Vung tay lên, lòng bàn tay liền xuất hiện một khối cục gạch. Ách, nhìn xem giống cục gạch. mở ra sau liền phát hiện, nào giống như là một bản sách thật dày. Trang sách một hồi tung bay sau, từ đó bay ra một tờ. Tiểu Ngân Long đem một trang này đơn độc cầm trên tay, còn lại khối kia nặng nề cục gạch lại thu về. Chỉ thấy màu trắng trang sách bên trên hiện ra chính là Giang Dị xem không hiểu văn tự. Tuy nói xem không hiểu, nhưng hắn rất nhanh liền đoán được, đây là vạn tộc đồ sách bên trong thuộc về Tuyết Tượng tộc kia một tờ. Tiểu Ngân Long gật đầu, thanh âm liền tại Giang Dị trong đầu vang lên, Tuyết Tượng tộc tên đầy đủ là Ly Hồn Tuyết Tượng tộc. Chủ nhân ngươi nhìn nơi này, hắn chỉ vào giao diện trung tâm trải rộng cổ quái văn tự một chỗ. Ở nơi đó, che giấu tại văn tự phía dưới giao diện, có không quá rõ ràng ố vàng. Trên thực tế, toàn bộ giao diện viết văn tự bộ phận đều có như vậy điểm ố vàng. Tiểu Ngân Long vừa tiếp tục nói, phần lớn chủng tộc đi hướng diệt tuyệt lúc, đối ứng vạn tộc đồ tranh tờ mặt, đều là từ giao diện trống không chỗ bắt đầu ố vàng, cũng chính là từ biên giới bắt đầu ố vàng. Nhưng là cái này Ly Hồn Tuyết Tượng tộc, lại là từ viết văn tự chỗ bắt đầu ố vàng. Hơn nữa có chút ố vàng bộ phận đã nhiễm phải văn tự, nhường có chút văn tự cũng bắt đầu biến mơ hồ. Giang Dị hơi suy tư, liền hỏi, cho nên chủng tộc khác đi hướng diệt tuyệt sau, văn tự cũng sẽ không mơ hồ? Tiểu Ngân Long gật đầu, đương nhiên sẽ không. Chủng tộc khác diệt tuyệt, đồ tranh tờ mặt cùng chữ viết đều chỉ là sẽ biến sắc, văn tự bản thân cũng sẽ không mơ hồ. Hơn nữa ta trước đó làm qua một chút thí nghiệm, hiện tại ta muốn mượn cái này thủy tinh cầu thử lại nghiệm một lần. Giang Dị cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn, trực tiếp chính là một câu, đi, ngươi thử. Thế là Tiểu Ngân Long liền chậm rãi hướng kia phiến đơn độc sách ra giao diện, hướng phía thủy tinh cầu phương hướng phụ tới. Đương nhiên, bởi vì thủy tinh cầu hút sinh cơ uy lực kinh khủng, hắn tại giao diện tới gần thủy tinh cầu mấy centimet thời điểm, liền buông lòng tay. Theo nó tự do rơi xuống tại thủy tinh cầu phía trên. Cứ như vậy, văn tự có chút ấu vàng giao diện trực tiếp bao trùm tại thủy tinh cầu phía trên. Giang Dị ngạc nhiên phát hiện, kia thủy tinh cầu nhìn qua không coi là nhiều hào quang chói mắt, lại trực tiếp xuyên thấu giao diện, hiện ra tại giao diện mặt sau. Cũng là bởi vì những cái kia quang hoa bản thân cũng không lóa mắt, nhìn qua chỉ là sắc thái mà không phải tia sáng. Thế là từ giao diện bao trùm ở thủy tinh cầu cái góc độ này nhìn qua, liền giống như mảnh này giao diện nguyên bản liền có được ngũ thải ban lan nhan sắc. Cái này thị giác nhường Giang Dị ngạc nhiên, hắn không khỏi suy tư chính là, nếu như thủy tinh cầu hiện ra là hoàn toàn bạch hoặc hoàn toàn hắc, như vậy đưa nó chiếu vào vạn tộc đồ sách chủng tộc giao diện bên trên, chẳng lẽ có thể từ mắt thường bên trên sửa chữa giao diện nhan sắc? Màu trắng giao diện đại biểu trước mắt tồn tại bình thường phát triển chủng tộc, màu đen giao diện đại biểu còn chưa đổ bộ vạn tộc sân khấu chủng tộc, thổ hoàng sắc giao diện đại biểu đã diệt tuyệt chủng tộc. Như vậy thông qua thủy tinh cầu mang tới thị giác hiệu quả, kỳ thật có thể đem màu vàng giao diện sửa chữa là màu trắng giao diện hoặc màu đen giao diện. Đương nhiên, loại này sửa chữa hẳn là chỉ là thị giác bên trên sửa chữa. A, Giang Dị trong lòng đang nghĩ đến, Tiểu Ngân Long thanh âm liền lại vang ở não hải. Ta từng thử qua dùng khác biệt tia sáng chiếu xạ vạn tộc đồ sách các loại chủng tộc giao diện, nghĩ đến có thể hay không tìm ra chút mắt thường không dễ dàng phát giác ẩn dấu tin tức. Nhưng là bất luận cái gì nhan sắc tia sáng chiếu vào vạn tộc đồ tranh tờ trên mặt, đều sẽ giống như là bị triệt để hấp thu như thế, sẽ không ở giao diện bên trên phơi bày chút nhan sắc nào biến hóa. Nhưng cái này thủy tinh cầu nhan sắc lại có thể chiếu rọi tại trang này trên mặt. Hiển nhiên, Tiểu Ngân Long cũng là có chút chấn kinh. Trong lòng của hắn hiếu kỳ, cũng là loại này thị giác bên trên nhan sắc biến hóa, phải trang ý vị như thế nào. Tốt như vậy kỳ, Tiểu Ngân Long tự nhiên càng phát ra cẩn thận quan sát, kia đắp lên thủy tinh cầu bên trên giao diện. Nhưng mà, đang tập trung tinh thần quan sát lấy, cái này cả trương giao diện, đột nhiên một cái lăng không bay lên, cứ như vậy nện trên mặt của hắn. Nương theo lấy trương này giao diện cùng một chỗ bị nện tới trên mặt hắn. Rõ ràng còn có cái gì khác. Tiểu Ngân Long trực tiếp kinh ngạc. Hắn cũng không phải không kịp phản ứng, mà là cảm nhận được một loại có khác với không gian ba động quỷ dị chấn động. Hắn liên tiếp lui về phía sau, đồng thời một thanh đè xuống đánh tới hướng chính mình món đồ kia. Sau đó, bất luận là Tiểu Ngân Long, vẫn là thân ở Hải Tuyển thi đấu thính phòng Giang Dị, đều nhìn qua món đồ kia kinh trụ. Chỉ vì Tiểu Ngân Long trong tay bắt lấy, rõ ràng là một cái nửa chết nửa sống, màu tím đen chuột. Cái này hôn mê chuột, có liêm đao giống như vừa dài lại móng đuốt sắc bén. Đồng thời, nó không có cái đuôi. Nói cho đúng, cái đuôi của nó giống như là bị cắt đứt như thế. Mà Tiểu Ngân Long cơ hồ một mắt liền nhận ra, đây là Huyễn Tinh La Thử. Cái đồ chơi này, làm sao lại từ tuyết này tượng tộc chủng tộc giao diện bên trong bay ra? Đương nhiên, Tiểu Ngân Long rất nhanh ý thức được, hắn lý giải sai. Cái đồ chơi này, không phải từ chủng tộc giao diện bên trong bay ra, mà là từ trong thủy tinh cầu bay ra. Bởi vì ngay sau đó, không ngờ một nửa chết nửa sống hình rắn thú nhỏ, từ cái này trong thủy tinh cầu bay ra. Lần này, không có giao diện che chắn, Tiểu Ngân Long cùng Giang Dị đều thấy rất rõ ràng, kia nửa chết nửa sống tiểu xà chính là từ cái này trong thủy tinh cầu bay ra ngoài. Giang Dị một thời gian cũng là ngây ngẩn, trong lòng tự đủ sẽ không phải là vừa mới tầm ngộ thanh toán chân thực tuổi thọ rút thưởng lúc này cho thực hiện đi ra rồi hả? Nhưng vấn đề là, chân thực tuổi thọ rút thưởng liền rút ra cái này. Tuy nói có thể rút ra đã diệt tuyệt Huyễn Tinh La Thử, tựa như là rất không tầm thường. Có thể cái này La Thử, rõ ràng đã bị cắt đứt cái đuôi, cũng thì tương đương với căn bản chính là một cái không có giá trị La Thử. Còn có cái này tiểu xà, cái này ngốc nha. Giang Dị đang im lặng lấy, lại nghe được Tiểu Ngân Long hơi thanh âm kinh ngạc, con chuột này cũng rắn. Tựa như là trước đó xuất hiện tại giới vực chiến trường bên trên người chơi. Ừm. Giới vực chiến trường. Là chú tộc giới vực chiến trường. Giang Dị đều kinh ngạc, chú tộc giới vực chiến trường người chơi, làm sao lại đống nhiên chạy đến ta cái này vô tưởng mộng chi quyển bên trong đến. Đang nói, lại hưu, một chút. Một cái thẻ, từ cái này trong thủy tinh cầu bay ra ngoài. Ừm, có câu nói rất hay, quá tam ba bận. Cái này lần thứ ba lại bay ra đồ vật, tiểu ngân long kia tâm tính đều đã bình hòa không ít. Trực tiếp hai ngón tay cầm lấy, liên tiếp nhận cái này bay ra tấm thẻ. Nhưng mà ngay sau đó, hiu hiu hiu, lại là liên tiếp 9 tấm thẻ, từ kia sắc thái lộng lẫy biến ảo khó lường trong thủy tinh cầu, đồng loạt bắn ra. Tiểu ngân long kia bản lĩnh, tự nhiên là liền thân hình đều không có lắc lư, cũng liền bàn tay ở đằng kia không trung tùy ý một chiêu hô. 9 cái tấm thẻ, liền đều nhịp bị hắn tụ lại trong tay. Hắn ngược không có lập tức xem xét tấm thẻ, mà là lại nhìn chằm chằm thủy tinh cầu. 3 giây sau, không thấy lại có đồ vật bay ra, mới nhìn hướng trong tay thẻ bài. Nhưng mà lấy tiểu ngân long bây giờ địa vị, nhìn về phía trong tay tựa như dán phòng chế 10 cái thẻ bài lúc, cũng không nhịn xuống khỏe mắt hơi hơi run rẩy. Thời sau khi hết khiếp sợ, hắn cũng là lại khôi phục bình tĩnh, hướng Giang Dị báo cáo, 10 cái thẻ thân phận. Bất quá giống như đều ở vào bị phong ấn trạng thái. Vô tưởng mộng chi quyển bên trong phát sinh tất cả, Giang Dị thấy rất rõ ràng. Không cần tiểu ngân long báo cáo, thậm chí tại tiểu ngân long xem xét trước đó, Giang Dị liền đã sớm hơn thấy rõ, lần này bay ra 10 cái tấm thẻ, lại là 10 cái phong ấn trạng thái thẻ thân phận. Nhìn từ góc độ này, cái này dùng chân thực tuổi thọ rút ra bản quay nhìn qua là coi như không tệ nha. Cái khác dù là kim sắc bản quay, một lần cũng chỉ có thể ra một cái vật phẩm. Cái này bản quay hút, đầu tiên là ra hai nửa chết nửa sống người chơi, sau lại một hơi ra 10 chương thẻ thân phận. Cho dù thẻ thân phận là phong ấn trạng thái, nhưng cái này sóng thu hoạch cũng so rút đặc thù bản quay mạnh hơn nhiều a. Em, kỳ thật cũng không thể nói như vậy. Dù sao, cho dù là đặc thù bản quay, cũng chỉ là 1/10 cưỡng chế tỷ lệ tử vong mà thôi. Có thể cái này thủy tinh cầu, không nói qua chương chút nào, nếu không có Giang Dị ra tay, tầm nộ sờ nó kia một chút, trong giây phút liền cùng bị cưỡng chế gạt bỏ cũng không khác biệt. Hơn nữa, nếu không phải Giang Dị dùng mệnh bản vì hắn bổ túc bị rút đi chân thực tuổi thọ, như vậy tầm nộ còn thừa tuổi thọ, chỉ sợ so Tuyết Tượng tộc trưởng còn không bằng. Đồng thời loại này còn thừa tuổi thọ, còn không cách nào thông qua trường sinh đan đi để bù. Cho nên, cho dù cái này thủy tinh cầu phản hồi trọn vẹn 10 cái thẻ thân phận, nhưng so với muốn trả ra đại giới, vẫn là không có lời. Hơn nữa, cái này 10 cái thẻ thân phận thật là dùng tầm nộ thanh toán chân thực tuổi thọ cho rút đi ra sao? Rút ra thẻ thân phận còn có thể lý giải, sao có thể còn có thể đem giới vực chiến trường bên trên người trời cho rút ra? Giang Dị trong lòng sinh ra nghi hoặc. Sự chú ý của hắn liền tập trung ở trong thủy tinh cầu chấn động sắt thái phía trên. Những cái kia quỷ quyển sắt thái nhìn qua tựa như quang bị đè ép tại cái kia không gian thu hẹp bên trong, trải qua chiết xạ phản xạ lại chiết xạ, tạo ra được một cái vật mèo cầu vồng. Loại này vật mèo thậm chí cùng một ít trừu tượng phái họa sĩ dưới ngòi bút quỷ quyển sắt thái có loại không như mà hợp phong cách. Thật giống như không cần trong thực tế cho cùng hình tượng, đơn thuần sắt thái liền có thể đánh xuyên tâm linh của người ta, điều động lên ầm ầm sóng dậy cảm xúc. Cũng chính là nhìn chằm chằm kia thủy tinh cầu tinh tế quan sát trong khoảng thời gian này. Cái này thủy tinh cầu lại giống như không hiểu không kiểm soát như thế, lại đứt quãng, bắn ra một cái lại một cái đạo cụ. Đặc biệt tới cuối cùng, nó giống như là biến thành thẻ thân phận máy bán hàng tự động không ngừng bắn ra một chương lại một chương phong ấn bản thẻ thân phận. Giang Dị đều nhìn trợn tròn mắt, thậm chí đều có chút hoài nghi, có phải hay không là chính mình nhìn chằm chằm trong thủy tinh cầu lưu động sắp thái quá lâu, dẫn đến chính mình trong lúc bất chi bất giác một loại nào đó cao cấp mỹ thuật. Nghĩ như vậy, hắn dứt khoát liền từ vô tưởng mộng chi quyển bên trong lấy ra một chương phong ấn bản thẻ thân phận. Sau đó hỏi Tâm Nộ, ngươi nhìn thấy cái gì? Tâm Nộ trực tiếp sợ ngây người, a cái này. Hắn nuốt một cái ít hầu, như thật đáp, ta thấy được. Thẻ thân phận. Như vậy, tỷ lệ lớn không phải ảo giác. Thủy tinh cầu thật liên tiếp phun ra. Mấy chục vạn chương phong ấn bản thẻ thân phận. Cái này mẹ nó. Cái này không tinh khiết nhiễu loạn thị trường sao? Nguyên bản chú tộc bí mật đóng móc, liền đã nhường các loại thứ hai thân phận, thứ ba thân phận tràn lan lên. Hiện tại, đột nhiên toát ra nhiều như vậy thẻ thân phận. Hãy chờ một chút. Sẽ không phải kia cái gì vạn tộc khôi phục kỳ thật chính là từ những này tựa như sản xuất hàng loạt thẻ thân phận bắt đầu à? Giang Dị đặt cái này chấn kinh tới tột đỉnh đồng thời. Vô tưởng mộng chi quyển bên trong tiểu ngân long cũng không nghỉ ngơi. Hắn là trước tiên, liền hữu tỉnh trong thủy tinh cầu trước hết nhất ném ra chuột cùng rắn. Tại hắn uy áp hạ, thức tỉnh chuột cùng rắn nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, dường như gặp cái gì đại khủng bố. Tiểu ngân long tận lực thu nạp uy áp, ngựa khí cũng rất hòa hoãn, nói thẳng, hai người các ngươi, chưa biến hóa hình người a. Nhưng mà, một chuột một rắn, vẫn nằm sấp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Thật lâu, chuột phát ra một hồi chi 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 thanh âm. Giang Dị liền từ tiểu ngân long trên mặt thấy được so nhìn thấy mấy chục vạn chương thẻ thân phận còn càng ngoài ý muốn sững sờ chi sắc.